tiếng kêu la của bọn họ càng lúc càng trở nên thảm thiết, tên sói kia cũng dần nhận ra có điều gì đó sai sai, những tên bị đánh văng ra ngoài toàn là đàn em của gã thôi, hơn nữa càng lúc càng nhiều người bị văng ra ngoài. Trời ạ, chuyện quái gì vậy? Cả đám người mà đánh không chết tên đó, chẳng lẽ nó là con rắn sao? Anh sói kinh ngạc nói. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng bao vây ẩu đả nào kỳ quái như vậy, theo như kinh nghiệm của gã thì trong những tình huống như thế này, người bị đánh rất hiếm khi có thể chịu đựng được hơn nửa phút. Ầm. Một tên tay chân bị đánh ngất văng đến bên chân của anh ta, cùng lúc đó đám người vây xung quanh Lý Phàm cũng mau chóng tản ra. Những tên đàn ông lực lưỡng may mắn chưa bị hạ đang nhìn Lý Phàm bằng một ánh mắt chứa đầy sự khiếp sợ. Mày đừng đến gần tao. Mày mà bước lại đây tao sẽ. Kiếp trước anh ta là Tôn Ngộ Không à? Sao lại ức hiếp người khác như vậy chứ, một đám chúng ta mà còn không đánh lại được. Chắc tên này đang mở hợp rồi, nếu không thì sao có thể một mình đánh bại cả đám chúng ta được chứ, chúng ta đông thế cơ mà. Một đám tay sai cao to lực lượng đang nằm bệnh ra đất như ngả dạng, những tên còn đứng được thì đều bị thương. Lý Phàm nhướng mày rồi quay về phía đám côn đồ kia ngoắc ngoắc tay, các người kém cỏi thật đấy, tôi vẫn chưa đã gần đâu, lên tên nào. Còn cái tên mà sói gì đó nữa, không phải anh là tay đấm cử nhất trong bang sao, mau để tôi xem thử xem khả năng của ông đến đâu. Anh sói nuốt khan, ánh mắt gã nhìn Lý Phàm như đang nhìn thấy một sinh vật lạ. Thoáng chốc anh ta đã quyết định xong, đánh nhau chắc chắn sẽ thua, tốt hơn hết là nên mau chóng chạy thoát thân. Anh sói vứt cây gậy sắt thật mạnh về phía Lý Phàm, ngay sau đó liền quay người chạy trốn. Lý Phàm cười khẩy một tiếng rồi đưa tay chụp lấy chiếc gậy sắt đang lao tới, sau đó anh lại vứt nó về phía tên sói đang toan chạy trốn kia. Nằm xuống đó, hôm nay đám các người sẽ không ai thoát được hết. Cây gậy sắt bay vụt về phía anh sói rồi nên vào lưng tên đó một cách đột ngột, khiến gã loạn choạng rồi nằm liệt ra trên mặt đất. Cái lưng của tao, mau tới đỡ tao lên. Anh sói đau đớn gào lên. Mấy người còn lại hoảng sợ nhìn Lý Phàm, trốn cũng không xong mà ở lại cũng chẳng ổn. Đám người Cố Bằng Phi đứng cách đó không xa đã ngây ra như phỗng, không thể ngờ rằng kết cục sẽ như thế này. Gì mà đỉnh vậy? Đám đó đông vậy mà cũng đánh lại được luôn sao? Có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có siêu nhân sao? Tên Lý Phàm này không phải là rác rưởi thật à? Biết đâu người ta chỉ giả bộ làm một tên rác rưởi vậy thôi, cao thủ thường im hơi lặng tiếng mà, trưởng đội bảo vệ đâu? Mau đưa người tới giải quyết chuyện này. Cố Bằng Phi vội nói. Lúc này thì trưởng đội bảo vệ mới hoàn hồn lại, vội vàng gọi đội bảo vệ xông lên giúp Lý Phàm một tay để giải quyết đám kia. Nghe thấy những lời Cố Bằng Phi nói thì Cố Họa Y mới dám nhìn về phía Lý Phàm. Thấy đám người đang nằm la liệt trên đất, sau đó lại nhìn Lý Phàm đang đứng thẳng một cách hiên ngang, Cố Họa Y cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô đã tưởng trông thấy cảnh Lý Phàm giải quyết đám người của anh hổ nên cũng không thấy quá ngạc nhiên, đối với Cố Họa Y thì anh sói và anh hổ gì đó cũng tầm tầm như nhau cả thôi, cô thấy hai người đó cũng chẳng có nhiều khác biệt gì. Nhưng trên thực tế thì năng lực của đám người anh sói này bỏ xa đám côn đồ đầu đường xó chợ của anh hổ kia. Trông thấy nhóm bảo vệ kia tiến tới, Lý Phàm bắt đầu đảm nhiệm vai trò chỉ huy tạm thời, lấy hết gậy sắt của bọn họ đi, bảo bọn họ ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, còn mấy tên đang nằm trên đất kia thì vác qua một bên đi, cho hai người đi lái xe của bọn họ vào trong xưởng dựa theo lời chỉ huy của Lý Phàm. Đám người anh sói chẳng mấy chốc đã bị đàn áp và gom lại một chỗ trên mặt đất. Anh sói nằm sấp trên mặt đất, chật vật nhìn về phía Lý Phàm. Người anh em, anh mạnh thật, mẹ nó đúng là mạnh thật, tôi thật sự phục anh sát đất. Nhưng lẽ ra anh nên thả chúng tôi chứ, sao lại định bắt chúng tôi làm con tin vậy? Anh cũng có chút chất xám đó chứ, không uổng công công nuôi nao rồi, các người tới địa bàn của tôi gây sự, dù sao thì tôi cũng phải đòi đại ca của các người chút phí gọi là bồi thường chứ. Yêu cầu này cũng đâu quá đáng đâu nhỉ, hy vọng cái mạng quèn của ông anh đây sẽ đổi được chút tiền. Anh sói nghe vậy thì chợt im bặt, lòng hoảng hốt tột độ, mẹ nó nếu lỡ anh Bưu tức quá không chịu trả tiền chuộc bọn họ ra thì biết sao đây. Cố Họa Y bước nhanh đến bên cạnh Lý Phàm, sau đó cô kéo lấy anh rồi ngắm nghía từ đầu đến chân, anh có bị thương không? Ban nãy sao anh nóng nảy vậy chứ? Anh đâu có nóng nảy gì, hoàn toàn là nhờ năng lực của mình để đè đầu cưỡi cổ bọn họ đó, không cần lo lắng đâu, ba cái chuyện còn con ấy mà. Lý Phàm cười nói. Cố Họa Y bĩu môi nhìn anh, đoạn cô lắc người rồi nói, càng ngày em càng không hiểu rõ anh. Ai ra? Ui ui, cánh tay anh hơi đau đó, vừa nãy lỡ trúng đòn của đám kia, tự nhiên bây giờ thấy đau quá, hay em xoa cho anh đi. Lý Phàm làm bộ đau đớn nói đáng đời. Cố Họa Y trợn mờ tờ nhìn anh, nhưng tay cô cũng đã kéo lấy tay anh, đau ở đâu? Em tìm thuốc bôi cho anh nha. Không cần bôi thuốc, em cứ xoa cho anh là được, hình như cả người anh đều thấy hơi đau đó. Cố Họa Y đưa tay méo phần thịt mềm trên eo. Lý Phàm rồi sụ mặt nói chuyện đàng hoàng với em xem nào, đừng có vờ vịt nữa. Đừng nhóm mà, anh mới vừa lập công to đó. Lý Phàm tươi cười nói, hử, sau này đừng xính anh hùng nữa, nếu anh gặp chuyện gì thì xuyến xuyến sẽ đau lòng lắm. Cố Họa Y túi đầu nói khẽ. Lý Phàm nắm lấy tay cô rồi cười nói, anh tự biết điểm dừng mà, mấy tên này cứ để anh giải quyết cho, em tiếp tục đi xem xét việc sản xuất trong công xưởng đi. Cố Họa Y gật đầu nói, vậy anh cẩn thận nha. Em vào trong xưởng xem thứ việc sản xuất thế nào. Trông thấy Cổ Họa Y và nhóm người Cổ Bảng Phi đã rời đi, Lý Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Sở Trung Tiên. Điều tra anh Bưu cho tôi. Chương 169, muốn chết thì để tôi giúp các người cho. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sở Trung Tiên nghe đến hai từ anh Bưu thì liền nở một nụ cười đầy mệt mỏi. Hiện giờ anh Bưu chính là một nhân tài trong giới xã hội đen ở Hán Thành, thậm chí còn đang ngấm ngầm lấn sang địa bàn của nhóm người Sở Trung Thiên. Bên phe Sở Trung Thiên và Ngô Đạo Văn cũng từng cố chen ép anh Bưu, nhưng sau cũng đều phải bỏ cuộc, bởi vì tên đó không phải một thân một mình lập nghiệp, đằng sau anh ta còn có một vị quyền cao chức trọng chống lưng cho nữa. Anh Bưu này tôi có biết, người đó gây sự với anh sao? Sở Trung Thiên dè dặt nói, tên đó sai một người tên anh sói dẫn đàn em tới công xưởng của vợ tôi gây sự. Sở Trung Thiên nghe vậy thì lạnh cả sống lưng, lắng lặng mặc niệm cho anh Bưu kia vài giây, chọc vào thiếu chủ của Long Môn khác nào muốn tự tử chứ. Không biết lần này người đứng sau anh Bưu có thể bảo vệ anh ta được nữa hay không. Anh đợi một chút, tôi sẽ tới đó nói kỹ càng hơn, có một số chuyện nói qua điện thoại thì không tiện lắm, Sở Trung Thiên nói. Cũng được, tôi sẽ đợi anh ở xưởng vật liệu. Lý Phàm cúp máy rồi nhìn thoáng qua anh sói đang rên rỉ không ngừng, đoạn anh cười nói, kêu gì mà kêu, không im mồm thì xuống địa ngục mà kêu đi. Anh lăng cắn răng không dám hó hé gì, sợ bị Lý Phàm cho an giấc ngàn thu luôn. Trông thấy đám người anh sói đang cố kiềm chế không dám hó hé gì, Lý Phàm cầm chiếc ghế do bảo vệ mang đến rồi bước tới ngồi xuống ngay trước mặt anh sói. Ông anh đoán xem mình đáng giá bao nhiêu tiền? Lý Phàm cười tìm tìm hỏi. Đại ca à, em không đáng đồng nào đâu, anh Bưu từ trước đến nay chỉ quan tâm đến tiền chứ đàn em là anh mặc kệ hết, những kẻ thất bại đều thuộc hàng rác rưởi vô dụng cả, trước giờ anh ấy chưa từng chuộc ai, anh sói đáp, khuôn mặt gã có vẻ đau khổ. Gọi điện cho đại ca của mấy người đi, để tôi nói chuyện với anh ta vài câu nào, Lý Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh Lăng vội vàng rút điện thoại ra gọi tới số của anh Bưu. Anh Bưu. Anh sói nói trong sự hoảng hốt, giọng của anh á hơi run lên. Sói đó hả em? Chuyện đó làm tới đâu rồi? Xử lý xong chưa? Anh Bưu nói, giọng điệu có vẻ thân thiện. Thất bại rồi ạ, bọn em đều bị bắt cả rồi, người bắt bọn em muốn nói chuyện với anh. Anh sói nhìn thoáng qua Lý Phàm. Đồ rác rưởi. Mày không phải là tay đấm cử khôi làm sao? Có chuyện phá công xưởng thôi mà cũng làm không xong. Sao tao lại nhận đám rác rưởi như bọn mày vậy chứ? Anh Bưu tức tốt quát lên. Môi anh sói run run, anh ta không nói thêm gì, nghĩ bụng dù đại ca có tới thì cũng phải quỳ lại thôi. Anh à, đại ca bắt máy rồi. Anh sói đưa điện thoại cho Lý Phàm. Xem ảnh một. Trên đất thì hai mắt anh ta trợ to. Đây là tác phẩm của anh à? Sở Trung Thiên ngạc nhiên hỏi. Giãn cơ nhẹ nhàng thôi, Lý Phàm cười đáp. Anh giỏi thật đấy, chúng ta lên xe nói chuyện đi. Sở Trung Thiên liếc đám người xung quanh một lượt. Lý Phàm gật đầu rồi đi theo Sở Trung Thiên bước vào xe. Anh Bưu vài năm nay đã phất lên rất nhanh, cũng lấn chiếm kha khá mối làm ăn của tôi, lúc trước tôi và Ngô Đạo Văn đều từng chèn ép tên đó, nhưng chẳng bao lâu sau lại gặp vấn đề. Sở Trung Thiên thật thà nói, vẻ mặt anh rất khó chịu. Lý Phàm ngạc nhiên nhìn Sở Trung Thiên, tại sao lại như vậy? Không nhẽ tất cả các cậu đều không làm gì được tên đó sao? Không phải bọn này không thể chèn ép anh Bưu, mà là vì người chống lưng cho tên đó quá có thế lực, vậy nên chúng tôi vừa mới ra tay chèn ép anh Bưu thì đã gặp phải đủ thức chắc trở, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Sở Trung Thiên thở dài thườn thượt. Thú vị lắm, vậy người chống lưng cho tên đó là ai? Khuôn mặt của Sở Trung Thiên có vẻ rất nghiêm trọng, anh ta khẽ lắc đầu, chúng tôi cũng chưa biết rõ nữa, chỉ biết là một vị thái to mặt lớn ở trung ương, còn cụ thể quyền lực tới mức nào thì vẫn chưa biết. Nhưng bọn tôi cũng bàn đến chuyện đó rồi, có thể giúp một người chống lại bốn người chúng tôi cùng một lúc, người bình thường không thể làm được thế, chắc chắn thế lực của người nọ phải lớn lắm. Lý Phàm khẽ gật đầu, chợt anh cười rồi nói, vậy có nghĩa là tên anh Bưu kia cũng chỉ là một con chó tay sai thôi sao? Đúng vậy. Anh định xử lý tên đó sao? Đánh chó cũng phải nể mặt chủ đó. Sở Trung Thiên nói, giọng điệu có vẻ hơi lo lắng. Chó giữ phải mạnh tay mới được, còn chủ nhân nuông chiều con chó giữ đó thì cũng đáng bị đánh, có đúng không? Lý Phàm thản nhiên nói. Sở Trung Thiên dựng của tóc gáy khi nghe anh nói vậy, nhưng rồi lại nghĩ đến quyền lực mà anh nắm trong tay, cảm thấy Lý Phàm rất có tư cách để nói những lời này. Tôi đi dàn xếp chuyện này, lát nữa sẽ dẫn người tới phá hang ổ của tên đó. Sở Trung Thiên nói ngay, biểu lộ lòng trung thành của mình. Cậu cứ sắp xếp đi đã, hang ổ của tên đó ở đâu? Lý Phàm nghĩ một lúc rồi hỏi. Anh quyết định sẽ tự đến đó. Ở câu lạc hộ Bình Hải, chỗ đó là do anh Bưu mở ra, bình thường thì tên đó sẽ ở trong Bình Hải cả ngày, Sở Trung Thiên bội đáp. Được rồi, cậu mau đi dàn xếp đi. Lý Phàm vây vây tay rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Sở Trung Thiên lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho người nào đó, giọng anh ta rất nghiêm túc, "Phúc, tập hợp tất cả các anh em lại, có chuyện lớn cần làm đây." Lý Phàm nhìn theo xe của Sở Trung Thiên cho đến khi nó đi khuất, anh dặn dò vài câu với đội trưởng đội bảo vệ đứng cạnh đó rồi một mình đi ra khỏi xưởng nguyên liệu, sau đó anh đứng ven đường gọi xe. Câu lạc bộ Bình Hải, nhanh lên. Được được. Bác Tài giẫm chân ga, chiếc xe lao cuồn vút. Tới trước cổng câu lạc bộ Bình Hải, Lý Phàm trả tiền rồi bước xuống xe. Anh nhìn cửa lớn sặc sỡ đủ màu của Bình Hải rồi bình tĩnh bước vào bên trong. "Xin anh hãy dừng lại." Hai tay bảo vệ ngăn không để anh bước vào. "Sảnh? Có ý gì vậy?" Lý Phàm cười hỏi bảo vệ khinh khinh nhìn anh rồi chỉ vào tấm biển gần đó, "Anh tự nhìn đi, quần áo không chỉnh tê thì không được vào." Lý Phàm chỉnh đốn lại trang phục, "Bây giờ đã được chưa?" "Ha ha ha, em có bị ngu không vậy? Bộ tưởng quần áo không chỉnh tê thì chỉ cần chỉnh đốn lại là được rồi hả? Tưởng mình là ai vậy chứ?" Một tay bảo vệ cười nhạo. "Đúng là thằng ngu nghèo hèn, không có tiền mà đòi tới chỗ này hả? Anh có biết mức chỉ tiêu tối thiểu của câu lạc bộ này là bao nhiêu không? Má ơi, anh đây có bán hai quả thận thì cũng không trả nổi đâu." Tên bảo vệ còn lại cũng đuổi theo. "Mau đuổi tên rác rưởi này đi, câu lạc bộ Bình Hia không tiếp mấy tên nghèo hèn, để khách nhìn thấy tên này thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của Bình Hải đó. Trường ca đứng một bên nhìn Lý Phạm với ánh mặt khinh bí. Đáng có mặt không trọng, tôi tới tìm anh Bưu. Lý Phạm cười khẩy rồi nói mẹ nó. Anh Bưu của tuổi này mà mày tưởng muốn gặp là gặp được à? Mày muốn chết có phải không hả? Một tên rác rưởi tới tìm anh Bưu, có phải nó muốn trả thù không? Cứ bắt nó lại tra hỏi đã rồi tính sổ. Hai tên bảo vệ rút cây gậy ra rồi hô hào xông về phía Lý Phạm. Lý Phạm lắc đầu nói, muốn chết thì tôi sẽ giúp một tay. Chương 170, quá khỏe. Lý Phạm nghiêng người nhấc chân, đã ra một cú móc ngang đẹp đẽ, hai tên bảo vệ lần lượt bay ra ngoài. Hai tên bảo vệ bay ra ngoài mấy mét, sau đó rơi trên sàn nhà bóng loáng, lại theo quán tính trượt thêm mười mấy mét, thẳng cho đến khi lưng đập vào vách tường mới hoàn toàn đứng lại được. Ai? Quản đốc hét lên một tiếng kinh ngạc, cả người liền bị hù dọa tiến vào trạng thái cuồng loạn. Lý Phạm bước lên trước, bàn tay chém vào cổ quản đốc, làm cho quản đốc hôn mê luôn. Đúng là cổ học lớn, tiểu này chắc toàn đi hát âm nữ. Lý Phạm chửi bậy một câu rồi đi đến lối vào của câu lạc bộ. Camera giám sát ghi lại cảnh tượng xảy ra trong video, bảo vệ trông coi phòng quan sát lập tức chạy vào phòng của anh Bưu. Anh Bưu, không xong rồi, có người xông vào. Cái gì? Mẹ nó đứa nào to gan thế, tới bao nhiêu người? Anh Bưu đập bàn, cực kỳ bá đạo nói. Một, chỉ một người. Mẹ kiếp. Một người mà hoảng hốt như thế à, sợ cái rắm, theo quy định cũng mà làm anh Bưu cả giận nói. Vâng. Bảo vệ cuống quýt lui ra ngoài. Tám tên to cao vạm vỡ nhanh chóng bước vào, đứng sau lưng anh Bưu, tất cả đã sắp xếp xong, chỉ cần anh ra lệnh 1 tỷ, cam đoan sẽ không có ai còn sống mà đi ra ngoài. Được. Anh Bưu bệ vệ ngồi trên ghế sofa, tay phải chậm rãi nâng lên, giơ ngón trỏ và ngón giữa ra. Một tên to con lập tức lấy xì gà bỏ vào giữa hai ngón tay của anh Bưu. Lạch cạch. Tiếng bật lửa phát ra âm thanh thanh thúy, ngọn lửa châm lên điếu xì gà của anh Bưu. Ầm. Cửa phòng bị Lý Phàm một cước đa văng, anh Bưu nhìn Lý Phàm bước vào, từ từ kẹp lấy điếu xì gà đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu. Phụ. Anh Bưu phả một ngụm khói về phía Lý Phàm, cười nói, tên ngãi mày gan lớn đấy, còn dám chạy tới địa bàn của tao hả? Dùng bật lửa châm xì gà, mày cũng chỉ là loại nhà giàu mới nổi thôi. Lý Phàm lạnh lùng nói. Anh Bưu trừng mắt, vốn hút xì gà chỉ để làm bộ, nhưng bị Lý Phàm nói thành nhà giàu mới nổi thì không nhịn được. Không dùng bật lửa chẳng lẽ dùng diêm à? Mày thiếu thông minh vừa thôi, anh Bưu quát lên. Nhà quê chính là nhà quê, hút xì gà loại rẻ nhất cũng phải dùng diêm làm từ gỗ thông tuyết, bật lửa cũng không phải là để châm xì gà, không biết thì không cần giả bộ, phải khiêm tốn một chút biết chưa? Bị Lý Phàm dạy dỗ hai câu làm cho anh Bưu không chịu nổi. Sắc mặt anh Bưu đen lại, hung hăng ấn xì gà vào cái gạt tàn thuốc, mẹ nó mày bớt giả bộ trước. Mà tao, mày chỉ là một thằng bám váy phụ nữ, thằng vô dụng mà thôi. Ăn bám không ảnh hưởng đến việc tao thấu sự đời, thế giới thượng lưu không phải là chỗ mày có khả năng quen biết được, cho nên mày có tiền cũng chỉ là nhà quê thôi, Lý Phàm thản nhiên nói. Mẹ kiếp, ông mày thế nào còn chưa đến lượt cái loại nghèo kiết xác nhà mày răn dạy, chúng mày còn đứng đờ ở đấy làm gì, bắt nó lại cho tao, ông đây. Phải hung hăng dạy dỗ nó một phen, cho nó biết tôn nghiêm của anh Bưu này không thể xâm phạm. Anh Bưu phẫn nộ gầm lên, tay phải dùng lực vỗ bàn, phát ra tiếng rầm rầm. Tám tên to con đứng cạnh anh Bưu cùng đứng dậy, bọn họ là tám miếng kim bài đánh đấm của anh Bưu, cũng là đám đàn em có sức chiến đấu mạnh nhất của anh Bưu. Hey ya. Tám tên đứng trước mặt Lý Phàm, hai tay dùng sức, cơ bắp trên người bọn họ phồng lên, quần áo trên người cũng căng ra, cuối cùng nút áo bung, để lộ ra cơ bắp cường tráng của họ. Bát đại kim cương đến linh giáo. Không phải chỉ có cơ bắp nhiều một tí à, có gì đặc biệt hơn người chứ? Mày tưởng là cho tám tên to cao vạm vỡ mà đầu óc ngu xỉ thì có thể đối phó với tao hả? Đúng là ngây thơ hết sức. Lý Phàm cực kỳ khinh thường bộ tám đại kim cương này, nhìn vẻ mặt khinh thường của Lý Phàm, Bát đại kim cương hoàn toàn bị chọc giận. Muốn chết à? Chờ lát sẽ cho mày phải hối hận. Bát đại kim cương phân ra, bao vây chung quanh Lý Phàm, đồng thời ra tay đánh về phía Lý Phàm. Anh Bưu lại lấy một điếu xì gà ra châm lửa, bắt chéo chân ngồi trên ghế, như đang thưởng thức trận đánh nhau giữa Bát đại kim cương và Lý Phàm. Theo anh Bưu thì ván này tất thắng, lấy 8 địch 1 đa chiếm ưu thế rồi. Chúng chỉ Bát đại kim cương kia đều là cao thủ vật nhau, lúc tham gia thi đấu cũng có thứ hạng không tệ. Lý Phàm không có chút khiếp đảm nào, một bước nhảy xa phóng tới một tên lực sĩ phía chính diện, bay lên đạp một cước vào đũng quần anh ta. Tên lực sĩ kia biến sắc, muốn nghiêng người dùng xương hông cứng để chống đỡ một cước này của Lý Phàm, thế nhưng động tác của Lý Phàm quá nhanh, trước khi đối phương nghĩ ra biện pháp ứng đối thì Lý Phàm đã đạp trúng đũng quần đối phương. Áp tên lực sĩ kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, lăn đến trên chiếc bàn dài trước mặt anh Bưu, làm cho chiếc bàn gãy nát. Bi của tôi. Tên lực sĩ này đỏ bừng mặt, ôm lấy đũng quần. Vô dụng. Đúng là mẹ nó vô tích sự. Anh Bưu thở phì phò mắng to, không ngờ vừa mới ra tay, đàn em của mình đã bị đánh bay một tên Bát đại kim cương chỉ còn 7 tên, khóe mặt 7 người kia đều giật giật vài cái, cảm thấy Lý Phàm thực sự có chút thô bạo, trước đó bản thân đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Lý Phàm rồi trong một giây 7 người ngây ra, Lý Phàm lại lần nữa ra tay, chỉ chớp mắt đã có thêm 2 tên lực sĩ nữa ngã xuống. Nghe thấy 2 người đồng thanh kêu thảm, đám người còn lại lúc này mới lên tinh thần, lập tức tiếp tục công kích Lý Phàm. Lý Phàm không chút hoang mang chiến đấu với 5 tên còn lại. Năm tên đó thi thoảng lại phát ra âm thanh kêu thảm, bị Lý Phàm đánh bại trên mặt đất. Anh Bưu trước mặt, nhìn đám đàn em mà mình kỳ vọng không ngừng bị đánh bại trên đất, gương mặt run lên từng đợt. Đúng là một đám ăn hại. Sao tao lại nuôi ra một đám yếu đuối thể, ngay cả một thằng ăn bám vô tích sự như Lý Phàm mà chúng mày cũng không đánh lại à? Đánh không lại nó, chúng mày còn phế hơn cả phế. Anh Bưu tức giận gào lên, thế nhưng trong lòng Bát Đại Kim Cương đều kêu khổ, chỉ sau khi động tay động chân với Lý Phàm mới biết rốt cuộc Lý Phàm lợi hại cỡ nào. Bịch bịch lại có thêm hai tên lực sĩ bị đánh ngã trên đất, giữa sân chỉ còn lại một tên lực sĩ đang giằng co với Lý Phàm. Anh Bưu, cái tên này đâu phải vô dụng, không chỉ lợi hại mà còn ra tay hung ác, bọn em thực sự cố hết sức rồi. Tên lực sĩ còn sót lại trước mặt Lý Phàm nói anh Bưu sao mà không biết, có điều vì mặt mũi, cho nên anh Bưu không muốn thừa nhận Lý Phàm lợi hại mà thôi. Trên thực tế, giờ phút này anh Bưu đã bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh đầy lưng rồi, vẻ bình tĩnh bên ngoài chỉ là đang cố chống đỡ lấy mà thôi bịch. Lý Phàm đá một cước, tên lực sĩ còn lại nằm xuống đất, lâm vào hôn mê. Được lắm, mẹ nó mày được, mày tưởng tao không có phòng bị à? Hôm nay mày phải chết ở chỗ này thôi. Anh Bưu vỗ tay một cái, vô số đàn em xông ra từ cửa trước, cửa sau và cửa hồng của căn phòng, trong tay mang theo dao dài, nhìn chăm chăm Lý Phàm. Ha ha ha, trận thế này mày thấy bao giờ chưa? Không muốn chết thì quỳ xuống lạy ông mày ngay. Anh Bưu trêu tức, cười nói. Chương 171, sự tàn nhẫn của Lý Phàm. Ai dám bảo cậu Lý quỳ xuống? Sở Trung Thiên hét lên. Mấy tên đàn em đứng ngay cửa đồng loạt lui về sau, nhường đường cho ông. Sở Trung Thiên dẫn đàn em của mình đi vào phòng, tầm mắt nhanh chóng nhìn thấy Lý Phàm, thấy trên người anh không hề có vết thương gì, mới yên lòng. Anh Bưu thầm hốt hoảng, không ngờ Sở Trung Thiên sẽ đuổi giết tới đây vào lúc này. Anh Bưu có chỗ dựa chống đỡ nên không sợ Sở Trung Thiên, nhưng ông cũng là ông trùm uy danh ở bên ngoài, nếu giờ người bên anh ác chiến với Sở Trung Thiên thì đôi bên đều bị tổn hại. Đến lúc đó, anh Bưu cũng mất đi giá trị lợi dụng, nói không chừng sẽ bị chỗ dựa đá văng đi, thậm chí còn bị giết người diệt khẩu. Một loạt lợi hại được mất thoáng qua đầu anh Bưu nhanh chóng đưa ra quyết định, cố gắng tránh khỏi xung đột. Ồ, tôi còn tưởng ai tới, hóa ra là Ngài Thiên, có vẻ Ngài Thiên rất thân với cậu Lý này. Anh Bưu cười nói. Sở Trung Thiên phất lờ anh Bưu, chỉ đi tới cạnh Lý Phàm, khẽ túi người hỏi, cậu Lý, cậu không sao chứ? Sao tôi có thể có chuyện được, chỉ là mấy tên côn đồ đập phá đồ đạc thôi. Lý Phàm lạnh nhạt đáp. Thấy Sở Trung Thiên cung kính với Lý Phàm, trong lòng anh Bưu nhất thời dâng lên dự cảm không lành. Nói thế nào, Sở Trung Thiên cũng là vua thế giới ngầm ở Hán Thành, ông ta đã ngồi lên vị trí cao nhất đó mười mấy năm rồi, chắc chắn người có thể làm cho ông ta không đúng như vậy sẽ không tâm thường. Rốt cuộc cậu Lý này có thân phận gì? Anh Bưu khẽ lẩm bẩm, cảm thấy suy đoán lúc trước của mình đều bị phủ định. Anh Bưu vốn cho rằng Sở Trung Thiên bao cơ Lý Phàm, nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải như thế. Từ khi nào Hán Thành đã xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại như vậy? Nhưng trước giờ anh chẳng nghe thấy một tin tức gì. Anh Bưu nghi ngờ nhìn Lý Phàm, rồi cầm điếu xì gà để lên miệng, dùng sức rít hai lần, sau đó hai làn khói trắng bay ra từ trong lỗ mũi. Ha ha ha, không ngờ quan hệ giữa cậu Lý và Ngài Thiên lại tốt đến thế, sớm biết thế này, tôi sẽ không nhận làm ăn riêng, mọi người đều là người một nhà, vì không nhận ra nhau nên mới xảy ra xung đột thôi. Chuyện này đều là lỗi của Bưu tôi, lát nữa tôi tự phạt ba chén rượu để nhận lỗi được không? Nhưng không biết cậu Lý có thân phận gì, để Bưu tôi làm quen một tí, để sau này khỏi tiếp tục xảy ra hiểu lầm. Anh Bưu nói lòng vòng một hồi chỉ để biết rõ bối cảnh của Lý Phàm. Sở Trung Thiên lạnh lùng nói, cậu không xứng để biết chuyện này. Sau một hồi sửng sốt, anh Bưu hơi không phục nhìn Sở Trung Thiên, Ngài Thiên, ông nói sai rồi đúng không? Tôi đã tình nguyện nhận sai rồi, thì ông cũng phải nói cho tôi biết tôi đâm chết ở ngọn núi nào chứ. Lý Phàm liếc nhìn anh Bưu, chẳng muốn để tâm đến anh ta, mà chỉ lạnh nhạt nói, chúng ta đánh xong rồi hắn nói. Hả? Anh Bưu sửng sốt, thầm nghĩ tôi đã khách sáo như thế rồi, mà anh vẫn muốn đánh tôi, bộ tưởng tôi là đất sét à? Cậu thật sự cho rằng tên nào ẩn Bưu là để cho cô à? Hôm nay là do tôi nể mặt Ngài Thiên, nếu không ông ta không tới, tôi đã sớm băm nát người cậu. Anh Bưu tức giật quát. Lý Phàm cười khẩy, sải bước đi về phía anh Bưu. Mọi người đều sửng sốt nhìn Lý Phàm, không ngờ anh nói là làm, không cho mấy người ở đây nói câu nào. Sở Trung Thiên hoàn hồn, cướp lấy khai sơn đao trong tay đàn em đứng sau lưng, rồi đe dọa thuộc hạ anh Bưu. Mấy cậu ngoan ngoãn một tí cho tôi, đây là chuyện cần giải quyết giữa các ông lớn, nếu ai dám chen tay chen chân vào, tôi sẽ chặt đứt tay chân người đó, còn người nào dám tiến lên một bước, tôi sẽ lấy mạng người đó. Mấy tên đàn em của Sở Trung Thiên cũng phản ứng lại, đồng loạt xông tới, tra khai sơn đao về phía thuộc hạ anh Bưu. Mấy người có nghe thấy Ngài Thiên nói gì không? Không được nhúc nhích, ai dám nhúc nhích tôi sẽ giết chết người đó. Đây là vấn đề cần giải quyết giữa các ông lớn, mấy người làm thuộc hạ chỉ cần đứng nhìn là được, đừng phá hỏng quy tắc. Dưới sự đàn áp của Sở Trung Thiên, thuộc hạ anh Bưu hơi sợ hãi, không dám kích động đi tới giúp anh Bưu nữa. Giờ Lý Phàm cũng đã đi tới trước mặt anh Bưu, vẻ mặt anh Bưu dữ tợn, cầm gạt tàn thủy tinh dày cộm trên bàn lên làm vũ khí, đập vào trán Lý Phàm. Lý Phàm khế nghiêng người, hai tay nắm lấy cánh tay phải của anh Bưu, rồi dùng sức, tiếng gãy xương răng rắc vang lên, anh Bưu nhất thời đau đến mức kêu la thảm thiết. Á, đau đau đau, tay của tôi. Thấy cánh tay bị bẻ cong đến lạ thường của mình, anh Bưu nhất thời chảy nước mắt, đau đến mức thịt mỡ trên người đều không ngừng run rẩy. Lý Phàm không ngừng tay, mà tiếp tục nắm lấy cánh tay còn lại của anh Bưu. Anh Bưu sợ đến mức hồn bay phách tán, vội hét lên, đại ca tha mạng, đừng bẻ nữa, tôi đã gãy một cánh tay rồi. Hừ, đó chỉ là sự trả giá khi anh hổ tới gây chuyện thôi, còn giờ của anh tích lịch. Lý Phàm nói xong thì tay lại dùng sức, cánh tay anh Bưu nhất thời gãy thành đôi. Mẹ kiếp, đau quá đi mất. Đại ca tha mạng, cậu Lý tha cho tôi đi, tôi không nên ham chút tiền lẻ đó. Anh Bưu hoảng sợ cầu xin. Giờ anh hối hận đã muộn rồi. Lý Phàm nói xong thì giẫm chân phải lên đùi anh Bưu, xương đùi anh Bưu cũng theo đó mà vỡ vụn. mẹ nó, mày muốn giết tao đúng không? Mày có dám cho tao cơ hội để gọi điện không? Người chống lưng cho tao là ông trùm Hán Thành đấy. Sở Trung Thiên nghe vậy thì trong lòng chấn động. Chỉ có một người được xưng là ông trùm Hán Thành. Người đó thật sự nắm giữ toàn bộ quyền sống chết của người Hán Thành, chỉ cần ông ta mở miệng đã có thể làm cho xí nghiệp ở Hán Thành phải đóng cửa, gõ bàn cũng có thể làm cho mấy ông lớn như Sở Trung Thiên tan thành mây khói cậu lý. Sở Trung Thiên gọi anh, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo. Giờ anh đánh anh Bưu Thành như vậy, chắc chắn đã đắc tội với chỗ rửa anh ta rồi, dù ông xử lý thế nào, cũng sẽ cảm thấy bất lực vì những chuyện vô bổ. Lý Phàm mỉm cười, dám lên chân còn lại của anh Bưu. Cái chân kia là sự trả giá khi anh gọi anh sói tới, còn cái chân cuối cùng là lộ phí khi tôi tới tìm anh. Lý Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt bản ra ý lạnh. Hả? Mẹ kiếp! Mày đợi tao gọi điện đã, hôm nay tao nhất định phải khiến mày chết tại đây. Anh Bưu ra sức gào lên. Lý Phàm đút hai tay vào túi xoay người đi tới chỗ Sở Trung Thiên, ông cử một người tới bấm số giúp anh ta đi. Giờ tứ chỉ anh Bưu đều bị gãy, hoàn toàn không thể lấy điện thoại của mình ra gọi, mà cần phải có người tới giúp mới được. Cậu Lý, chỗ dựa mà anh Bưu nói là người ngồi ở vị trí cao nhất Hán Thành, chúng ta không thể đắc tội với ông ta, nếu để anh Bưu gọi điện, thì hậu quả sẽ. Sở Trung Thiên cảm thấy mình không cần phải nói về sau nữa, có lẽ Lý Phàm cũng hiểu rõ đạo lý, nếu gặp vấn đề, thì tìm người phụ trách trực tiếp sẽ thực tế hơn tìm quan lớn. Không sao. Để tôi cho bọn họ mở mang tầm mắt. Lý Phàm nhướng mày, cười khẩy. Chương 172, ai mới là ông trùm Hán Thành? Sở Trung Tiên nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt sùng bái, cảm thấy Lý Phàm không hổ là cậu quân Long Môn, thật sự rất hứng hách. Lý Phàm vươn tay chỉ anh Bưu, thuộc hạ đứng sau Sở Trung Tiên liền chạy tới, lấy điện thoại anh Bưu ra, hỏi số điện thoại nào trong danh bạ. Anh gọi người đầu tiên trong danh bạ cho tôi. Anh Bưu yếu đất nói. Tên thuộc hạ bấm gọi xong thì để bên tai anh Bưu, anh Bưu nói với đối phương hai câu, rồi vẻ mặt trở nên mừng rỡ. Nhưng vừa mừng rỡ được chốc lát, đã động đến vết thương trên người. Làm anh ta đau đến nhe răng trợn mắt. Ôi đồi ôi, đau quá đi mất, mấy người đợi đó, người chống lưng cho tôi sắp tới lôi sẽ cho mấy người biết ai mới là ông trùm Hán Thành. Sở Trung Thiên kéo một chiếc ghế tới đặt phía sau Lý Phàm, anh vừa ngồi xuống, ông đã lấy hộp xì gà bằng vàng ra, rồi rút một điếu đặt vào giữa hai ngón tay của Lý Phàm. Xì một que diêm gỗ tùng tuyết tùng bốc cháy, tỏa ra hương thơm đặc trưng của nó. Que diêm châm điếu xì gà, Lý Phàm rít một hơi, rồi cười nói, "Ông Sở, xì gà này của ông ngon đấy, lô hàng cao cấp nhất của Hạ Vạn Nạ được cuốn trên ngực thiếu nữ, nên mang theo hương thơm của thiếu nữ." Cậu Lý thật tin tưởng, tôi đã bỏ rất nhiều sức lực mới mua mấy điếu này, bình thường tôi không nỡ hút, nhưng thỉnh thoảng cũng hút một điếu. Sở Trung Thiên cười khen ngợi anh Bưu trợn tròn mắt, cảm thấy dáng vẻ hút xì gà của Lý Phàm thật sự đẳng cấp hơn mình nhiều, như thể trước đây xì gà mà mình hút đều là lãng phí. Làm bộ làm tịch, để tao xem mày còn giả vờ được bao lâu, chẳng phải chỉ hút một điếu xì gà thôi à, có là cái thá gì đâu. Anh Bưu khẽ lẩm bẩm. Lý Phàm và Sở Trung Thiên vừa hút vừa trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên tóc vuốt keo gọn gàng, đeo kính đen, mặc áo khoác giả màu đen đi vào, phía sau còn có hai thanh niên với vẻ mặt đầy lạnh lùng. Người đàn ông trung niên khinh thường mấy tên đàn em đang cầm khai sơn đao, như chẳng hề sợ hãi, hoàn toàn xem mấy tên hung ác này thành không khí. Anh Bưu thấy người tới thì nhất thời kích động đến chảy nước mắt. Ông Bạch, ông xem tôi bị bọn họ đánh này, tứ chi của tôi đều bị họ bẻ gãy rồi. Hơn nữa bọn họ chẳng hề nể mặt ông, tôi đã nói tên của ông ra rồi, mà họ vẫn không chịu buông tha. Hực. Ông Bạch hừ lạnh, vai khẽ run lên, áo khoác giả màu đen trên người bay ngược ra sau một thanh niên đứng sau ông Bạch vươn tay nhận lấy áo khoác giả. Rồi xoay người lạnh lùng nhìn Lý Phàm và Sở Trung Thiên. Mấy người không biết thân phận ông Bạch à? Sở Trung Thiên, trước đây ông Bạch nhẹ tay với ông, không đuổi cùng giết tận ông, là vì thấy ông là người biết tiến biết lùi, nhưng ông thì hay rồi, giờ ông lớn mạnh rồi nên không biết trời cao đất rộng nữa đúng không? Tim Sở Trung Thiên khẽ run lên, nhìn thanh niên mới lên tiếng, rồi túi người nói nhỏ vào tai Lý Phàm, đây là đại bí ở bên cạnh người kia, chỉ cần anh ta dậm chân thì toàn bộ Hán Thành của chúng ta sẽ rung chuyển. Lý Phàm cười khẩy, vứt điếu xì gà chỉ còn lại một nửa trong tay ra ngoài, điếu xì gà vẽ một vòng cung trên không trung. Rồi rơi xuống người ông Bạch. Thanh niên còn lại giơ tay lên, bắt lấy nửa điếu xì gà đang rơi xuống, rồi nhìn chằm chằm Lý Phàm bằng ánh mắt đầy sắc ý. Như thể chỉ cần ông Bạch hạ lệnh thì anh ta sẽ xông tới giết Lý Phàm. Anh phản ứng nhanh đấy, coi như tôi thưởng cho anh. Lý Phàm cười nói. Ông Bạch nhíu mày, từ bộ dạng Sở Trung Thiên đối với Lý Phàm và dáng vẻ không hề sợ hãi của anh lúc nãy, đã làm ông Bạch hơi nghi ngờ về thân phận của anh. Trên mảnh đất nhỏ Hán Thành này, có thể nói ông Bạch là chúa một phương, chỉ cần là người muốn sinh sống tại đây thì đều phải cúi chào vô cùng cung kính khi nhìn thấy ông Bạch. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Lý Phàm, một là anh thật sự ngu ngốc, hai là anh có bối cảnh vững chắc. Thật thú vị, cậu có biết người dám vô lễ với tôi sẽ có kết cục gì không? Ông Bạch Du ám hỏi. Lý Phàm nhướng mày, lắc đầu nói, tôi không có hứng muốn biết, nhưng tôi lại biết kết cục của ông. Ha ha ha, thật nực cười, ở Hán Thành, chưa ai có thể động vào tôi, vì tôi là ông trùm nơi này. Cậu đã thành công chọc giận tôi rồi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là trừng phạt. Ông Bạch không kiềm nén được lửa giận trong lòng, lâu rồi chưa có ai dám ngỗ ngược với ông. Hôm nay, mọi hành động của Lý Phàm đều làm ông Bạch cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, nên anh phải trả giá bằng tính mạng. Người xưa có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nên ông mới là người biết thế nào là trừng phạt. Lý Phàm mỉm cười lấy điện thoại ra bấm một số. Ông Bạch lắc đầu, giờ cậu gọi người tới đã mượn rồi, cậu không thể chuẩn bị và bày bố từ 10 ngày đến nửa tháng, dù là quá Giang Long cũng không thể chống đối với tôi. Lý Phàm phớt lờ ông Bạch, mà chỉ lạnh nhạt nói điện thoại, giờ ông hãy giải quyết nhà họ Bạch ở Hán Thành cho tôi. Nói xong, Lý Phàm cúp máy, rồi lại cất điện thoại vào túi. Ha ha ha, cậu đúng là thằng ngốc, còn sai người giải quyết tôi nữa, để tôi xem thử cậu có thể làm gì được tôi, ở Hán Thành, người có thể giải quyết được tôi vẫn chưa chào đời đâu. Ông Bạch ngồi trên sofa, vắt chéo hai chân, bình chân như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ông Bạch vừa nhắm mắt chưa được 2 phút thì điện thoại ông đổ chuông, đại bí lấy điện thoại ở trong túi ra, liếc nhìn tên người gọi, rồi khẽ nói, "Ông Bạch, là điện thoại của cấp trên. Cậu đưa cho tôi." Ông Bạch vừa nghe máy, đang định cười nói thì nghe thấy tiếng quát mắng, gần như là rít gào vang lên trong điện thoại, "Họ Bạch kia, ông muốn chết mà còn kéo theo tôi, tên khốn nhà ông." "Sao thế, ông nói vậy là sao?" Ông Bạch đầy khó hiểu, nhíu mày hỏi, "Sao chăng cái gì, ông còn không biết mình đã làm chuyện gì à? Ngay cả người kia mà ông cũng dám chọc. Ông đã bị sa thải rồi, mà tôi cũng sắp rớt đài, ván quan tài mộ tổ nhà ông sắp nổ rồi đấy, ông biết không?" Đầu bên kia vang lên tiếng giống giận. Chuyện chính ở chung chuyển COM. Ông Bạch nhất thời sửng sốt, liếc nhìn Lý Phàm, rồi vỡ lẽ ngay. "Tôi thật sự bị cách chức rồi. Ông phải giữ nó lại cho tôi đi nhận lỗi ngay đây." Ông Bạch nhất thời tỉnh ngộ, hốt hoảng nói, "Đó là chuyện của ông, tôi đã bàn giao mọi chuyện rồi, giờ đội tuần tra đã đi bắt ông muốn nhận lỗi thì mau làm nhanh lên, nói không chừng còn có thể kịp thời cứu chữa, tôi cũng phải đi làm kiểm điểm, không nói với ông nữa, ông tự cầu phúc đi." Nghe thấy tiếng cuộc gọi bị ngắt, cả người ông Bạch ngồi liệt trên sofa. "Xảy ra chuyện gì vậy, tự dưng lại cách chức ông? Phải là người cực kỳ có bản lĩnh mới có thể làm được điều này, rốt cuộc thanh niên ngồi đối diện là ai?" Ông Bạch yếu ớt đứng dậy, hơi sợ sệt nhìn Lý Phàm, thư ký thấy vậy vội dịu ông. "Cậu đừng dịu tôi muốn quỳ xuống nhận lỗi với cậu Lý." Chương 173, tôi đại diện cho công lý. Ông Bạch quỳ xuống sàn. Anh Dưu sửng sốt, đại bí đứng cạnh ông Bạch cùng ngẩn người, ngay cả Sở Trung Thiên cũng ngạc nhiên, ngoài Lý Phàm thì ai cũng sửng sốt. Đó là ông Bạch đấy, có thể nói người ngồi trên vị trí đó, chỉ có thể là chúa một phương Hán Thành, không ngờ một nhân vật như thế lại nói quỳ là quỳ, làm người khác không kịp phòng bị. "Ông Bạch, ông làm sao vậy, sao ông có thể quỳ được, ông là người đứng đầu Hán Thành mà, sao lại quỳ xuống thế?" Đại bí sốt ruột đến đỏ mắt, đây chính là chúa nhục thần chết, giờ ông Bạch quỳ xuống thế này, đã làm bọn họ cực kỳ nhục nhã, dù thế nào đại bí cũng phải nghĩ cách cứu vấn mặt mũi ông chủ. "Sao tôi lại không thể quỳ, các cậu cũng quỳ xuống luôn đi, Bill, bảo người của cậu quỳ xuống trước mặt cậu Lý đi." Ông Bạch nghiến răng nói. Đại bí do dự một lúc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ quỳ sau lưng ông Bạch. "Các cậu mau quỳ xuống đi, không thấy ông Bạch cũng quỳ à, còn đứng ngây ra đó nhìn cái gì? Mau quỳ xuống cứ gọi cậu Lý là ông nội đi, hai người kia tới đây dịu tôi quỳ xuống bái kiến ông nội tôi nhanh lên." Đầu óc anh Bưu linh hoạt, thấy chỗ rửa của mình như thế, thì nhanh chóng nhận sai với Lý Phàm, bằng không thứ mà anh ta chờ đợi chỉ là một dòng suy nghĩ. Hai tên đàn em đi tới đỡ anh Bưu dậy, tứ chỉ của anh ta đã bị gãy, nên giờ anh ta đau đến thấu xương. Anh Bưu nghiến răng kiềm nén, miệng không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai tên đàn em dịu anh Bưu quỳ xuống, rồi anh A nở nụ cười cực kỳ hèn mọn nói, "Cậu Lý, lúc nãy là do cháu có mắt không tròng, mong ông nội thứ tội." Ông Bạch liếc nhìn anh Bưu, tức đến mức cả người đều phát run, nếu không phải vì anh Bưu chọc giận Lý Phàm, thì tai họa này chẳng rơi vào đầu ông. Ông Bạch nổi giận, tắt vào mặt anh Bưu, "Tên ngu xuẩn này, dám chọc giận cậu Lý, có phải cậu ăn gan hùm mật báo đúng không?" "Vâng vâng, ông Bạch dạy trí phải, mọi chuyện đều là lỗi của tôi tội đáng muốn chết, mặc cho cậu Lý xử trí." Anh Bưu bị tắt thì cúi đầu không dám phản kháng, trong lòng còn cay đắng hơn ăn hoàng liên. Nếu có cơ hội làm lại, chắc chắn anh Bưu sẽ rút đao chém chết cha con Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hảo. "Ông nội, tôi xin báo cáo, là cha con Cố Thiệu Dũng trả tôi 15 tỷ, bảo tôi cử người đi sinh sự, tôi cũng bị người khác sai khiến thôi, giờ tôi xem như có công tố giác rồi đúng không?" Anh Bưu nói với ánh mắt đầy khao khát. "Tôi đã sớm biết chuyện này rồi, anh tưởng anh khai ra ai là đứng sau sai bảo thì xem như không có gì hả?" Lý Phàm cười hỏi. "Không phải, tôi chỉ đang tố cáo vạch trần tôi, để ông nội biết ai đang hại ông nội tôi, A Bưu tôi tình nguyện lập công chỗ tội, sau này sẽ dốc sức vì ông nội." Ông Bạch tiếp lời, "Cậu Lý, tôi cũng tình nguyện dốc sức vì cậu, nếu cậu cần một nhóm người của mình ở Hán Thành, thì chỉ dựa vào Sở Trung Thiên sẽ không đủ, rất nhiều chuyện ông ta không làm được, nhưng tôi thì có thể." Ông Bạch nhanh chóng nảy ra ý tưởng muốn ôm chiếc đùi lớn này, thế nào là nguy cơ, đó chính là trong nguy có cơ, mặc dù lần này đã đắc tội với Lý Phàm, nhưng chỉ cần ông nhận lỗi, rồi dốc sức vì anh, thì sau này ông sẽ là người của anh. Với bản lĩnh to lớn của Lý Phàm, chỉ cần ông ôm được chiếc đùi này, thì chắc chắn tiền đồ tương lai của ông sẽ rộng mở. Ông Bạch nghĩ đến đây, thì tâm trạng càng sôi sục, vội dập đầu xuống sàn, "Cậu Lý, do con bất lần này con thật sự biết sai rồi, mong được nhận ba làm ba nuôi. Sau này con nhất định sẽ nghe lời ba, vì ba dù con có làm chó cũng được." Giờ ông Bạch chẳng cần mặt mũi gì cả, mà chỉ một mực hạ thấp mình, vừa vượt qua được nguy cơ lần này, vừa ôm được đùi Lý Phàm. Giờ cần mặt mũi làm cái gì? Trong lịch sử lúc Ngụy Trung Hiền làm Cựu Thiên Thuế, rất nhiều quan lớn trong triều đều nhận ông ta làm ba nuôi, ông nội nuôi. Ngụy Trung Hiền, đại thái giám nhà Minh. Nghĩ đến điều này, ông Bạch cảm thấy mình thật sự quá thông minh, nếu ông nhận Lý Phàm làm ba nuôi, thì sau này rất có thể ông sẽ một bước lên mây. Anh Bưu quỳ bên cạnh nhìn đến thất thần. Anh vốn tưởng rằng mình đã đủ mất mặt rồi, ai ngờ sau khi nhìn thấy hành động của ông Bạch, quả thật chẳng cần mặt mũi gì cả, định nhận thẳng Lý Phàm làm ban nuôi. Đại bí đi theo ông Bạch cảm thấy đầu óc mình chẳng đủ dùng, trước giờ hình tượng ông Bạch luôn cực kỳ hướng hách, chắc chắn là một ông chủ cậy thế bắt nạt người, nhưng giờ hình tượng của ông ta đã làm đại bí cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy một ông Bạch giả. "Ông Bạch, ông không thể dè dặt chút sao?" Thư ký Khế nói. "Dè dặt con khỉ mốc. Thời cơ tới là phải chấp lấy ngay, đừng để cơ hội vụt mất. Việc nhận ba nuôi cũng thế, không dễ gì tôi mới gặp ba nuôi anh minh thần võ như cậu Lý, tất nhiên phải bất chấp tất cả để nhận ba nuôi rồi." Ông Bạch chẳng biết xấu hổ nói. Lý Phàm cười khẩy, nhấc chân đạp vào đầu ông Bạch, làm ông ta lăn hai vòng trên sàn. "Ôi mẹ ơi, ba nuôi đạp rất đúng, lúc nãy quả thật là do con sai, nên phải bị ba nuôi trừng phạt nghiêm khắc, ba nuôi cứ dạy bảo con đi." Ông Bạch ôm đầu nói. Ông Bạch cười ha hả nói, "Da mặt ông dày thật." Lý Phàm hơi bất đắc dĩ nói, đối diện với hạng người vô liêm sỉ như này, anh chỉ có thể đưa ông ta vào trại cải tạo. Sở Trung Thiên hoàn toàn ngây dại, ông cũng tự cho rằng mình là người hiểu biết rộng rãi, nhưng sau khi chứng kiến bộ dạng lúc này của ông Bạch, ông cảm thấy mình đã xem thường người trong thiên hạ. Có lẽ người có thể vô liêm sỉ như ông Bạch đã làm không ít chuyện đen tối ở sau lưng. Ông Bạch bò dậy, quỳ xuống trước mặt Lý Phàm, cười nói, "Ba, ba tiếp tục dạy dỗ đi, sau này chắc chắn con sẽ nghe lời ba." Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đều đặn đống vang lên. Ông Bạch nhất thời biến sắc, nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt lo lắng, "Ba, đội tuần tra tới rồi, ba mau gọi điện đi, ba nhất định phải bảo vệ con đã nhận sai rồi, con thành tâm sám hối rồi mà. Giờ ông nhận sai có tác dụng gì? Tôi giết ông rồi xin lỗi với xác ông, chẳng phải tôi cũng là hung thủ giết người à? Chẳng lẽ ông không có ấn tượng gì với những chuyện ông đã làm trong mấy năm nay, mấy chứng cứ phạm tội kia của ông phải nói là chất thành đống. Nửa đời còn lại ông cứ ở trong tù ăn năn hối lỗi đi." Khóe mắt Lý Phàm thoáng qua tia chán ghét. "Không. Đừng mà, cậu không thể đối xử với tôi như thế, tôi đã xin lỗi cậu như vậy rồi, tôi làm chó cho. Cậu được không, chỉ cần cậu bảo vệ tôi, sau này tôi sẽ làm con chó của cậu." Ông Bạch hoảng hốt nói. "Tôi không cần con chó như ông, vì tôi chướng mắt lắm." Lý Phàm lạnh nhạt nói. Đội tuần tra tiến vào phòng, người dẫn đầu đội tuần tra cúi chào Lý Phàm. "Cậu Lý, cậu không sao chứ? Chúng tôi nhận được mệnh lệnh nên tới đây ngay." "Tôi không sao, ông bắt hết mấy người quỳ dưới sàn này đi." Lý Phàm hờ hững nói. "Vâng." Người dẫn đầu đội tuần tra xoay người nhìn ông Bạch và đám người anh yêu, phất tay nói, "Các cậu dẫn hết đi cho tôi, chúng tôi đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ phạm tội của các người." Đội tuần tra liền bắt mấy người ông Bạch, ông ta trừng mắt giận dữ nhìn Lý Phàm, "Tao nguyền rủa mày, không được chết từ tết. Tôi đại diện cho công lý, nên lời nguyền rủa của ông không có tác dụng." Lý Phàm cười nói. Chương 174, an hiếp cô con gái đáng yêu của tôi. Bạch Gia bị cảnh sát bắt đi về, dọc đường đi liên tục mắng Lý Phàm, lúc nãy nhập vai quá, làm Bạch Gia cho rằng chỉ cần gọi Lý Phàm là ba, tỏ lòng trung thành thì có thể tránh được một lần nguy khó. Cho nên bây giờ Bạch Gia bị bắt thì tâm trạng lập tức tăng vỡ, mượn việc mắng Lý Phàm để phát tiết những bi thương và sợ hãi trong lòng. Sở Trung Thiên yên lặng nhìn đám Bạch Gia bị bắt đi, cảm thấy đã hiểu biết thêm về Lý Phàm. Lý Phàm lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Họa Ý Ý, "Vợ ơi, đã giải quyết xong cái tên đứng đằng sau mọi chuyện rồi, trong khoảng thời gian này chắc là sẽ không còn ai dám đến xưởng nguyên liệu kiếm chuyện nữa hả?" Cố Họa Y hơi kinh ngạc, sau đó lại nhớ đến sức chiến đấu kinh khủng của Lý Phàm, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. "Anh có bị thương không?" Cố Họa Y hơi lo lắng hỏi. "Không có gì, chỉ là một tên mập khốn nạn mà thôi, lôi ra đập cho một trận rồi giao cho cảnh sát." Lý Phàm nhẹ nhàng nói. "Đê ổ, vậy là tốt, nếu thế em cũng không cần phải để ý nhiều đến xưởng nguyên liệu nữa, hay là chiều nay chúng ta đi bệnh viện thăm Xuyên Xuyên đi?" "Được, anh cũng nhớ Xuyên Xuyên, vậy lát nữa gặp nhau ở bệnh viện." Lý Phàm cúp máy, Sở Trung Tiên không người nói, "Cậu Lý, để tôi đưa cậu đến bệnh viện." "Được." Lý Phàm đứng lên đi ra ngoài, Sở Trung Thiên đi theo sau lưng Lý Phàm hệt như một người quản gia. Vương Linh mặc áo gió màu đỏ chói dẫn theo. Cậu con trai 4 tuổi Hằng Hằng của cô đi vào bệnh viện. Bên ngoài hành lang bệnh viện, Hằng Hằng nhìn thấy Xuyến Xuyến đang tự chơi một mình, lập tức buông tay Vương Linh ra. "Hằng Hằng, con đi đâu đó?" "Con đi chơi với em gái." Vương Linh nhìn Xuyến Xuyến, khinh thường nhếch môi, "Con nhỏ kia có gì hay mà chơi, coi chừng mắc bệnh truyền nhiễm." Xuyến Xuyến nghe Vương Linh nói, tức giận phồng má giống hệt như bánh bao. "Cậu bị bệnh truyền nhiễm hả?" Hằng Hằng đứng trước mặt Xuyến Xuyến, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, "Tớ không có." Xuyến Xuyến xoay người không thèm để ý đến Hằng Hằng. Hằng Hằng trừng mắt nhìn bóng lưng Xuyến Xuyến, đột nhiên vươn tay đấm một đấm vào lưng Xuyến Xuyến, Xuyến Xuyến bị đánh đập mạnh vào vách tường của lối đi nhỏ. Xuyến Xuyến đau đến chảy nước mắt, "Sao cậu lại đánh tớ?" "Cậu bị bệnh truyền nhiễm, là tai họa, tớ đang đánh tai họa, đánh chết cậu thì cậu sẽ không lây bệnh cho người khác." Hằng Hằng mắng, còn phun nước bọt vào người Xuyến Xuyến. "Cậu mới là tai họa, cậu là tai họa." Xuyến Xuyến vơ tay, cào mặt Hằng Hằng. Khi Hằng Hằng lui ra sau, chân vướng vào nhau, tự ngã ra đất. Vương Linh thấy con trai bị té, lập tức nào đến, quát Xuyến Xuyến, "Mày là con cái nhà ai, sao lại hung dữ thế này, còn dám động tay động chân với con trai tao, con nhỏ mà đã như thế, lớn rồi thì còn thế nào nữa?" Xuyến Xuyến rụt cổ nhìn Vương Linh, thấy Vương Linh hung dữ như thế, hoảng sợ đến phát khóc. "Con nít giỡn chơi là chuyện bình thường mà, bình thường ba mẹ của cô bé này không có đến đây, cô bé cũng ngoan ngoãn lắm, cô đừng có quát cô bé như thế." Người trong phòng bệnh bên cạnh khuyên, "Liên quan gì tới bà, con trai tôi bị con nhỏ này đẩy ngã, nếu ngã bị thương thì phải làm sao đây, bà chịu trách nhiệm được à? Bà biết tôi là ai không? Bà biết ba của con tôi là ai không? Bà biết anh tôi là ai không hả? Dám đắc tội với nhà chúng tôi, đời này kiếp này bà cũng đừng mơ mà khám bệnh nữa. Vương Linh tức giận quát mắng làm người ra mặt khuyên giải hoảng sợ, cả đám đều chạy về phòng bệnh, không dám nói nữa. Quay đầu, Vương Linh vươn tay túm được cổ áo Xuyên Xuyến, lắc mạnh cổ áo của cô bé giống to, mày là cái thứ con hoang có ba mẹ sinh chứ không có ba mẹ dạy, con trai tao tốt bụng muốn chơi với mày, mày lại dám động tay động chân với con trai tao, hôm nay bà đây phải dạy dỗ mày một trận ra trò, hằng hằng lại đây, đánh nó cho mẹ. Nhớ kỹ lời mẹ dạy, người trong gia đình chúng a đi ra ngoài không cần sợ ai cả, ai dám động tay động chân với con thì có cứ đánh nó đến gần chết, có mẹ ở đây, cho dù có chuyện gì nhà chúng ta cũng lo. Được, không thể bị người khác ăn hiếp. Xuyến Xuyến khóc lóc dãy rủa, nhưng không thể nào tránh thoát được tâm tay của Vương Linh. Dì thả cháu ra, cháu không phải không có cha mẹ dạy, là tự cậu ấy thế, lúc nãy cậu ấy còn đánh cháu, cháu chưa hề đụng tới cậu ấy, dì là người xấu, hai người đều là người xấu. Xuyến Xuyến khóc tê, rưng rưng nước mắt, vô cùng đáng thương. Cái con bé chuyên nói dối này, còn dám mắng bà đây là người xấu à? Đúng là cái thứ mất dạy, hôm nay bà đây nhất định phải xé miệng mày ra, cho mày biết cái gì gọi là lễ độ. Vương Linh bực bội vươn tay, định tát lên mặt Xuyến Xuyến, nhưng vừa mới vươn tay ra đã cảm giác có ai đó túm chặt tay bà. Mẹ nó đứa nào dám cản bài. Vương Linh quay đầu, thấy Lý Phàm đang túm tay bà, tức giận mắng, mau buông tay ra, cái tên nghèo mặt này cũng dám xía vào chuyện của bà ạ. Anh mà không buông tay ra, bà đây làm anh cửa nát nhà tan. Lý Phàm không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm như lửa. Xê bốt. Anh trở tay, tắt thẳng lên mặt Vương Linh, đánh Vương Linh ngã ngồi xuống đất. Cố Họa Y từ phía sau xông lên, ôm chặt Xuyên Xuyến. Xuyên Xuyến, mẹ đến rồi, con có sao không? Cố Họa Y nôn nóng hỏi. Xuyên Xuyến trợn to mắt nhìn Lý Phàm, ánh mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh, "Ba, ba giỏi quá đi." "Xuyên Xuyến ngoan, vợ, em dẫn Xuyên Xuyến qua bên kia đi, anh nói chuyện rõ ràng với cái bà già đanh đá này." Lý Phàm dịu dàng cười nói, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm Vương Linh bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Nói chuyện? Nói bà nội mày chứ nói. Dám đánh bà đây, hôm nay bà phải dạy dỗ cái đám ngu dốt nghèo mặt tụi bây, con gái ngu dốt, ba mẹ cũng là thứ vô văn hóa, cả đám bọn bây đều là một đám nghèo. Mặt, mau biến về quê của bọn mày đi, đây không phải là nơi cho đám không có tố chất như bọn mày ở." Vương Linh tức giận hét tầm lên, ôm phần má đang nóng gian. Lý Phàm cười nhạt, cô mới là người không có tố chất, cô và cả con trai cô đều phải xin lỗi con gái của tôi. Xin lỗi con khỉ khô. Con gái của anh đẩy con trai tôi ngã, phải là cả gia đình các anh quỳ xuống xin lỗi tôi mới đúng. Nếu hôm nay các anh không xin lỗi, tôi lập tức đuổi các anh cút khỏi bệnh viện, để các anh không thể khám bệnh ở trong Hán Thành nữa. Vương Linh tức giận quá mức, bao năm qua chưa có ai dám tát cô cả. Đáng ghét. Đáng ghét. Cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu cô và con trai cô không xin lỗi thì tôi cũng không ngại sẽ ngang ngược hung dữ hơn. Lý Phàm lạnh lùng nói. Nước cười, lại còn dám cho tôi cơ hội cuối cùng, mẹ nó anh xứng à. Bà đây không xin lỗi nhỏ con gái cho má của anh nói. Vương Linh ngẩng mặt, tức giận nói. Bút. Tiếng tắt vang rội, Lý Phàm tắt thẳng lên mặt Vương Linh, Vương Linh đờ người ra. Anh căng lắm, anh ngang ngược như vậy cũng đừng trách tôi không nói lý. Anh chờ đó, anh phải quỳ xuống cầu xin tôi vì cái tắt này. E dọa Lý Phàm xong, Vương Linh xoay người nhìn các bệnh nhân trong phòng bệnh, mắt rưng rưng nói, mọi người cũng nhìn thấy rồi đúng không, anh ta là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ yếu đuối như tôi, ăn hiếp cả gia đình chúng tôi, mọi người phải làm chứng cho tôi. Các bệnh nhân đều xoay người, không ai thèm để ý Vương Linh. Vương Linh thấy vậy càng thêm bực bội, lấy điện thoại ra, chỉ vào Lý Phàm quát, đám rác rưởi các người chờ đó cho tôi. Mấy người tiêu đời rồi. Chương 175, anh đang chết. Anh, em bị một tên nghèo mặt đánh ngay trong bệnh viện, con gái của tên đó hình như là bệnh nhân của khoa anh mau đến đây. Vương Linh khóc lóc kêu ầm. Bọn em ở khu 5 viện sao? Anh đến ngay. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp. Vương Linh cất điện thoại, chỉ vào Lý Phàm quát lên, anh tôi sẽ đến đây ngay, cái tên nghèo hèn anh cứ trở mà xuống cho tôi. Cả nhà các anh đều phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Cố Họa Y vừa mới dỗ Xuyến Xuyến xong, cũng hỏi rõ mọi chuyện từ đầu đến đuôi, bây giờ nghe Vương Linh ngang ngược như thế, trong lòng cũng hơi tức giận. Cô cứ luôn đổi trắng thay đen, là con trai của cô ăn hiếp con gái của tôi, cô không bảo con trai cô xin lỗi thì thôi đi, còn định đánh con gái tôi, cô có biết liêm sỉ là gì không? Cố Họa Y mắng, trong lòng cô, Xuyến Xuyến chính là cục cưng. Con gái nhà ai mà không phải là thịt ở đầu quả tim chứ? Vương Linh khinh thường nhìn Cố Họa Y, phun nước bọt quát, cần gì phải giảng lễ nghĩa liêm sỉ với đám nghèo hèn vào thành phố kiếm cơm như mấy người, các người không xứng. Bây giờ cả nhà các người lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi và con trai tôi, nếu không chuyện hôm nay sẽ không yên đâu, anh của tôi là trưởng phòng khoa huyết học, chuyên môn phụ trách khu vực này. Cố Họa Y hơi căng thẳng, nếu là thật, vậy mọi chuyện phiền phức rồi. Cố Họa Y nắm chặt tay Lý Phàm đang định nói chuyện, lại nhìn thấy bác sĩ phụ trách khoa Vương Dũng đi đến. Linh, rốt cuộc là làm sao vậy, ai đánh em, hằng hằng thế nào? Vương Dũng lạnh mặt hỏi. Tình cảm anh em giữa Vương Dũng và Vương Linh vốn đã khá thân thiết, hơn nữa chồng của Vương Linh cũng rất tài giỏi, giúp Vương Dũng ngồi vào vị trí trưởng khoa, cho nên Vương Dũng cực kỳ quan tâm đến cảm nhận và cái nhìn của em gái. Bây giờ thấy Vương Linh bị ăn hiếp ngay trong địa bàn của anh, Vương Dũng cũng nổi trận lôi đình, rất muốn giết chết cái tên dám ăn hiếp Vương Linh. Anh đến rồi, là bọn họ đó, là cái gia đình nghèo hèn này. Vương Linh chỉ vào Lý Phạm và Cố Họa Y nói. Anh nhìn mặt em này, là bị cái tên đàn ông thô lỗ kia đánh, bọn họ ngang ngược bạo lực như thế, không nên cho vào bệnh viện, bọn họ không có tư cách đi vào bệnh viện, phải để cho bọn họ bệnh chết, tinh lọc bầu không khí của thế giới này. Thấy dấu tay trên mặt Vương Linh, trán Vương Dũng nổi đầy gân xanh. Đánh ác thật. Vương Dũng nhìn Lý Phạm và Cố Họa Y, vừa nhìn đã nhận ra bọn họ. Là hai người à? Xuyến Xuyến bình thường là một cô bé rất đáng yêu, không ngờ lại có ba mẹ rác rưởi đến thế, các người cũng dám đánh em gái tôi à? Vương Dũng nhướng mày, quát mắng. Chủ nhiệm Vương, anh nghe tôi giải thích, không phải như những gì em của anh nói, cô ấy chỉ nói lời phiến diện. Cố Họa Y muốn giải thích. Đắc tội với bác sĩ chữa trị khoa đương nhiên là một hành động không sáng suốt. Vương Dũng này chỉ cần nói vài ba câu là toàn bộ bệnh viện ở Hán Thành sẽ lập tức từ chối khám bệnh cho Xuyên Xuyến. Lời cô nói thì không phải là lời phiến diện à? Tôi không tin lời em gái tôi nói, không lẽ lại phải đi tin lời của người ngoài như các người à? Vương Dũng quát lớn. Nhưng người chịu trách nhiệm chính thật sự không phải là chúng tôi, là em gái của anh đánh Xuyên Xuyến, cho nên... Cố Họa Y giải thích. Cho nên con khỉ khô. Tôi đánh nhỏ con hoang của các người là vì muốn dạy dỗ nó dùm, các người lấy tư cách gì mà dám đánh tôi? Vương Linh khàn giọng la lối. Vương Dũng vỗ lưng Vương Linh, vuốt giận cho Vương Linh, nói nhỏ, em đừng kích động, giao cho. Anh sẽ bắt bọn họ xin lỗi em. Vương Linh gật đầu, kéo con trai lui ra sau hai bước. Vương Dũng lạnh lùng nói, hai người còn muốn để Xuyến Xuyến ở lại đây khám bệnh hay không? Nếu còn muốn chữa bệnh thì cả nhà các người lập tức quỳ xuống xin lỗi em gái tôi ngay. Còn tổn thất về mặt kinh tế, tôi thấy hai người chồng cũng chẳng giàu có gì nên không cần bàn đến, nhưng hai vợ chồng các người có phải cũng nên thể hiện một chút, đến nhà của em gái tôi làm người làm 3 năm tháng gì đó. Vương Dũng đưa ra điều kiện càng thêm đê tiện, dựa theo tính tình của Vương Linh, nếu đến nhà cô ta làm người làm 3 tháng, chắc sẽ tức đến mất. Đầu anh bị uống nước sao? Trước khi nói chuyện thì dùng đầu óc suy nghĩ một chút không được à? Lý Phạm lạnh lùng nói. Mẹ nó anh còn dám chống đối tôi. Tôi thấy chắc là anh không muốn chữa bệnh cho con gái anh nữa rồi đúng không? Chỉ cần tôi lên tiếng thì chắc chắn không có bất cứ bệnh viện, bất cứ bác sĩ nào trong Hán Thành này dám khám bệnh cho con gái anh cứ ở đó mà chờ chết đi. Vương Dũng ngẩng đầu, cực kỳ kiêu ngạo. Lúc này, trong lòng Vương Dũng cảm thấy bản thân vô cùng cao thượng, cảm giác như anh ta chính là thượng đế nắm giữ quyền sống chết của con người. Lý Phạm bước lên, Cố Họa Y kéo Lý Phạm lại, nói nhỏ, anh định làm gì? Đây là bác sĩ khám bệnh chính, anh đừng có làm bậy. Cố Họa Y lo dạo gần đây Lý Phạm đánh nhau nhiều quá nên viện, nếu Lý Phạm lại xông lên đánh Vương Dũng, vậy sau này thật sự sẽ không còn ai dám nhận khám bệnh cho Xuyên Xuyến nữa. Yên tâm, anh chỉ nói lý với anh ta thôi, Lý Phạm lạnh nhạt nói. Thấy Cố Họa Y cản Lý Phạm lại, Vương Dũng lại càng đắc ý. Ha ha, hai đứa nghèo hèn các người cứ rượu mời không thích lại thích rượu phạt, phải bị đánh mới biết đau, mới biết ngoan ngoãn nghe lời, cho các người một phút để suy nghĩ, nếu một phút sau mà không quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ lập tức ngừng đợt chữa trị tiếp theo của Xuyên Xuyến. Vương Dũng lấy việc ngừng trị liệu của Xuyên Xuyến để bị hiếm, cảm thấy vợ chồng Lý Phạm chắc chắn sẽ phát điên, đến lúc đó có thể làm khó dễ bọn họ thoải mái. Lý Phạm vẩy tay, vùng khỏi tay Cố Họa Y, bước về phía Vương Dũng. Vương Dũng nhíu mày, đề phòng nhìn Lý Phạm quát, anh định làm gì, ngoan ngoãn quỳ xuống ngay. Cho tôi, có nghe không? Người cần quỳ là anh. Lý Phạm sải bước chạy đến trước mặt Vương Dũng, đấm liên tục lên mặt Vương Dũng. Trong tiếng binh bốp rền vang, mặt Vương Dũng nhanh chóng bầm dập, máu mũi văng tung tóe, nhiễm đỏ quần áo Vương Dũng. Má nói, Vương Dũng lắc lư lui ra sau, cảm thấy trước mắt toàn sao xét, nhìn cái gì cũng bị nhòe đi. Anh không sao chứ? Đám nghèo mặt các người gây chuyện lớn hơn rồi, ngay cả anh tôi cũng dám đánh. Vương Linh hơi hoảng sợ, lại vô cùng phẫn nộ, hai cảm xúc đan xen nhau làm Vương Linh giống như dần điên cuồng. Má nó, cũng dám đánh ông đây, hôm nay ông đây làm mày chết thật thảm, mày tưởng bệnh viện này là địa bàn của mày sao? Đây chính là địa bàn của ông. Vương Dũng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho đội trưởng đội bảo vệ. Alo, đội trưởng Đồng, tôi sắp bị người nhà bệnh nhân đánh chết rồi, anh mau dẫn người lên đây, mang nhiều người vào. Vâng, chủ nhiệm Vương chờ một lúc, tôi đến ngay. Vương Dũng cất điện thoại, cười mỉa nhìn Lý Phạm, có ngon thì đừng chạy. Lý Phạm cười lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Tân Dân, tôi không chạy, còn không phải là gọi tiếp viện sao, so xem ai gọi tiếp viện lợi hại hơn. Chương 176, thái độ chưa chân thành. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mẹ nó một thằng nghèo mặt như mày thì gọi được ai chứ, người mà mấy tên nghèo mặt quen biết không phải là thằng nghèo thì cũng là đứa vô dụng, để tao xem mày có thể gọi thằng chó khốn nạn nào đến. Vương Dũng vô cùng khinh thường Lý Phạm, dựa theo lẽ thường thì một tên nghèo mặt không thể nào quen được mấy nhân vật lớn. Alo, là viện trưởng Lưu Tân Dân đúng không? Tôi là Lý Phạm. Lý Phạm lạnh nhạt nói. Xin chào thiếu chủ, tôi là Lưu Tân Dân, xin hỏi cậu có việc gì sao? Nếu là vấn đề chữa bệnh, xin cậu cứ yên tâm, chuyên gia đã hội chẩn, đã xác định phương án chữa trị rồi. Lưu Tân Dân có người, vô cùng cung kính nói. Lưu Tân Dân biết rất rõ bối cảnh thân phận của Lý Phạm, đó chính là ông chủ của người đầu tư bệnh viện, nếu tính theo bối phận thì đây là người thuộc cấp bậc ông nội. Chủ nhiệm Vương có chút xung đột với tôi, ông đến đây đi, ở ngay cửa phòng bệnh của Xuyên Xuyến. Lý Phạm nhướng mày, nhìn Vương Dũng đang chảy máu mũi ròng ròng ở đối diện. Cái tên Vương Dũng này. Thiếu chủ xin chờ một lát, tôi lập tức đi qua đó xử lý cậu ta. Lưu Tân Dân tức giận hét lên. Ừ, tôi cũng đây. Thấy Lý Phạm cúp máy, Vương Dũng ôm bụng dựa vào tường, cười đến run người. Ôi mẹ ơi, tôi cười chết mất, cái thứ vứt đi như anh lại còn gọi điện thoại cho viện trưởng Lưu, giả vờ giống thật đấy. Đợi lát nữa là anh biết ngay có phải giả vờ hay không. Lý Phạm cười nói. Chờ con khỉ, anh cảm thấy anh chỉ cần giả vờ như thế là sẽ không có việc gì sao? Đúng là ngây thơ, tôi đã cho anh cơ hội để chuộc tội, là anh không biết nắm lấy, đợi lát nữa anh có kêu ông nội cũng vô dụng. Hôm nay cả nhà các anh chết chắc rồi. Vương Dũng tức giận nói, mặt mày dữ tợn. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đám bảo vệ chạy đến. Đội trưởng Đồng chạy chậm đến bên cạnh Vương Dũng, thấy Vương Dũng mặt mũi bầm dập, quần áo dính đầy máu, lập tức hoảng sợ hít hà. Má ơi, chủ nhiệm Vương anh bị thương nặng quá rồi, nếu không tôi đưa anh đi khoa cấp cứu khám trước đi. Đội trưởng Đồng lấy lòng nói. Đưa con khỉ, anh muốn để người của khoa cấp cứu cười tôi đúng không? Bắt cả gia đình nghèo mặt này lại cho tôi trước, tôi phải dạy dỗ bọn họ một trận ra tròi. Thấy bảo vệ đã đến, Vương Dũng tự tin hơn nhiều, nói chuyện cũng cứng rắn hơn. Vâng vâng. Xem ảnh một. Đội trưởng Đồng ra hiệu cho các bảo vệ khác lui ra sau, bảo vệ lập tức nhường đường, đội trưởng Đồng túi đầu khom lưng về phía Lưu Tân Dân. Viện trưởng Lưu, chủ nhiệm Vương gọi tôi đến, chủ nhiệm Vương bị đánh hơi thảm, cho nên viện trưởng xem có cần phải khống chế tên côn đồ này lại rồi giao cho ban ngành liên quan hay không. Lưu Tân Dân xuất hiện là đội trưởng Đồng lập tức thay đổi lập trường, đầu tiên là quay sang báo cáo tình hình với Lưu Tân Dân. Vương Dũng híp mắt nhìn Lý Phạm, thấy Lý Phạm vô cùng bình tĩnh, điều này làm Vương Dũng nói thầm trong lòng, không lẽ tên nghèo mặt này thật sự gọi được viện trưởng Lưu đến sao? Vương Linh đứng bên cạnh Vương Dũng, hỏi nhỏ, anh, tại sao lại thế này? Sao anh biết được, có lẽ là trùng hợp, cứ nhìn trước rồi nói. Vương Dũng xoay người đi về phía Lưu Tân Dân, mặt mày đưa làm nói, viện trưởng Lưu, ông đến đúng lúc lắm, ông nhìn mặt tôi này, là bị tên côn đồ này đánh, ông phải làm chủ cho tôi. Lưu Tân Dân nhìn mặt Vương Dũng, oán hận nói, đáng đời. Cái gì? Vương Dũng ngẩn ngơ nhìn Lưu Tân Dân, không ngờ rằng Lưu Tân Dân sẽ nói ra chữ này. Viện trưởng Lưu, ông có ý gì? Mấy năm nay Vương Dũng tôi không có công lao cũng có khổ lao, tôi bị tên nghèo mặt này đánh, ông còn nói đáng đời sao? Xem ảnh hai. Còn có thể thế nào chứ, con trai tôi chơi với con gái của anh ta, con gái anh ta cào mặt con trai tôi, đẩy con trai tôi ngã, tôi bắt con gái anh ta xin lỗi con trai tôi, con nhỏ đó còn dám cãi cọ với tôi. Lúc tôi đang định dạy dỗ con nhỏ đó thì thằng mẹ này xông lên đánh tôi, trên mặt tôi còn giấu tay đây. Sau đó tôi kêu anh tôi đến, ông nhìn mặt anh tôi đi, cũng bị thằng nghèo này đánh đói. Vương Linh kêu lên the thé, cứ như muốn phát tiết hết toàn bộ lửa giận. Lưu Tân Dân chỉ vào camera cách đó không xa đội trưởng Đồng, đi trích xuất camera, nhìn xem mọi chuyện có giống như cô ta nói hay không, nếu không giống thì liên lạc với ban ngành liên quan đến xử lý, tình huống này chắc cũng có thể phán ngồi tù 3 năm tháng gì đó. Nói vâng, tôi lập tức trích xuất camera xác minh ngay. Đội trưởng lớn tiếng trả lời. Nghe nói muốn trích xuất camera, còn muốn đưa đến ban ngành liên quan, Vương Linh lập tức hoảng sợ, lúc nãy chỉ toàn là nói bậy, nếu trích xuất camera thì lỗi chắc. Càng quan trọng hơn là Vương Linh là một người rất sĩ diện, nếu bị bỏ tù 3 năm tháng, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ mất sạch mặt mũi. Vương Linh nhìn Vương Dũng bằng ánh mắt cầu cứu, Vương Dũng cũng hơi hoảng, vội vàng kéo đội trưởng Đồng, cười định mà nói, viện trưởng Lưu, không cần trích xuất camera đâu, chuyện nhỏ thế này cần gì phải trích xuất camera chứ. Ha ha, xem ra các người đã tự hiểu lấy, không trích xuất camera cũng được thôi, các người mau xin lỗi gia đình cậu Lý đi. Chỉ cần cậu Lý đồng ý không truy cứu nữa, vậy thì sẽ bỏ qua việc này. Nghe Lưu Tân Dân nói, ánh mắt Vương Dũng hơi lóe lên, hỏi nhỏ, viện trưởng Lưu, ông quen tên nghèo hèn kia sao? Nếu anh ta mà là người nghèo hèn thì cậu chính là cháu nội của kẻ nghèo hèn, không, nói cậu là cháu nội của kẻ nghèo hèn cũng quá đề cao cậu rồi, cậu còn chưa đủ tư cách làm chắc nữa, Lưu Tân Dân lạnh lùng nói. Vương Dũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, không thể hiểu nổi cách so sánh này của Lưu Tân Dân. Sao anh còn không có tư cách để làm chắc chứ? Vương Dũng anh cũng là chủ nhiệm của một khoa, thu nhập một năm mấy tỷ đó. Có biết bao nhiêu trình dược viên đều cung phụng anh như ông nội. Các cậu còn không đi xin lỗi sao? Nếu không xin lỗi cậu Lý thì sẽ trích xuất camera. Viện trưởng Lưu tiếp tục tạo áp lực. Vương Dũng căng chặt răng, quay đầu trừng Lý Phạm, túi đầu nói, tôi sai rồi. Thái độ vẫn chưa chân thành lắm, Lý Phạm lạnh lùng nói. Chương 177, chơi chết các người. Vương Dũng, đây là thái độ xin lỗi của cậu đó hả? Dựa theo quy định của bệnh viện, hành vi hiện tại của cậu đã đủ để đổi việc, nếu lời xin lỗi của cậu làm cậu Lý hài lòng, vậy cậu thu dọn đồ đạc biến khỏi đây đi. Lưu Tân Dân không dám bao che cho Vương Dũng, nếu để Lý Phạm hiểu lầm, vậy Lưu Tân Dân sẽ phải biến khỏi vị trí viện trưởng trong vòng một giây. Vương Dũng thầm hoảng sợ, không ngờ Lưu Tân Dân lại giúp đỡ cho Lý Phạm đến thế. Nghĩ đến vị trí chủ nhiệm khoa, nghĩ lại số tiền hoa hồng phong phú khi bán thuốc, nghĩ lại những trình dược viên xinh đẹp quyến rũ sẵn lòng dâng hiến mọi thứ, Vương Dũng căn răng hạ quyết tâm. Tôi đã nhận thức được sai lầm của bản thân, không nên không phân rõ đầu đuôi đúng sai đã bênh vực cho người nhà, tôi xúc động nhất thời đã gây ra sai lầm lớn, làm xấu hình tượng của bệnh viện, sau này tôi nhất định sẽ quyết tâm sẽ chữa sai lầm. Hy vọng cậu Lý có thể tha thứ cho tôi một cơ hội để quay đầu làm người tốt. Vương Dũng nói xong quay qua nhìn Vương Linh, trong mắt có chút cầu xin. Nếu Vương Linh tiếp tục làm ầm lên, vậy Vương Dũng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Vương Linh cũng đã hơi sợ hãi, chủ yếu là vì bị viện trưởng Lưu nhắc đến chuyện trích xuất camera, đưa cho ban ngành liên quan dọa sợ, trong lúc nhất thời cũng có ý muốn rút lui. Tôi cũng biết lỗi rồi, hai đứa nhỏ chỉ là đùa giỡn với nhau, tôi không nên xen vào, cũng do tôi thường con sốt ruột nên đánh mất lý trí, làm ra rất nhiều chuyện sai trái. Hy vọng hai người có thể tha thứ cho tôi. Vương Linh cúi đầu nói, trong mắt rơm rơm nước mắt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ trước đến giờ cô chưa từng cúi đầu xin lỗi người nào. Hằng Hằng ngẩng đầu nhìn mẹ và cậu, bĩu môi khó chịu nhìn gia đình Lý Phạm. Vương Linh kéo Trương Hằng, nhỏ giọng nói, đi xin lỗi con nhỏ em gái kia đi.
Mẹ, con không nói, tại sao lại bắt con phải xin lỗi chứ?
Hằng Hằng không muốn. Vương Linh ngồi xổm xuống, thì thầm nói nhỏ vài câu với Hằng Hãng, sau đó Hằng Hằng không tình nguyện nói, xin lỗi, tớ không nên đánh cậu. Vương Linh lau nước mắt, đứng lên nói, như vậy là được chứ gì, chúng tôi đã xin lỗi rồi, có phải có thể đi rồi không? Lưu Tân Dân quay sang nhìn Lý Phạm, chỉ cần Lý Phạm nói ra một chữ không thì mọi chuyện đương nhiên vẫn chưa xong. Lý Phạm hơi gật đầu, cũng không muốn so đo mãi với mấy người này, có thời gian này còn bằng chơi đùa cùng Xuyến Xuyến còn tốt hơn. Thấy Lý Phạm gật đầu, Lưu Tân Dân cười nói, được, chuyện này cứ cho qua đi.
Được.
Vương Linh cắn răng nói xong, kéo con trai vội vàng rời đi. Vương Dũng nhìn viện trưởng Lưu, túi đầu đi ra ngoài cùng Vương Linh.
Đội trưởng Đồng, anh cũng đi làm chuyện của anh đi.
Lưu Tân Dân phất tay nói.
Đội trưởng Đồng phất tay với các bảo vệ khác, dẫn theo bọn họ đi mất.
Cậu Lý, cậu xem xảy ra chuyện này làm gia đình cậu đều không vui, chúng tôi sẽ thông báo xử lý nội bộ với Vương Dũng, tôi sẽ đổi một bác sĩ khác làm bác sĩ chữa trị chính cho Xuyến Xuyến, chắc chắn bảo đảm bệnh của Xuyến Xuyến sẽ khôi phục.
Được, ông để ý xử lý cho tốt là được, ông cứ làm việc của ông đi. Lý Phạm lạnh nhạt nói.
Được, tôi nhất định sẽ xử lý tốt.
Lưu Tân Dân nói xong rồi nhanh chóng rời đi. Lý Phạm quay người lại, thấy Cố Họa Y đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Lý Phạm cười cười, vươn tay với Xuyến Xuyến, "Xuyến Xuyến, lại đây cho ba ôm tí nào."
"Ba ba giỏi quá, Xuyến Xuyến yêu ba nhất."
Xuyến Xuyến lộ ra nụ cười ngọt ngào nhào vào lòng Lý Phạm,
"Ba ba, ôm ôm hôn hôn nâng lên cao."
Lý Phạm cười lớn hôn nhẹ lên má Xuyến Xuyến, sau đó ôm cô bé nâng lên cao.
"Ha ha ha, cao quá."
Xuyến Xuyến vui vẻ phát ra tiếng cười như tiếng chuông. Cố Họa Y lắng lặng nhìn Lý Phạm và Xuyến Xuyến, cũng nở nụ cười hạnh phúc. Cố Họa Y trống trải cõi lòng, cảm thấy lâu lắm rồi cô chưa từng vui vẻ nhẹ nhàng như thế này.
Lý Phạm ôm Xuyến Xuyến đi đến cạnh Cố Họa Y,
"Xuyến Xuyến, con xem mẹ còn có đẹp không?"
mẹ đẹp nhất trên đời này, chờ sau này con lớn lên cũng sẽ đẹp như mẹ."
Xuyến Xuyến tựa vào vai Cố Họa Y, ôm cổ Cố Họa Y, vui tươi hớn hở nhìn cô.
Cố Họa Y méo nhẹ mũi của Xuyến Xuyến, "Con lanh lợi thật, biết ăn nói quá."
"Mẹ, con muốn ăn đồ ngon, con muốn ăn kem."
Xuyến Xuyến nhong nheo nói.
Cố Họa Y cười vươn tay, ôm lấy Xuyến Xuyến từ trong lòng Lý Phạm,
"Đi nào, mẹ dẫn con đi ăn."
"Vậy hai mẹ con đi đi, lát nữa anh trò chuyện với bác sĩ mới do viện trưởng Lưu sắp xếp đến một chút."
"Vậy được rồi, anh lễ phép với bác sĩ chút."
Cố Họa Y dặn dò.
Cô vốn định hỏi rốt cuộc khi nãy là thế nào, nhưng bị Lý Phạm ngắt ngang thế này cũng quên mất.
Lý Phạm dở khóc dở cười nói, "Đương nhiên rồi, anh cũng đâu phải người cuồng bạo lực."
Cố Họa Y gật đầu ôm Xuyến Xuyến đi ra ngoài, Lý Phạm ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, chờ bác sĩ mới đến.
Vương Linh dẫn theo con trai, leo lên xe BMW đút cùng Vương Dũng, trên mặt ba người đều đầy vẻ tức giận.
"Anh làm ăn ở bệnh viện thế nào vậy? Cũng đã làm chủ nhiệm rồi mà lời nói chẳng có tí trọng lượng nào cả.
Thì ra mấy năm nay em giúp anh phí công."
Vương Linh khó chịu oán trách.
"Không phải viện trưởng đến sao? Nếu không phải viện trưởng Lưu giúp đỡ tên nghèo mặt đó, anh chắc chắn đã xử đẹp tên đó rồi, chúng ta cũng không thể nhịn cục tức này được, nhất định phải dạy cho tên nghèo hèn đó một bài học."
Vương Dung cũng cực kỳ bực bội, bây giờ mặt mũi bầm dập thế này cũng không biết làm thế nào đi về phòng làm việc tiếp tục công việc, nếu quay về thì chắc chắn sẽ bị cấp dưới cười nhạo.
"Em rể đang quản lý tất cả bệnh viện tư ở Hán Thành, nếu em ấy ra mặt, viện trưởng của anh cũng phải khách sáo kính trọng, có thể nhờ em ấy ra mặt được không?"
Mắt Vương Dung hơi lóe lên nói.
"Mời em rể của anh ra, vậy không chỉ có thể lấy lại mặt mũi mà còn có thể uy hiếp viện trưởng Lưu, cho ông ta biết anh cũng có chỗ dựa."
Vương Linh từ từ gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chồng Trương Lực.
"Alo, Linh Linh, em dẫn con trai đến bệnh viện thế nào rồi?"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Lực.
"Đừng nói nữa, em và con trai anh ép cờ bị người ta đánh chết rồi, anh của em đến giúp đỡ cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, cái ông già Lưu Tân Dân kia còn bao che cho người đánh bọn em sắp sống không nổi nữa rồi."
Vương Linh khóc nức nở nói.
Trương Lực lập tức nhíu mày lại, "Vợ và con trai bị ngờ gì ta ăn hiếp, là đàn ông đều không thể nhịn được.
Ai làm, cũng dám đánh vợ con của Trương Lực anh, ăn gan hùm mật gấu sao?
Lưu Tân Dân làm ăn kiểu gì thế, ông ta có còn muốn mở bệnh viện nữa không?
Anh la em làm gì, có giỏi thì anh báo thủ cho.
Em đi, đi dạy dỗ cái tên nghèo mặt kia, còn cả ông già dịch Lưu Tân Dân kia nữa."
Trương Lực hung hăng nói, "Em chờ đó, anh qua ngay, không chơi chết bọn họ anh sẽ không để yên."
Chương 178, gọi điện thoại tốt hơn gọi người.
Trương Lực lo lắng chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy dấu tay trên má Vương Linh và bộ dạng bầm dập, mặt mũi xanh xanh tím tím của anh rể thì lập tức nổi trận lôi đình. Ông ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lưu Tân Dân,
"Trương Lực quát, Lưu Tân Dân,
mắt anh là mắt chó hả?
Trương hội trưởng, anh nói vậy là sao? Có phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi không?"
Lưu Tân Dân khó hiểu hỏi.
"Mẹ kiếp, con chó già này còn giả vờ được cơ đấy, vợ tôi là Vương Linh, anh rể tôi là Vương Dũng, con tôi là Trương Hằng. Bọn họ xảy ra chuyện gì ông còn không biết sao?"
Lưu Tân Dân run rẩy, lập tức kêu khổ trong lòng. Không ngờ Vương Dũng lại có những mối quan hệ như vậy. Xem thái độ của Trương Lực thì e rằng mọi chuyện không thể tốt đẹp được rồi.
Lưu Tân Dân đang lo lắng tức giận đột nhiên không biết phải làm sao, một bên là Long Môn thiếu chủ, một bên là hội phó liên đoàn y tế quản lý bệnh viện của họ, cả hai bên đều là những nhân vật không thể đắc tội được.
"Trương hội trưởng bất giận ạ, chắc có sự hiểu lầm nào đó."
"Hiểu lầm cái đầu ông. Thang khốn nước hiếp người nhà tôi đang ở đâu hả? Còn ông mau chóng té tới trước mặt tôi rồi xin lỗi người nhà tôi cho đàng hoàng."
Vương Dũng ở một bên định nói, "Em rể, anh biết tên đó đang ở đâu, để anh dẫn em đi.
Trương Lực cúp điện thoại, dứt khoát nói, anh dẫn đường đi, để em dạy thằng nhóc này một bài học.
Được lắm, anh chờ những lời này của em dễ đói.
Vương Dung trở thành người dẫn đường, đưa cả nhà Trương Lực đến tòa nhà bệnh viện. Trương Lực dậm chân thình thịch trên đường đến hành lang của khu bệnh nhân nội trú.
Vương Dung chỉ vào Lý Phàm nói lớn, em rể, chính là tên này, vừa rồi chính nó đã đánh chúng ta.
Trương Lực xa sầm mặt, khó chịu nhìn Lý Phàm.
Mày dám ra tay với vợ con của tao, đúng là làm phản mà, lại đây quỳ xuống cho tao, còn vợ con mày.
Đâu, hôm nay tao phải lột chân cả nhà mày để mọi người xem trò cười của tụi nhà nghèo chúng mày.
Trương Hằng trừng mắt nhìn Lý Phàm, cao.
Giọng nói, ba lột chân bọn chúng ra đi, con phải đạp bọn nó mấy phát thật mạnh mới được.
Con ngoan, đợi ba dạy dỗ bọn nghèo mặt dẹp.
Này xong, đến lúc đó con muốn giẫm đạp bọn chúng thế nào cũng được.
Trương Lực độc đoán nói như thể đã có thể xử lý Lý Phàm vậy.
Lý Phàm nhìn Trương Lực, lạnh lùng nói, chó ở đâu đến đây sủa vậy?
Thằng nghèo kiết xác này nói cái gì hả?
Mày dám no tao là chó sủa?
Mày có biết tao là ai không?
Tao chính là hội phó của liên đoàn y tế, chỉ cần tao lên tiếng là sau này sẽ không còn bệnh viện nào dám thu nhận tụi bay nữa, tụi bay chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Trương Lực tức giận, phẫn nộ quát.
Cũng chính lúc này, Lưu Tân Dân vội vàng chạy tới, nhanh nhỏ nói, hiểu lầm thôi Trương hội trưởng, đây đều là hiểu lầm, ông hãy nghe tôi giải thích đã. Ông là cái rằm gì mà đòi giải thích, vợ con tôi và cả anh rể tôi đều xảy ra chuyện tại địa bàn của ông, giờ ông muốn giải thích cũng muộn rồi.
Trương Lực xua tay hét lên.
Lưu Tân Dân hơi khiếp đảm, đối mặt với một người có thể trực tiếp gặp khó khăn trong việc quản lý bệnh viện như Trương Lực, Lưu Tân Dân chỉ có thể gượng cười nói ra những lời tốt đẹp. Nhưng bây giờ một chút mặt mũi cùng cơ hội, Trương Lực cũng không cho, điều này làm cho Lưu Tân Dân vô cùng khó xử.
Lưu Tân Dân bước đến gần Lý Phàm, thấp giọng nói, thiếu chủ, đây là hội phó hiệp hội y khoa, cũng là người quản lý chúng tôi, chuyện này thật không dễ dàng gì.
Đều là việc nhỏ.
Lý Phàm thản nhiên nói.
Lưu Tân Dân lập tức cảm thấy tự tin trong lòng, thiếu chủ đã nói là việc nhỏ thì đó tuyệt đối là việc nhỏ.
Nhìn thấy Lưu Tân Dân cùng Lý Phàm nói chuyện, Trương Lực ngẩng đầu lên nói, viện trưởng Lưu, ông đang nói nhảm với anh ta cái gì vậy, đi tới để anh ta xuống, lột sạch quần áo của anh ta rồi đi tìm vợ con của anh ta ra đây.
Dám làm mất mặt người nhà của Trương Lực này thì tôi sẽ khiến cho bọn họ cả đời này phải gánh theo sự sỉ nhục mà sống, tôi phải chụp ảnh, quay phim, để bọn họ vĩnh viễn phải hối hận vì sai lầm ngày hôm nay.
Trương Lực nói vô cùng độc ác, Lưu Tân Dân nghe xong rùng mình. Thầm nghĩ quả nhiên trong ngành đều nói không thể đắc tội Trương Lực, người này thật đúng là tàn nhẫn vô cùng.
Ông cũng sáng tạo đấy, có vẻ như lát nữa là có thể để ông thử nghiệm một phen rồi, Lý Phàm cười nói.
Trương Lực nhíu chặt mày cảm thấy Lý Phàm đang châm chích mình.
Mẹ mày, sao còn chưa lại đây quỳ xuống, tự cởi quần áo hả? Đợi lát nữa tao gọi người tới thì sẽ không khách sáo như vậy đâu, cho mày đếm đến 10 đấy, 10, 9, 8. Trương Lực hờn hờ học đến ngược.
Lý Phàm đứng dậy đi về phía Trương Lực, trên mặt Trương Lực lộ ra vẻ mặt bất thắng, ha ha ha, tên nghèo mặt dẹp này cuối cùng cũng biết sợ rồi. Những kẻ đắc Trương Lực này, chẳng kẻ nào có kết cục tốt đẹp cả, cậu chủ động một chút thì tôi còn có thể khoan hồng cho cậu.
Bút.
Lý Phàm tát vào mặt Trương Lực một cái.
Trương Lực lập tức sững sờ, sau đó quát lớn, mày cũng dám ra tay với tao sao?
Lưu Tân Dân lập tức gọi người tới, nếu không hôm nay tôi sẽ khiến cho tất cả các người khỏi làm ăn gì hết.
Lưu Tân Dân đau khổ nhìn Lý Phàm, thầm nghĩ thiếu chủ đúng là lỗ mãng, đánh người cũng không giải quyết được vấn đề, lần này đã ép Trương Lực dùng thủ đoạn, bệnh viện sẽ thực sự đóng cửa mất thôi.
Mẹ nó, lời tôi nói không có tác dụng đúng không? Không sai khiến được ông chứ gì?
Ông đợi đó, lần này tôi sẽ gọi điện thoại cho hiệp hội.
Trương Lực lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện, tức giận hét lên, đưa lệnh đình chỉ công việc cho tôi, gửi cho tôi càng sớm càng tốt.
Nghe Trương Lực nói, Lưu Tân Dân cảm thấy chân mình mềm nhũn, sao lại trực tiếp đình chỉ thế này?
Thiếu chủ.
Lưu Tân Dân nhìn Lý Phàm với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.
Đừng lo lắng.
Lý Phàm cũng lấy điện thoại di động ra và bấm số của Tiền Phúc.
Thiếu chủ, người có gì dặn dò ạ?
Giọng điệu cung kính của Tiền Phúc vang lên trong loa.
Hiệp hội y tế Hán Thành có một người tên là Trương Lực dẫn theo cả nhà đến chỗ tôi gây rối. Ông hãy đến đây xử lý đi.
Lý Phàm thản nhiên nói.
Được, để tôi xử lý chuyện này.
Tiền Phúc cúp máy, ngẫm nghĩ một chút liền tưởng tượng ra tình cảnh của Trương Lực Đích, cười khẩy nói, dám đắc tội thiếu chủ, đúng là chê mình sống lâu quá rồi.
Tiền Phúc yêu cầu chuẩn bị xe, vừa đi vừa gọi điện, nói được hai câu rồi leo lên xe đi thẳng đến bệnh viện.
Cùng lúc đó, Trương Lực cũng cúp máy nên ngang nói với Lưu Tân Dân, nếu ông còn không tuân theo chỉ thị của tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Lưu Tân Dân liếc nhìn Lý Phàm, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của đội trưởng Đồng. Đội trưởng Đồng, anh hãy dẫn người của anh tới khu nội trú đi.
Ha 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 ha, ông Lưu, coi như ông cũng thức thời đấy.
Trương Lực khoái trá cười, đội trưởng Đồng cũng nhanh chóng dẫn theo nhân viên an ninh chạy lại đây.
Lý Phàm cười, bĩu môi với Trương Lực, Lưu Tân Dân lớn tiếng quát, đội trưởng Đồng, mau đè bọn họ xuống.
Chương 179, hội trưởng tới.
Có chỉ thị của Lưu Tân Dân, đội trưởng dẫn theo các nhân viên an ninh, như lang như hổ đánh về phía đám người Trương Lực. Bị hai tên bảo vệ dùng sức đè lên tường, cảm thấy đầu óc đều ong, làm thế nào cũng không ngờ Lưu Tân Dân có lá gan lớn như vậy.
Viện trưởng Lưu, ông cũng to gan thật đấy.
Em rể, cậu nhanh chóng răn dạy ông ta đi, bảo đám vệ này buông tôi ra, mặt tôi đau quái.
Vương Dũng bị một tên bảo vệ đè vào gáy, cả mặt đều dán chặt trên tường, trước đó bị Lý Phàm đánh cho xương một bên gò má, sau khi lại tiếp xúc thân mật với tường thì càng thêm đau nhức.
Tình trạng của Vương Linh cũng không khá hơn là bao,
bị hai tên bảo vệ kéo cánh tay ra sau lưng, đau đến nội Vương Linh phải gào lên. Mẹ kiếp, đau, mấy tên khốn khiếp các người mau buông tay, chồng ơi nhanh cứu em với, mau cứu em. Trương Lực căm tức nhìn về phía Lưu Tân Dân, gầm thét lên, Lưu Tân Dân, mẹ nó ông ăn gan hùm mật gấu phải không, dám cho người ra tay với tôi, có tin tôi phá hủy bệnh viện của ông không? Hội trưởng Trương, nói hẳn hoi anh không nghe, cho nên chỉ có thể nói chuyện với anh kiểu này, với cả tôi cũng đâu có ăn gan hùm mật gấu gì, chỉ là anh Lý đây cho tôi can đảm và dũng khí thôi. Lưu Tân Dân đứng bên cạnh Lý Phạm, thoạt nhìn thì như quản gia của Lý Phạm vậy. Lý Phạm có chút hăng hái nhìn Trương Lực, cười nói, các người đúng là một nhà ngang ngược, coi trời bằng vùng, nếu không nói đạo lý được, vậy thì đành dùng chút thủ đoạn, để cho các người phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Mẹ kiếp, một tên nghèo kiết xác mà tự cho mình là ai thế? Lưu Tân Dân, ông bị điên rồi đúng không, vậy mà lại nghe lời tên phế vật này. Ông cho rằng anh ta có thể che chở cho ông được à? Trương Lực phẫn nộ gầm thét, vốn không nghĩ ra Lưu Tân Dân lựa chọn thế nào, chẳng lẽ Lưu Tân Dân bị ấm đầu rồi? Ngoại trừ kiểu giải thích huyền học này ra, Trương Lực căn bản không nghĩ ra được cách giải thích khoa học nào khác. Đội trưởng Đồng có hơi đắc ý trong lòng, trước kia lúc gặp Trương Lực đều phải ra vẻ cho túi đầu mà cung kính, lần này lại được xoay người là chủ rồi. Anh Lý, viện trưởng Lưu, sau đây nên xử trí thế nào? Hay là dẫn bọn họ đến phòng bảo vệ ngồi một chút? Không cần, chờ một lát sẽ có người dẫn bọn họ đi. Lý Phạm lạnh nhạt nói. Đội trưởng Đồng sửng sốt một chút, sau đó gương mặt lộ vẻ tươi cười nói, vâng cho bọn họ ngồi xuống, không muốn chịu khổ thì ngoan ngộ ẩn phối hợp đi, nếu không đừng trách lão Đồng này ra tay bạc ác. Ba người bảo vệ bên cạnh đám người Trương Lực lập tức dùng lực, đồng thời đạp về phía đầu gối của bọn họ, trực tiếp để cho họ biến đứng thành quỷ. Đầu gối bị đạp, hai chân của Vương Dũng, Vương Linh không đứng yên nổi, trực tiếp bị đạp cho quỳ hẳn xuống. Ai ra, chỉ bảo các người ngồi xuống thôi mà, các người tự xem lại mình xem, sao khách sáo thế, còn quỳ cả xuống rồi, anh Lý, anh xem bọn họ khách sáo như vậy, hay là cho phép họ đứng dậy đi. Đội trưởng Đồng cười đùa nói. Khốn nạn, các người cứ chờ lấy cho ông, chỉ cần hôm nay các người không giết chết ông đây sẽ khiến cho tất cả chúng mày phải chết. Trương Lực oán hận nói. Chồng ơi, giết chết chúng nó, cho chúng nó chết hết đi. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng phải chịu nhục nhã thế này. Vương Linh khóc lóc, gào thét lên. Lưu Tân Dân lắc đầu, trong lòng mặc niệm cho. Trương Lực, đến lúc này rồi còn chưa thấy rõ ràng tình thế, đoán chừng đợi lát nữa người của thiếu chủ gọi tới, một nhà này sẽ bị diệt sạch. Tiếng bước chân rồn dập vang lên, Tiền Phúc dẫn theo một người trung niên béo núc ních, đang chạy chậm tới. Nghe được tiếng bước chân, Trương Lực quay đầu nhìn lại, khi thấy người đàn ông trung niên béo núc ních kia thì trong mắt toát lên vẻ vui mừng. Hội trưởng Lý, sao ông tới đây? Ông may bảo bọn họ thả tôi ra, nhanh chỉnh đốn lại cái bệnh viện này đi, bọn họ quá thô bạo, vốn không phải bệnh viện cứu người mà là giết người. Trương Lực vội vàng nói. Hội trưởng Lý liếc mắt nhìn Trương Lực, cứ như nhìn vào không khí, vốn không phản ứng lại anh ta. Thấy hội trưởng Lý đi qua mặt mình, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, trái tim Trương Lực như chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ hội trưởng Lý không phải tới vì mình à? Chẳng lẽ hội trưởng Lý được tên nghèo kia gọi tới? Chẳng lẽ? Chuyện về sau Trương Lực đã không còn dám suy nghĩ nữa rồi, anh ta hoảng sợ dùng sức giãy được hai tay ra, túm lấy quần của hội trưởng Lý. Hội trưởng Lý bị kéo quần thì dừng bước lại, quay người dùng ánh mắt u ám nhìn Trương Lực. "Buông ra, nhanh lên. Hội trưởng Lý, ông giúp tôi một chút đi, sau này công việc của tôi sẽ toàn lực phối hợp với ông, cái gì cũng nghe theo ông, chỉ cần ông giúp chúng tôi thôi." Trương Lực đau khổ cầu xin. "Mẹ nó, cậu muốn chết thì đừng liên lụy tới tôi, cậu đúng là tên phó hội trưởng ngu dốt, đầu đôi vểnh lên trời hết rồi. Cậu tưởng cậu là người đứng đầu của Hán Thành à? Mẹ nó, người đứng đầu của Hán Thành đều rút lui hết thì làm người cũng phải biết kẹp chặt cái đuôi biết chưa?" Hội trưởng Lý hận chết Trương Lực, đắc tội ai không đắc. Vậy mà lại có thể đắc tội vào cái anh Lý chỉ dùng cổ tay cũng có thể lên trời này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, tôi đâu làm gì, bọn họ chính là lũ nghèo rách. Chưa đợi Trương Lực nói xong, hội trưởng Lý đã giơ chân lên đá vào mặt Trương Lực, làm cho lời nói phía sau của Trương Lực đều bị nuốt lại vào trong bụng. Cậu mới nghèo rách, cả nhà cậu nghèo rách, đúng là đồ hết ngồi đáy giếng, cứ tưởng miệng giếng bằng trời ạ. Trong đầu Trương Lực trở nên ong ong, bị hội trưởng Lý đạp đến hồn bay phách tán, thầm nói, rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Hội trưởng Lý không tiếp tục để ý tới Trương Lực, bước hai bước tới trước mặt Lý Phàm, chật vật gập cái eo béo xuống. Anh Lý, là do tôi không quản tốt tác phong và kỷ luật của hiệp hội, gây ra chuyện thế này, tôi cũng có trách nhiệm, xin anh Lý cứ trách phạt. Hội trưởng Lý đi lên trước nhận hết sai lầm. Hội trưởng Lý cảm thấy đối mặt với người bề trên như Lý Phàm này, nếu trốn tránh trách nhiệm sẽ bị nghiêm trị, nếu chủ động nhận sai, hình phạt có lẽ sẽ nhẹ hơn chút. Thấy hội trưởng Lý mang dáng vẻ chó cụp đuôi khi đứng trước mặt Lý Phàm, một nhà ba người Trương Lực đều hoàn toàn ngơ ngác. Lý Phàm này rốt cuộc có lai lịch gì? Đây là vấn đề Trương Lực muốn biết nhất. Hội trưởng Lý thích nhận trách nhiệm. Lý Phạm đáng giá hội trưởng Lý, nói. Hội trưởng Lý lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, không ngờ Lý Phạm vậy mà không chơi theo chiêu kia, đây mới là người tài giỏi, đây mới là người bề trên, chỉ có Lý Phạm ghê gớm như vậy mới có tư cách không theo chiêu trò cũ. Trong lòng hội trưởng Lý điên cuồng gào thét. Không cần ông chịu trách nhiệm gì cả, chỉ cần xử lý đống rác này là được Lý Phạm chỉ vào Trương Lực. Vương Linh và Vương Dũng cũng ngây người nhìn, hội trưởng Lý trước mặt Lý Phạm ra sức định bợ, cảnh tượng này đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, ngày trước trong mở tờ họ, hội trưởng Lý đã là nhân vật khó lường rồi, lúc này, Trương Lực đã hiểu. Lý Phạm ngồi đối diện không phải kẻ nghèo hèn gì, tuyệt đối là nhân vật lớn, nếu không hội trưởng Lý cũng không phải quỳ xuống hôn mũi dày như vậy. Thả tôi ra, tôi phải nhận lỗi với anh Lý. Chương 180, bữa tối dưới ánh nến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bảo vệ đang ấn chương lực liếc về phía Lý Phạm, anh khẽ gật đầu, hai gã bảo vệ lập tức buông lòng tay ra. Chương lực được tự do cũng không đứng lên mà quỳ gối rồi lê hai bước, dùng đầu gối đi tới trước mặt Lý Phạm. Cậu Lý, tôi sai rồi, đều là lỗi của người đàn bà phá của nhà tôi, nếu không phải vì cô ta không có mắt, tôi tuyệt đối sẽ không mạo phạm cậu. Còn cả Vương Dung nữa, tên ngốc kia cũng bị điên, nếu không phải gã ra tay giúp đỡ, vợ tôi cũng sẽ không mạo phạm cậu, tôi sẽ dạy dỗ chúng cho cậu xem. Lý Phạm hơi nhíu mày, cảm thấy chán ghét hành vi thoái thác trách nhiệm của Trương Lực. Trương Lực thấy Lý Phạm không nói gì thì đứng lên đi về phía Vương Dũng. Em rể, cậu muốn làm gì, tôi cũng chỉ vì che chở cho vợ của cậu mà thôi. Cậu thật sự định đổ tội cho tôi sao? Đệ mật con mẹ nó anh và em gái anh đã chọc không ít phiền toái cho tôi. Nếu không phải tôi giải quyết giúp các người, có khi còn bị kiện. Trương Lực vừa giống giận vừa điên cuồng đá Vương Dũng. Vương Dũng bị bảo vệ đè chặt, trốn không thoát được nên bị đá cho cả người đau nhức, nằm gục trên mặt đất như bùn lầy. Trương Lực đang cố gắng muốn sống quay đầu đi về phía Vương Linh, lúc này gã chỉ nghĩ làm thế nào để Lý Phạm tha thứ, giữ được công việc của mình. Chỉ cần không mất việc, phụ nữ hay con cái đều dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như mất việc, Trương Lực cũng không biết cuộc sống sau này sẽ sống tiếp thế nào nữa. Ông xã, em sai rồi, em biết sai rồi, anh đừng đánh em đi xin lỗi anh ta, em đi dập đầu với anh ta, để em bồi tội với anh ta muốn làm gì em cũng được. Vương Linh kinh hoàng nói. Xem ảnh một. Lý Phạm nhìn trò cười của nhà Trương Lực, bất đắc dĩ lắc đầu. Hội trưởng Lý xấu hổ nói, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm, xin cậu Lý tin tưởng tôi. Được rồi, ông đưa về xử lý cho tử tế đi. Những người như vậy nên tra thì phải tra, việc nên làm thì phải làm, không được bao che. Lý Phạm bình tĩnh nói. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của cậu. Hội trưởng Lý ra hiệu cho Lưu Tân Dân, ông ta lập tức cho bảo vệ đưa cả nhà Trương Lực và hội trưởng Lý đi. Cũng đang ở đây. Cố Họa Y nắm tay xuyến xuyến từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua hành lang hỗn loạn, sai đó ánh mắt cẩn thận quan sát. Bảo vệ kéo cả nhà Trương Lực rời đi trước mặt Cố Họa Y thì cô kinh ngạc nhìn Vương Linh và Vương Dũng, hơi nhíu mày. Lý Phạm nhìn thấy Cố Họa Y từ rất xa, nói với Tiền Phúc ở bên cạnh, ở Hàn Thành, ăn tối dưới ánh nến ở đâu là tốt nhất? Ở bờ biển sao trời. Buổi tối đặt một bàn đi, tôi đi ăn cùng Họa Y đi. Cậu chủ và mợ chủ muốn đi, vậy cứ bao cả nhà hàng là được, tôi sẽ đi sắp xếp. Tiền Phúc cung kính nói. Lý Phạm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Tiền Phúc hiểu, đưa mắt ra hiệu cho Lưu Tân Dân, sau đó cả hai cùng rời đi. Cố Họa Y dẫn xuyến xuyến đến bên cạnh Lý Phạm, hơi nghi ngờ hỏi, vừa rồi sao vậy? Em thấy Vương Linh và Vương Dũng kia lại tới. Ba, bế con. Xuyến xuyến ôm lấy cánh tay Lý Phạm, làm nũng. Lý Phạm cười ôm xuyến xuyến vào lòng, Vương Linh không phục, lại gọi chồng đến đây gây chuyện, viện trưởng Lưu đã giải quyết giúp rồi. Cố Họa Y gật đầu, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, đám Vương Linh đều bị bảo vệ của bệnh viện dẫn đi. Vậy những người khác thì sao? Em thấy người bên cạnh viện trưởng Lưu ăn mặc hay khí chất đều không đơn giản. Cố Họa Y nói. Xem ảnh hai. Dạ, gần đây thật sự quá bận, cũng không chăm sóc tốt cho xuyến xuyến, công ty nguyên liệu đã ổn định lại, sau khi bàn giao tất cả các đơn đặt hàng có lẽ sẽ được rảnh rồi. Vậy còn phải đợi một thời gian nữa, em cũng không thể cứ mãi vất vả như thế được, cũng đâu phải làm bảng sắt ép, cho dù là người máy cũng phải bảo dưỡng chứ, em đừng chuyện gì cũng tự làm lấy đấy. Lý Phạm hơi đau lòng cho Cố Họa Y, bây giờ cô một lòng lao vào sự nghiệp, đã trở thành nữ cường nhân rồi. Không cố gắng sao được, em phải nuôi gia đình mà. Cố Họa Y sâu kín nói. Lý Phạm nâng mi, mắt nhìn lên trần nhà, tối nay anh mời em ăn cơm nhé. Ha ha, được, em không để ý chuyện ăn ở quán ven đường đâu. Cố Họa Y cười vui vẻ, giống như rất vui mừng. Buổi tối không về ăn cơm, em phải gọi điện về nhà. Cố Họa Y lấy điện thoại ra gọi về nhà, sau khi nói hai câu, cô hơi không vui cúp điện thoại. Lý Phạm không cần nghĩ cũng biết, nhất định mẹ vợ lại nói mấy lời khó nghe. Mẹ em lại nói mấy lời kỳ lạ rồi, không biết bà nghĩ thế nào nữa. Cố Họa Y cũng hơi bó tay với Vương Cần Mai, thôi vậy, không nói chuyện này nữa, tối nay chúng ta hóa bi phẫn thành sức ăn. Được, buổi tối phải ăn thật nhiều. Lý Phạm lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn vừa mới nhận được. Tin nhắn do Tiền Phúc gửi đến, nói đã bao hết nhà hàng bờ biển sao trời cho Lý Phạm, đã thanh toán hết chi phí. Lý Phạm cất điện thoại, khoe miệng cong lên nở. Nụ cười. Anh cười gì vậy, trông anh thần thần bí bí thế. Cố Họa Y nghiêng đầu nhìn Lý Phạm, còn đưa ngón tay ra chọc bả vai anh. Anh rất thần bí sao? Điện thoại nhận được tin nhắn rác, quản lý tài chính gì đó Lý Phạm thuận miệng nói. Đưa xuyến xuyến về phòng bệnh đi anh, nằm trên giường bệnh ngủ sẽ thoải mái hơn một chút. Lý Phạm gật đầu, bế xuyến xuyến trở về phòng bệnh đã sắp xếp xong. Sau khi Cố Họa Y dọn dẹp phòng bệnh gọn gàng, cô và Lý Phạm cùng rời khỏi phòng bệnh. Ngồi trong xe, Lý Phạm hào khí nói, tới bờ biển sao trời đi, anh mời em ăn bữa tối dưới ánh nến. Nơi đó đắt lắm đấy, anh chắc chứ? Cố Họa Y nháy mắt, hỏi ngược lại. Chương 181, không phải nơi anh nên tới. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bờ biển sao trời là nhà hàng cao cấp có tiếng ở Hán Thành, xếp hàng giá cả đắt đỏ, lại thêm phong cách phục cổ được thiết kế kỳ công, khiến nó trở thành một trong số những nhà hàng thường được các phú nhị đại lui tới nhất. Lúc này, cậu Tô, cậu Hà, tôi nói hai người nghe,
bờ biển sao trời này mặc dù không phải nơi chỉ tiêu đắt đỏ nhất, nhưng không gian kinh điển, thêm nữa rất nhiều người đẹp, chỉ cần hai vị nhìn chúng người đẹp nào, thì cứ giao cho Cố Tuấn Hào tôi. Anh ta mặt mày lịnh nọt, nhìn hai cậu ấm ngồi đối diện. Cậu Tô và cậu Hà đều là cậu ấm tới từ tỉnh Sở Châu, gia tộc đằng sau hai người đều là gia tộc kinh doanh lớn có danh vọng. Lần này anh ta tận tâm tiếp đãi hai cậu ấm này, là để khai thác mối quan hệ, lấy được chút công việc. Cậu Tô liếc mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không xem anh ta ra gì. Người muốn xu nịnh như anh ta, cậu Tô từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều, căn bản không chỉ mình anh ta. Càng là người hạ mình thấp hèn, không người lịnh nọt, thì càng không được cậu Tô để mắt. Nghe rất thú vị, Hà Bân, cậu thấy thế nào? Cậu Hà được Cố Tuấn Hào gọi là Hà Bân nhìn có vẻ địa vị thấp hơn cậu Tô một chút, dường như trong ba người địa vị của cậu Tô là tôn quý nhất. Đương nhiên phải xem ý anh Tô rồi, tôi chỉ theo anh đến nhìn ngắm thế giới thôi, anh nói sao thì tôi làm vậy. Hà Bân cười nói. Vậy cứ chọn bờ biển sao trời anh nói đi, cũng xem các cô gái ở Hán Thành các anh thế nào. Cậu Tô tùy ý nói. Dạ được, chúng ta lập tức xuất phát. Cố Tuấn Hào lấy chìa khóa xe cờ dịt nở ra, vì tiếp đại hai cậu ấm này, anh ta đã rút máu thuê một chiếc siêu xe. Cậu Tô và Hà Bân ngồi vào xe, Cố Tuấn Hào hưng phấn ngồi vào ghế lái. Ha ha, xe nhà anh còn không có tài xế. Đừng nói bình thường đều tự anh lái xe nhé. Cậu Tô khinh thường cười nói. Cố Tuấn Hào ngượng ngùng cười, đây không phải vì để phục vụ cho hai vị tốt hơn sao, mang theo tài xế có rất nhiều chỗ không tiện. Ừ, lái xe đi chọn trang nguồn như trên hình khích lệ chúng mình nhé. Sẽ phục vụ các bạn nhiệt tình. Cậu Tô nhàm chán nói. Cố Tuấn Hào lái xe đến bờ biển sao trời, thầm nghĩ lát nữa phải biểu hiện thật tốt, không thể lại làm trò cười nữa, nếu để cậu Tô mất mặt, chuyện lần này đều sẽ ngâm nước nóng hết. Xe dừng ở cổng, anh ta xuống xe, ân cần mở cửa sau, đến rồi, mời hai vị xuống xe. Cậu Tô và Hà Bân xuống xe, cùng nhìn cánh cổng lớn của bờ biển sao trời. Thấy cánh cổng tràn đầy phong cách cổ điển, cậu Tô khẽ gật đầu, cũng có chút phong cách. Cố Tuấn Hào thấy vậy thì cười hết mắt, vui vẻ dẫn đường, dắt họ vào trong. Nhân viên đón khách đứng ở cửa thấy ba người họ đi tới, khom lưng chào hỏi, ba vị đã đặt trước rồi chưa ạ? Đặt trước? Tôi từng tới bao nhiêu lần rồi, trước giờ đều không cần đặt trước. Cố Tuấn Hào có chút không vui nói. Xin lỗi anh, hôm nay nhà hàng chúng tôi đã được bao rồi, ngoại trừ khách quý đặt trước thì không nhận khách nữa. Nhân viên giải thích. Cố Tuấn Hào không nhịn nổi nữa, vốn định dẫn cậu Tô và Hà Bân tới tìm lại mặt mũi, không nghĩ tới bây giờ ngay cả cửa lớn cũng không thể vào, thực sự là thể diện vỡ nát đầy đất. Ha ha. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Cậu Tô cười lạnh nói. Sắc mặt Cố Tuấn Hào lập tức đỏ bừng, hối hận ban nay chém gió dữ quá, nên bây giờ căn bản không xuống đài được. Không phải, hai vị nghe tôi giải thích, đây chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, để tôi gọi điện liên hệ một chút, tuyệt đối có thể xử lý xong chuyện này. Thưa anh, dù anh có gọi điện thoại cho ông chủ tôi cũng vô ích, chuyện bao chỗ hôm nay chính là do ông chủ chúng tôi tự mình sắp xếp. Quản lý lạnh lùng nói. Đồ khốn, sao ông không nói sớm với tôi? Cố Tuấn Hào tức giận muốn giết người, không dễ gì mới ninh nọt được cậu Tô, nhưng bây giờ lại sắp vì một lần sắp xếp sai lầm mà ngâm nước nóng. Ông sắp xếp phòng bao tốt nhất cho tôi ngay đi, thức ăn đắt nhất, tên thối tha bao chỗ đó, tùy tiện sắp xếp một chỗ cho họ là được rồi. Nếu ông không làm theo lời tôi sẽ lập tức kêu người đập nát nhà hàng các người. Cố Tuấn Hào uy hiếp, quản lý không chút sợ hãi, nếu có bản lĩnh này thì anh cứ kêu người tới đập đi. Cố Tuấn Hào bị chọc tức tới muốn nói máu, mẹ nó tức xỉu rồi. Họ Cố kia, anh tiếp đãi chúng tôi như vậy, chuyện này chúng tôi ghi lại rồi. Hà Bân lạnh giọng nói. Đừng, đừng mà, hai vị đợi chút, tôi lập tức có thể sắp xếp xong. Cố Tuấn Hào vội đến đầu đầy mồ hôi, cũng không biết nên xử lý thế nào nữa. Anh ta nghiêng đầu, hung hăng nói, ông mau sắp xếp phòng bao tốt nhất cho tôi, nếu không tôi thực sự sẽ nổi giận. Nhưng mà, lúc này, một giọng nói không hòa hợp lắm từ phía sau truyền tới. Mời ra ngoài. Cố Tuấn Hào tức giận quay đầu sang, kinh ngạc phát hiện, Lý Phàm dẫn Cố Họa Y từ phía sau họ đi tới. Anh ta lập tức cau mày, âm trầm nói, Lý Phàm, đây không phải nơi anh nên tới. Chương 182, hậu quả tự gánh. Mất mặt ngay trước mặt cậu Tô và Hà Bân, Cố Tuấn Hào còn có thể nhịn được, dù sao thì họ cũng là đối tượng mà anh ta muốn định đoạt. Nhưng dáng vẻ mất mặt bị Lý Phàm nhìn thấy, thì anh ta không thể chịu đựng được. Lý Phàm dắt tay Cố Họa Y đi tới, cô hơi nghi hoặc nhìn anh ta. Sau đó nhìn sang cậu Tô và Hà Bân bên cạnh. Cậu Tô và Hà Bân vào lúc cô nhìn họ, đều bị sắc đẹp của cô hấp dẫn. Nhưng Hà Bân rất nhanh đã hồi thần, quan sát sắc mặt cậu Tô một lát liền nhanh chóng rời ánh mắt. Anh ta rất rõ ràng, cậu Tô đã nhìn chúng cô, cho nên lập tức đè lại tâm tư của mình đối với cô. Lý Phàm liếc nhìn cậu Tô đang si mê nhìn Cố Họa Y, lạnh mặt muốn từ cạnh Cố Tuấn Hào đi tới. Cố Tuấn Hào nghiêng người, chặn đường anh lại. Đồ phế vật, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Đây không phải nơi loại phế vật ăn bám như mày có thể tới. Tránh ra. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Tránh con mẹ mày, thứ phế vật như mày, nơi này đã bao chỗ rồi, ông đây cũng không có chỗ, thứ nghèo kiết xác như mày vào làm gì. Nôn tình hay. Cố Tuấn Hào tức giận điên cuồng, bị cậu Tô và cậu Hà khinh thường cũng thôi đi. Lại còn bị tên phế vật Lý Phạm này khinh thường. Ghê tởm. À tôi biết rồi, mày biết mình không có tiền, vì để lấy lòng vợ mày, nên cố ý chọn lúc này để tới đi, muốn dùng chiêu này để tiết kiệm tiền có phải không? Cố Tuấn Hào cười chào phúng. Cố Tuấn Hào, anh đủ rồi nha, nói chuyện đừng quá đáng. Cố Họa Y tức giận nói. Cố Tuấn Hào thấy cô càng thêm tức giận, tốn nhiều tiền như vậy, bố trí nhiều như vậy, cũng không giành được sản xuất cho nhà máy nguyên liệu,
chuyện này khiến trong lòng anh ta vô cùng buồn bực. Tiện nhân như cô còn dám nói tôi là người cô có thể nói sao? Mang ông chồng phế vật của cô hai câu cô còn không vui. Cô dựa vào cái gì mà không vui, cô cho rằng dựa vào bồi ngủ lấy được công việc thì có thể.
Chắc.
Không đợi anh ta nói xong, Lý Phạm đã cho anh ta một cái tát. Cố Tuấn Hào bị đánh lùi về phía sau hai bước, mắt thoáng chốc đỏ bừng.
Đậu xanh.
Mày lại dám đánh tao.
Đánh mày đấy, mày tùy ý chào phúng tao thế nào cũng được, nhưng dám nói xấu vợ tao, vậy thì sẽ đánh chết mày.
Lý Phạm lạnh giọng nói, khỏe mắt hung ác.
Cố Tuấn Hào thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, như nhìn thấy một con sói, trái tim run rẩy, quên cả tước.
Giận.
Lý Phạm kéo Cố Họa Y Y, vòng qua Cố Tuấn Hào, đi vào nhà hàng. Quản lý nhiệt tình nên đón, chào anh Lý, phòng bao của anh đã sắp xếp xong rồi, thức ăn cũng là thịt cá voi, cá hồi đại dương tươi nhất, 2 giờ trước. Được chuyển máy bay tới, là xạ xì mì cao cấp, còn có. Quản lý vừa giới thiệu, vừa dẫn hai người đi vào chỗ sâu trong nhà hàng. Cố Tuấn Hào sững sờ nửa ngày mới hồi thần, trừng mắt phục vụ ở quầy tức giận hét lên, anh ta bao.
Chỗ.
Là anh ta bao toàn bộ nhà hàng của các người.
Dạ phải, anh Lý tối qua bao nhà hàng chúng tôi, tất cả thức ăn đều là nguyên liệu tươi mới được kỳ công lựa chọn, từ lúc đánh bắt cho tới khi được vận chuyển tới không quá 24 giờ.
Những lời phục vụ nói sau đó, Cố Tuấn Hào đều không nghe vào, chỉ cảm thấy Lý Phạm bao hết bờ biển sao trời đã tạo ra một cuộc công kích ngàn điểm vào linh hồn anh ta.
Sao có thể như vậy?
Chuyện này không thể nào, anh ta chỉ là một tên phế vật, sao có thể bao được?
Bờ biển sao trời, chuyện đó tốn 1,5 tỷ.
Có phải các người nhầm người rồi không? Cái gì mà anh Lý chứ nhầm rồi đi.
Thấy mặt mày dữ tợn của anh ta, phục vụ có chút sợ hãi lùi về phía sau hai bước.
Anh ơi, anh đừng kích động, quả thực là anh Lý đã đặt, sẽ không nhầm.
Đậu xanh.
Con mẹ nhà nó.
Sao có thể, Lý Phạm nghèo kiết xác, là một tên phế vật ngu ngốc ăn bám, cô nói cho tôi biết họ làm sao trả 1,5 tỷ, anh ta ăn quy, cô mau dẫn bảo vệ đi bắt anh ta đi.
Phục vụ lắc đầu, đặt hóa đơn lên bàn, tiền đều đã được thanh toán rồi, anh nghĩ nhiều rồi.
Cố Tuấn Hào mất hồn mất vía nhìn phục vụ, cảm thấy toàn thân đều không ổn. Làm thế nào cũng nghĩ không thông Lý Phạm sao lại có nhiều tiền như vậy.
Cố Tuấn Hảo, anh biết đôi nam nữ đó?
Cậu Tô lạnh giọng hỏi.
Biết, biết rất rõ, người đàn ông đó tên Lý Phạm, là tên phế vật ăn không ngồi rồi, ăn bám, người phụ nữ tên Cố Họa Y thì trong lòng Cố Tuấn Hảo đống kích động, thấp giọng hỏi, cậu Tô làm muốn.
Cô ấy tên Cố Họa Y à, người đẹp tên cũng đẹp, đại mỹ nữ như vậy lại gả cho một tên ăn bám, thật khiến người ta tiếc nuối, cậu Tô cười nói.
Cố Tuấn Hảo lập tức hiểu rõ ý anh ta, sắc mặt như được đảng dẫn đường, lộ ra nụ cười lấy lòng.
Quả thực khiến người ta tiếc nuối. Cố Họa Y thì hẳn nên phục vụ người đàn ông như cậu Tô mới phải, nếu không chúng ta tới xem.
Xì nhục tên phế vật Lý Phạm đó một chút, nói không chừng cô ta sẽ bị khuất phục bởi khí khái anh hùng của cậu Tô đâu.
Ha ha ha.
Cậu Tô hưng phấn cười, vỗ vai anh ta, anh thật biết nói chuyện, dẫn đường đi, chúng ta đi nói chuyện với đại mỹ nữ một lát.
Ai ui.
Ô Tuấn Hào hưng phấn dẫn đường, dẫn Tô Hạo. Và Hà Bân đi thẳng tới phòng bao.
Phục vụ muốn ngăn cản, nhưng cô Tuấn Hào nói một câu, quen với Lý Phạm, họ cũng không dám tùy tiện cản lại nữa.
Đến cửa phòng bao xa hoa nhất bờ biển sao?
Trời, Cố Tuấn Hào cười hung ác đẩy cửa, "Cậu Tô, mời vào." Cậu Tô bước vào, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Phạm, sau đó đi tới bên cạnh Cố Họa Y Y, cực kỳ phong độ lịch lãm nói, "Cố Họa Y Y, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã bị em hấp dẫn rồi. Giây phút đó, tôi cảm thấy tôi đã nhìn thấy ánh hào quang của thiên sứ, đó là thần tình yêu giáng xuống thế gian, bắn mũi tên vào tim tôi."
Cố Họa Y lạnh giọng cắt ngang lời buộc bạch văn vẻ của anh ta, "Tôi có chồng rồi, xin anh tự trọng."
"Họa Y Y, sao cô nói vậy chứ? Vị này là cậu Tô?"
Cậu cả nhà họ Tô ở tỉnh Sở Châu, bây giờ là phó giám đốc tập đoàn Bách Đặc, làm ăn lớn cả chục ngàn tỷ.
Cậu Tô có thể nhìn chúng cô là phúc phận của cô.
Cố Tuấn Hào ở bên cạnh đội và nói,
không hứng thú, xin các người đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm.
Cố Họa Y không vui nói,
sắc mặt cậu Tô trở nên khó coi, trước giờ cậu Tô cô gái chỉ cần lộ ra thân phận thì chưa hề gặp bất lợi, đây là lần đầu tiên bị cự tuyệt trực tiếp.
Tôi nghĩ cô Họa Y có chút hiểu lầm với tôi thật lòng thích em, chỉ cần cô Họa Y bằng lòng qua lại với tôi có thể giúp nhà họ cô em phát triển. Tôi có thể giúp em trở thành nữ cường nhân chói sáng nhất trên thương trường.
Cậu Tô đổi cách khác, cảm thấy người phụ nữ xem trọng sự nghiệp như cô nhất định sẽ không thể cự tuyệt sự dụ hoặc của sự giúp đỡ trên sự nghiệp.
Gô cao chặt mày, cảm thấy cậu Tô này còn phiền hơn cả rồi nhặng.
Lúc này, Lý Phạm lạnh giọng nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Còn không ra ngoài thì tự gánh hậu quả.
Chương 183, đá.
Nghe thấy lời của Lý Phạm, cậu Tô, Hà Bân, Cố Tuấn Hào đều ôm bụng cười to. Không ai xem lời cảnh cáo của anh là thật, dù Lý Phạm là cậu ấm ở nơi này, cũng không được cậu Tô để vào mắt. Hán Thành dù sao cũng chỉ là một thành phố bình thường, người nơi này dù có lợi hại thì khi lên tỉnh thành cũng chỉ ở mức trung đẳng mà thôi. Mà cậu Tô còn là nhà giàu ở tỉnh thành, tuyệt đối có thể chèn ép đủ kiểu nhân vật ở Hán Thành.
Đậu xanh.
Tên phế vật Lý Phạm này quá phách lối rồi, đánh tôi cũng thôi đi, còn dám bất kính với cậu Tô như vậy, cậu Tô chỉ cần mở miệng thôi, thì nước bọt đã có thể nhấn chìm kẻ ngu ngốc như mày rồi.
Cố Tuấn Hào ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, trông mong cậu Tô ra tay, dạy dỗ Lý Phạm một trận, như vậy anh ta liền có cơ hội đi lên đạp cho anh một cú.
Hà Bân nghiêng đầu nhìn Lý Phạm. Kinh thường nói, người không biết chết như mày, tao là lần đầu tiên nhìn thấy, gặp cậu Tô lại còn dám lên tiếng tranh cãi, nếu đổi thành người của nhà nào ở tỉnh thành,
nhất định đều sẽ quỳ lạy cậu Tô. Rồi khỏe miệng cậu Tô nhếch lên nụ cười âm trầm, trực tiếp phất lờ anh, ánh mắt ân cần nhìn sang Cố Họa Y. Đối với U Tô mà nói, Lý Phàm căn bản không tính là cái dám gì, quan trọng là có được cô. Người đẹp, chồng em rất có cá tính, anh ta sủa tôi không thích, nếu em không muốn thấy anh ta bị đánh gậy ngũ chỉ thì tốt nhất ngoan ngoan theo tôi, đây là lời khuyên tôi dành cho em, đừng cho rằng xinh đẹp thì thật sự sẽ được tất cả mọi người yêu chiều. Sắc mặt cô lạnh lùng, quả quyết nói, mời anh rời đi, nếu không tôi sẽ kêu nhân viên nhà hàng. Ha ha ha, kêu nhân viên nhà hàng, người đẹp, em đang đùa sao, hôm nay dù em có gọi Thiên Vương lão tử tới cũng vô ích, nếu không theo tôi, vậy sẽ không cho em dễ chịu. Cậu Tô cười dâm đãng. Cố Tuấn Hào đã đóng cửa phòng bao lại, trà sát tay chuẩn bị muốn báo thủ. Cậu Tô, phí lời với tiện nhân này làm gì, bình thường ra vẻ nữ thần băng sơn, nhưng trên thực tế, đã làm không ít chuyện không thể cho người khác. Anh ta cười lạnh nói. Lý Phàm đứng dậy, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn ba người cậu Tô. Hà Bân Khế cau mày, anh ta cảm thấy ánh mắt Lý Phàm hơi đáng sợ, lén lùi về phía sau một bước. Cậu Tô nhìn Lý Phàm, khinh thường nói, tên phế vật ngu ngốc nhìn tao làm gì, chẳng lẽ còn dám đánh tao? Bất kính với Họa Y Y, đương nhiên nên đánh. Lý Phàm lạnh lùng nói. Đậu xanh. Lý Phàm, mày điên à, đây là cậu Tô của nhà họ Tô ở tỉnh thành, mày đã nghe rõ chưa, hay là không biết thế lực của nhà họ Tô? Tao cảnh cáo mày đừng làm loạn, nếu không ai cũng không thể bảo vệ được mày. Cố Tuấn Hào vừa hét to, vừa lùi về phía sau, sợ anh không dám ra tay với cậu Tô, sẽ lấy mình ra làm mục tiêu. Cậu Tô khinh thường liếc mắt nhìn Lý Phàm, có bản lĩnh thì đến đánh đi, động vào tao thử xem, nếu không dám đánh tao, mày chính là phế vật vô dụng. Lý Phàm cười lạnh, giơ chân đá về phía cậu Tô. Cậu Tô kinh sợ hồn bay phách lạc, lúc muốn tránh thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy chân Lý Phàm đạp lên bụng cậu Tô, toàn thân cậu Tô bay về phía sau, đập mạnh lên cửa phòng bao. Rầm. Cú tông kịch liệt phát ra tiếng vang cực lớn, cửa phòng bao rung lắc vài cái, như muốn bị đập nát. Hà Bân và Cố Tuấn Hào đều kinh ngạc nhìn Lý Phàm, không nghĩ tới anh thực sự dám ra tay với cậu Tô, hơn nữa vừa ra tay liền không chút lưu tình. Cậu Tô, tên chó má Lý Phàm này, mày lại dám ra tay với cậu Tô, mày chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Cố Tuấn Hào hét to, dùng tiếng hét che giấu nội tâm bất an của mình. Hà Bân nuốt nước miếng, hoảng loạn xông tới kiểm tra tình huống cậu Tô, hỏi: "Cậu Tô, anh vẫn ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu không?" Cậu Tô cảm thấy toàn thân đau đớn, xương cốt toàn thân như bị cắt đứt. "Chuyện mắt thế, mô mà cha nó, bổn thiếu gia chưa từng bị sỉ nhục như vậy, dám ra tay với tôi như vậy, tôi phải giết chết cả nhà nó." Cách. Cửa phòng bao bị đẩy ra, quản lý bị tiếng vang cực lớn thu hút, dẫn theo một đám bảo vệ xuất hiện. Thấy dáng vẻ thê thảm của cậu Tô, quản lý không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. "Anh Lý, các anh không bị làm phiền chứ?" Ánh mắt quản lý nhìn sang Lý Phàm, không người cung kính hỏi. Làm phiền tới tôi rồi, vứt họ ra ngoài hết đi. Lý Phàm lạnh giọng nói. Dạ, anh Lý. Quản lý không dám chậm trễ, phất tay với bảo. Vệ, đám bảo vệ xông vào, bắt lấy ba người cậu Tô. Đậu xanh, ông không muốn làm quản lý nữa phải không? Ông biết chúng tôi là ai không? Vừa nãy cậu Tô ở tỉnh thành bị Lý Phàm đánh, các người hẳn nên bắt hắn thay. Cố Tuấn Hào quát. Cậu Tô cậu lưu gì chúng tôi đều không biết, chúng tôi chỉ biết anh Lý là khách quý của chúng tôi phải toàn tâm toàn ý phục vụ khách quý, kéo họ vứt ra ngoài, không thể để họ bước vào nhà hàng nửa bước. Bảo vệ lập tức kéo ba người cậu Tô lết trên mặt đất, cậu Tô đau đến mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi hét lên, đợi đó, đôi tiện nhân bọn mày lờ ai đó cho tao. Dám bất kính với cậu Tô, Cố Họa Y Yệ, Lý Phàm, các người chờ chết đi. Tiếng gào của ba người Cố Tuấn Hào dần xa, sau khi bị bảo vệ kéo tới cửa, bảo vệ đá ba người xuống bậc thềm, họ lăn xuống bậc thềm cao cao, nằm trên đường, cái gào khóc không ngừng. Si, chỉ với thứ rác rưởi như các người cũng dám quấy rầy khách quý nhà hàng chúng tôi dùng nữa, còn dám đến làm phiền anh Lý thì đánh họ tới chết. Quản lý cao giọng dặn dò bảo vệ. Dạ rõ. Tuyệt đối sẽ không để khách quý dùng bữa bị quấy rầy. Bảo vệ chỉnh tề nói. Trong phòng bao, Cố Họa Y có chút lo lắng nhìn Lý Phàm. Sao anh lại liều lĩnh như vậy? Nghe ý của Cố Tuấn Hào thì cậu Tô đó không phải người tầm thường gì, anh như vậy há chẳng phải đắc tội hả ta? Đắc tội thì đắc tội, cũng không phải chuyện to. Tắt gì, là họ quấy rầy chúng ta dùng bữa dưới ánh nến, thật hận không thể trực tiếp tế họ. Lý Phàm nhàn nhạt nói, khoe miệng mỉm cười. Cố Họa Y lườm anh, cười nói, anh bây giờ có bản lĩnh, trước đây cũng không thấy anh bạo lực như vậy. Đầu do họ chọc tới anh luôn không chủ động dùng bạo lực. Trừ phi khiến anh không thể nhịn được. Anh nói, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Vậy cũng vẫn phải cẩn thận một chút, chọc tới những người đó, tóm lại đều là chuyện rất phiền phức. Cố Họa Y vẫn có chút lo lắng, trước đây đám người anh hổ liên tiếp gây chuyện, khiến cô cảm thấy vẫn là bớt đắc tội người khác tốt hơn. Nhìn ra cô căng thẳng, Lý Phàm dịu dàng nói, đừng lo lắng những tên đó nữa, cậu Tô cái dám gì chứ, đều là ra vẻ, cậu ấm thật sự nào sẽ hạ đẳng như vậy, ít nhất cũng phải có phong độ như anh. Anh đừng đắc ý nữa, cô nũng nịu nói. Chương 184, kết cục chỉ có một. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bên ngoài cửa nhà hàng bờ biển sao trời, Cố Tuấn Hào và Hà Bân khó khăn mà đứng dậy, cùng dịu lấy cậu chủ Tô đang đau đến đứng không nổi dậy. Bởi vì đau đớn, toàn thân cậu Tô chả có chút sức lực nào, cả người như trở thành một vũng bùn nhão. Cố Tuấn Hào và Hà Bân cùng dùng sức, mới dịu được cậu chủ Tô vào trong xe. Cậu Tô ngả nghiêng ở hàng ghế sau, thở hững hục, cả người nhìn trông không được ổn lắm. Cậu chủ Tô cậu thế nào rồi? hay là trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, cú đá hồi nãy của Lý Phàm coi bộ khá thôn đó. Cố Tuấn Hào quan tâm mà hỏi. Lúc này trong lòng Cố Tuấn Hào đối đãi với cậu chủ Tô như cha ruột vậy, nếu như có thể ôm được cái đùi vàng của cậu chủ Tô thì Cố Tuấn Hào thật sự đồng ý gọi ba luôn đó. Đi bệnh viện cái quần què, cục tức này ông đây không nhịn được, tìm một chỗ cho tôi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ông đây gọi điện thoại kêu người tới giết chết thằng mắt con đói. Ánh mắt Cố Tuấn Hào nhìn sang Hà Bân, cậu chủ Tô không chịu đi bệnh viện, Cố Tuấn Hào ít nhiều có chút lo lắng. Hà Bân khẽ gật đầu, nghe cậu chủ Tô đi, tìm một chỗ ít người, tình hình cậu chủ Tô như vậy, để người ta thấy cũng không tốt lắm. Cố Tuấn Hào lập tức hiểu ra, hiểu được tại sao cậu chủ Tô không chịu đi bệnh viện rồi, cái này nếu như đến bệnh viện lỡ như gặp phải người quen, thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu chủ Tô một cách nghiêm trọng rồi. Được, ở cách chỗ này không xa có một câu lạc bộ nhỏ, giờ này chắc không có ai đâu, chúng ta qua đó đi. Cố Tuấn Hào lái xe đi đến câu lạc bộ nhỏ, sau khi đặt phòng bao xong, cùng Hà Bân dịu lấy cậu chủ Tô đi vào phòng bao. Cậu chủ Tô đi vào phòng bao liền nằm xuống ghế sofa, đau đến khiến toàn thân co lại thành một cục, miệng không ngừng mắng Lý Phàm. Thằng con đó, tao nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Hắn phải chết, phải chết. Cậu chủ Tô nghỉ ngơi chút đi, hay là ăn chút gì đó. Cố Tuấn Hào định hót mà nói. Bên trang nguồn như trên hình sẽ rất hứng khởi nếu được các bạn ghé đọc. Ăn cái rằm, Hà Bân móc điện thoại ra giúp tôi đi, tôi phải tìm người đến xử chết Lý Phàm. Còn có Cố Họa Y đó nữa, sau này tôi phải khiến cô ta trở thành nữ nô lệ của tôi. Hà Bân móc điện thoại ra từ túi của cậu chủ Tô, lặng lặng đặt trong tay cậu Tô. Cậu Tô mở điện thoại ra, mở nhật ký điện thoại tìm một số rồi gọi đi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Cậu chủ Tô thật là ngầu, lần này thì tên ngu xỉ Lý Phàm đó phải há hốc mồm rồi, đừng thấy hạng ta hồi nãy uy phong cho lắm, chứ chỉ cần cậu chủ Tô ra tay thì sẽ lập tức tính sổ được hắn thôi. Cố Tuấn Hào định hót mà nói. Con tiện nhân Cố Hoa Y đó, tôi cũng sẽ khiến ả không được sống yên đâu, trước đây nghe cậu nói hình như cô ta có hợp tác với tập đoàn Vinh Khang đúng không? Cậu chủ Tô quay đầu qua hỏi. Đúng, ả tiện nhân ngủ với người ta để lấy được. Hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, cô ta đã không còn sạch sẽ nữa, còn giả vờ giả vịt ở trước mặt cậu chủ Tô, thật là không biết xấu hổ. Cậu chủ Tô khẽ gật đầu, cười lạnh mà nói, ngủ với người ta để đánh đổi, tôi sẽ khiến bọn họ kết thúc hợp đồng, sau này con ả tiện nhân Cố Họa Ý đó mà muốn lấy hợp đồng, thì phải ngủ với tôi mới được, ha ha ha. Cậu Tô thật là ngầu, lần này nắm được điểm yếu của ả tiện nhân đó rồi, sau này ả tiện nhân đó chỉ có thể cầu xin cậu Tô tha cho tôi. Đi lấy chút đồ ăn đồ uống đi, chú út tôi chả bao lâu nữa sẽ tới đây. Nói không chừng tối nay sẽ uống bia chúc mừng đó, cậu Tô cười nói. Vâng vâng, tôi đi chuẩn bị ngay. Cố Tuấn Hào hưng phấn mà ra ngoài đặt rượu thịt, trong lòng đã xuất hiện thảm cảnh khi Lý Phàm và Cố Hoa Y bị cậu chủ Tô xử lý rồi. Bên trong phòng bao nhà hàng bờ biển sao trời, buổi tiệc dưới ánh nến của Lý Phàm và Cố Hoa Y đã đến hồi kết. Lý Phàm bưng ly rượu vang lên, thâm tình mà nói, Hoa Y, cảm ơn vì đã có em, nếu như không có em thì anh không biết cuộc sống của mình sẽ trở thành thế nào nữa. Nếu như không có sự ủng hộ của Cố Hoa Y, Lý Phàm cũng không dám tưởng tượng về cuộc sống của mình. Hôm nay anh sao thế? Cố Hoa Y hờn dỗi một câu, bưng ly rượu lên nhẹ nhàng cùng với ly rượu của Lý Phàm. Gần đây anh thay đổi rất nhiều, nhưng em cảm thấy vui vì sự thay đổi của anh, không còn yếu đuối vô năng như trước đây nữa, em hy vọng anh có thể càng ngày càng trở nên tốt hơn, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong đầu hiện lên những chuyện gần đây, tuy chỉ là một chút thay đổi của Lý Phàm thôi, cũng đã đủ khiến Cố Hoa Y vui mừng rồi. Nhưng ngoài vui mừng, Cố Hoa Y còn có chút nghi hoặc, chỉ là lời giải thích của Lý Phàm trước đây đều vô cùng hợp lý, cho nên Cố Hoa Y cũng không tiện truy hỏi nhiều. Anh sẽ trở nên càng lúc càng tốt hơn, sau này. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, sẽ khiến Xuyến Xuyến trở thành tiểu công chúa mà tất cả các bé gái đều hâm mộ. Cố Họa Y mỉm cười xinh đẹp, bờ má vì men rượu đã hiện lên ánh đỏ, nhìn vô cùng mỹ diễm động lòng người. Anh càng lúc càng biết nói chuyện, tuy anh có thể sẽ không làm được, nhưng em nghe vẫn rất vui, thật sự rất vui. Cố Họa Y mỉm cười ngọt ngào một cái, giống như nữ thần nhà hàng xóm vậy. Lý Phàm mỉm cười uống cạn ly rượu vang, trong lòng nghĩ ngày này chắc chắn sẽ không xa. Nhất định phải khiến Cố Họa Y và Xuyến Xuyên trở thành người phụ nữ mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, cho bọn họ cuộc sống tốt nhất. Được rồi, cảm ơn bữa ăn hôm nay của anh. Đúng rồi, tiền trả của anh có đủ không? Hay là quẹt thẻ của em? Lúc đặt bàn đã trả tiền rồi, ăn xong thì chúng ta về nhà, Lý Phàm mỉm cười nói. Cố Họa Y ngạc nhiên mà nhìn Lý Phàm, mỉm cười gật đầu đứng dậy. Chương 185, đến tìm chết. Cố Họa Y ngừng xe lại ở vị trí đậu xe, điện thoại của Lý Phàm chợt rung lên. Nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại, Lý Phàm bắt máy tùy ý nói, "Lão sở, có chuyện gì sao?" Không có chuyện gì thì tôi chắc chắn là không dám làm phiền đến ngài rồi, lần này thật sự có chuyện rất rất tay, ngài có rảnh thì mau đến câu lạc bộ Hoàng Đình một chuyến đi. Thanh âm của Sở Trung Thiên tương đối sốt sắng, coi bộ sự tình thật sự rất nghiêm trọng. Ánh mắt của Lý Phàm nhìn sang Cố Hoa Y. Cố Hoa Y mỉm cười nói, có chuyện gì thì anh cứ đi bận đi, về nhà sớm một chút là được rồi. Bên bạn bè có chút chuyện, anh đưa em về trước, sau đó anh qua đó xem thử. Lý Phàm đưa Cố Hoa Y về nhà, tạm biệt Cố Hoa Y ở cửa nhà, sau đó bắt xe trực tiếp đi về phía câu lạc bộ Hoàng Đình. Dưới sự dẫn dắt của thủ hạ của Sở Trung Thiên, Lý Phàm đi vào phòng bao của Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên đang xoa xoa trán thì vội vàng đứng dậy, "Ngài đến rồi, ngài xem thư mời này trước đi." Sở Trung Thiên cầm lấy thư mời trên bàn đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm cầm lấy thư mời xem hai cái, trên thư mời tinh xảo không có viết quá nhiều nội dung, chỉ là viết bốn chữ, võ đài vương giả, và cả thời gian và địa điểm.
Đây là ý gì? Có người muốn đánh võ đài với ông à?
Lý Phàm mỉm cười ném thư mời lên bàn, có.
Chút lười biếng mà ngồi xuống ghế sofa.
Đây là thư mời do lão đại thế giới Ngâm tỉnh thành gửi tới, cuộc thi võ đài này của tổ chức bọn họ, là muốn thông qua phương thức đánh võ đài để vạch rõ địa bàn của Hán thành lại, lần này tôi nhận được.
Tin, có lão đại của tỉnh thành muốn chấm mút địa bàn của Hán thành, lần đấu võ đài này cũng coi như là một đoạn mở đầu.
Khuôn mặt già của Sở Trung Thiên nhăn lại, nhìn trông như bị người ta ức hiếp rồi vậy, căn bản không còn hình tượng bá khí trước đây nữa.
Võ đài này tôi cần phải đi, nếu như không đi thì có nghĩa là sợ, các anh em dưới tay sẽ sao động nhân tâm, hơn nữa cuộc thi võ đài lần này tôi cũng chỉ có thể thẳng, nếu như thua thì hậu quả tôi cũng không gánh nổi.
Thắng thì đương nhiên cái gì cũng dễ nói, nhưng nếu như thua thì nhân mã ở dưới tay Sở Trung Thiên chắc chắn sẽ trở nên hài lòng, chỉ e sẽ có không ít người phản bội.
Điều này đối với Sở Trung Thiên là một trận chiến sinh tử, chỉ có thể thành công không thể thất bại, nếu như thất bại thì tất cả sẽ không còn nữa, thậm chí tính mạng cũng sẽ không còn.
Cho nên, bảo tôi trời tối hôm qua đây nghe ông kể chuyện bi ai hả?
Lý Phàm mỉm cười hỏi.
Đương nhiên không phải rồi, tôi là muốn xin ngài cứu viện, thủ hạ của tôi không có cao thủ nào lợi hại lắm, cho nên muốn xin thiếu chủ điều phái vài cao thủ đến giúp tôi đánh võ đài.
Sở Trung Thiên nhìn Lý Phàm với ánh mắt trông đợi, trong lòng thì tràn ngập sự căng thẳng vô hạn, nếu như Lý Phàm không giúp đỡ thì Sở Trung Thiên hẳn sẽ khó mà qua kiếp nạn này.
Lý Phàm vươn tay ra định móc điếu thuốc, Sở Trung Thiên đã vô cùng tinh ý, đưa thuốc đến tay của Lý Phàm, cầm lấy bật lửa vàng dòng châm thuốc cho.
Lý Phàm
hút một ngụm xong, Lý Phàm nhàn nhạt nói, người đến từ tỉnh thành là ai?
Có đến mấy nhà?
Dẫn đầu là người nhà họ Tô ở tỉnh thành, tên là Tô Văn Bân, chuyên môn phụ trách xử lý những chuyện trong bóng tối của nhà họ Tô, tiếng dữ lừng lẫy.
Nghe đến nhà họ Tô, Lý Phàm liền nghĩ đến trước đó đã đánh qua cậu chủ Tô.
Nhà họ Tô tỉnh thành.
Thật sự trùng hợp quá, tôi sẽ giúp vụ này.
Nếu đã là người nhà họ Tô cầm đầu tới thì Lý Phàm không ngại giáo huấn bọn họ một phen, trước đó cậu Tô quấy rầy bữa tiệc ánh đến lãng mạn của Lý Phàm và Cố Hoa Y, khiến Lý Phàm vô cùng bất mãn hơn nữa, cậu Tô đó, ánh mắt đối với Cố Hoa Y không sạch sẽ.
Lý Phàm không hy vọng đầu mình bị mọc sừng.
Cảm ơn thiếu chủ, ngài có thể giúp là tốt quá rồi, cuộc thi võ đài không có quy tắc gì, bên có thể phái hai người, phân cao thấp dựa vào số trận thẳng. Sở Trung Thiên liên tuyên giới thiệu một số quy tắc của võ đài, Lý Phàm căn bản chẳng nghe vào, cái gọi là quy tắc đối với Lý Phàm mà nói chỉ là phụ du.
Cái đó, thiếu chủ có thể sắp xếp hai cao thủ đến không, để bảo đảm một chút.
Sở Trung Thiên cẩn thận dè dặt mà hỏi.
Không cần phiền phức như vậy, ông phái một người qua đó là được, người còn lại để tôi.
Lý Phàm bá khí mà nói.
Cả người Sở Trung Thiên đều sững sờ, nhìn Lý Phàm mà nửa ngày chả nói được lời nào.
Thiếu chủ muốn đi đánh võ đài.
Nếu như thiếu chủ xảy ra chuyện thì làm sao đây?
Sở Trung Thiên nghĩ đến cảnh tượng Lý Phàm xảy ra chuyện ở võ đài, trên trán liền toát mồ hôi to như hạt đậu.
Thiếu chủ, ngài thân phận ngàn vàng, sao?
Có thể đi đánh võ đài chứ, cái này không được, tuyệt đối không được.
Sở Trung Thiên lắc đầu như chống bỏi.
Có được hay không do tôi quyết định, tôi đã quyết định rồi. Lý Phàm nói thấy thái độ kiên quyết của Lý Phàm, Sở Trung Thiên chỉ đành bất lực mà gật đầu. Vậy ngài nhất định phải chú ý an toàn, tôi sẽ đến tiếp ứng ngài bất kỳ lúc nào.
Vào giây phút này Sở Trung Thiên đã quyết định, cho dù mình có phải mất hết mặt mũi mất hết địa bàn đi nữa thì cũng phải bảo vệ Lý Phàm an toàn mới được, nếu như Lý Phàm thật sự xảy ra chuyện ở võ đài thì thật sự có chết trăm lần cũng chưa đủ.
Đừng lo lắng, đều là mấy tên tép rượu, không đủ để tôi đấm đã tay nữa, tôi thấy thời gian là tối nay sao?
Có phải nên chuẩn bị qua đó rồi không?
Lý Phàm hỏi một câu.
Vâng, 10 giờ bắt đầu, địa điểm ở nhà thi đấu Bắc Kích, sân bãi bên đó đều chuyên nghiệp hết.
Sở Trung Thiên đáp.
Đi, qua đó xử lý gọn bọn họ.
Lý Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Sở Trung Thiên vội vàng đi theo dẫn đường cho Lý Phàm. Ngồi vào trong xe, Sở Trung Thiên móc điện thoại ra gọi đi một số, bây giờ xuất phát, tối nay Viên Mánh lên sàn đầu tiên, bảo cậu ta chuẩn bị một chút.
Sở Trung Thiên cúp điện thoại, nhìn sang Lý Phàm muốn nói gì đó, nhưng thấy Lý Phàm xua xua tay, thế là Sở Trung Thiên chỉ có thể nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng.
Đội xe rất nhanh đã lái vào nhà thi đấu Bắc Kích, mấy người đàn ông hung dữ vạm vỡ đứng ở bãi đỗ xe, lặng lặng mà nhìn xe của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên, Tô gia của chúng tôi có lệnh, ông chỉ có thể đưa hai tay đấm vào tôi, những người khác thì phải ở lại đây.
Tiểu đệ của Sở Trung Thiên lập tức bùng nổ, làm như vậy căn bản là không nể mặt Sở Trung Thiên.
Nói chuyện với thiên gia của bọn tao kiểu gì vậy, tên của thiên gia bọn tao là thứ mà mày có thể trực tiếp gọi sao?
Bọn mày muốn chết à, dựa vào cái gì mà không cho bọn tao vào, bọn tao phải vào bảo vệ sự an toàn của thiên gia.
Đây là Hán Thành, là địa bàn của bọn tao, bọn bây mẹ nó cút về tỉnh thành đi, nếu không bọn tao bây.
Giờ sẽ huýt sáo kêu người đó.
Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nhìn đàn em của Sở Trung Thiên, một tay vén chiếc áo khoác màu đen lên, lộ ra cây súng ở bên eo.
Nhìn thấy cây súng để ở bên eo của người đàn ông, đàn em của Sở Trung Thiên lập tức ngậm miệng lại.
Tình thế mạnh hơn mình, mấy cường long đến từ tỉnh thành này đều có chuẩn bị, những con dao cầm trên tay các đàn em của Sở Trung Thiên căn bản không thể so với súng.
Ha ha, xem ra là rất biết điều đó, tao còn tưởng tụi bây còn muốn chém gió nữa chứ, Tô gia bọn tao sắp xếp thế nào thì tụi bây phải làm thế đó, bảo tụi bây làm tư thế gì bọn bây phải làm tư thế đó, mẹ nó đừng có mà lỗ mãng.
Tên đại hán vạm vỡ đó lạnh lùng cười cợt.
Người anh em này, ra vai đủ chưa?
Có phải nên để tôi đưa người vào trong rồi không?
Sở Trung Thiên nói với khuôn mặt tâm trầm. Đại hán nhìn Lý Phàm đi theo sau Sở Trung Tiên một cái, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, dáng người yếu ớt như vậy mà còn đến tìm đường chết. Chương 186, phong phạm của cao thủ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Phàm cười lạnh một cái, nhàn nhạt n nữa anh sẽ được thấy người phải chết là ai ngay thôi. Phụt, ha ha ha. Đại hán sảng khoái mà cười lên, mày đúng là thằng ngu, mày tưởng mày lợi hại đến cỡ nào, đừng nói là mấy kẻ mạnh trên võ đài kia, mà ngay cả tao thì mày cũng mẹ nó chưa chắc đánh lại nữa kìa, ông đây nhắc nhở mày bớt đi tìm đường chết đi, lời của người nói mà còn chẳng nghe hiểu. Trái tim Sở Trung Thiên có chút căng thẳng, lo lắng Lý Phàm sẽ trực tiếp xảy ra xung đột với đối phương, liền thấp giọng nói, vào trong trước đã. Lý Phàm khẽ gật đầu, theo Sở Trung Thiên và Viên Mạnh đi vào trong nhà thi đấu bắc kích. Xì. Đại hán nổ ngụm nước bọt, hai tay chống nạnh đi vào trong nhà thi đấu bắc kích, lẩm bẩm nói, đợi lát nữa coi mày bị đánh chết như thế nào, hừ hừ. Đám người Lý Phàm đi vào nhà thi đấu, chiếc đèn di động của nhà thi đấu lập tức chiếu tới, khiến ba người Lý Phàm đều híp mắt lại, nhấc cánh tay lên che. Ánh sáng chói mắt đó lại. A há, Sở Trung Thiên ông thật sự dám đến à, tôi còn tưởng ông bị hù đến đái ra quần không dám đến đó chứ. Tô Văn Bân ngậm điếu thuốc, vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt khinh miệt mà nhìn Sở Trung Thiên. Nào, để tôi giới thiệu cho ông biết, gã đầu chọc bên này chính là Mã gia, gã để râu mép ở bên kia chính là Hoàng gia. Ba người bọn tôi đều nhìn chúng địa bàn của ông rồi, nếu như ông biết điều thì ngoan ngoãn rửa tay gác kiếm đi, bọn tôi sẽ tha cho ông một mạng chó. Trong lòng Sở Trung Thiên khổ sở, nếu như không có Lý Phàm ở đằng sau thì chắc Sở Trung Thiên sẽ sợ hãi mà quỳ xuống rồi, nhưng có Lý Phàm theo ở sau, Sở Trung Thiên chỉ có thể căn răng chống chọi tới cùng. Tô gia, Mã gia, Hoàng gia, Sở Trung Thiên tôi kể từ khi bước chân vào con đường này, chưa hề nghĩ sẽ được chết tiến bình, cho nên hôm nay dù thế nào đi nữa, cũng phải đấu một phen với các người. Sở Trung Thiên nói. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Về phía võ đài trong sân, đến trước võ đài người nhảy lên võ đài. Tuy Viên Mãnh không phải cao thủ gì, nhưng cũng đã luyện cung vài năm, chỉ là thiên phú không đủ, nên thành tựu cũng có hạn. Ha ha, có chút cung vậy mà cũng khoe khoang, người nhà quê đúng là người nhà quê, đại lực cậu cũng lên đi, làm dứt khoát nhanh gọn chút xíu. Vương Đại Lực cởi áo choàng khoát trên người ra, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, sau khi chạy lấy đà hai bước, cơ thể bay lên mười mấy mét, vững vàng mà đáp xuống võ đài. Sở Trung Thiên nhìn thấy mà máu cũng lạnh đi, chỉ chiêu này thôi thì Vương Đại Lực cũng đã hiện rõ là cao minh hơn Viên Mãnh gấp 10 lần rồi thiếu chủ, ngài hay là đừng lên đó nữa. Sở Trung Thiên thấp giọng nói. Chỉ mấy tên tép dịu mà ông đã sợ rồi à? Lý Phàm quay đầu qua và hỏi. Sở Trung Thiên im lặng không nói, thật sự là có chút bị dọa sợ rồi. Họ sợ kia, còn có thằng kia nữa, các người coi cho kỹ, tôi chỉ cần một đấm liền có thể tiện hắn đến Tây Phương Cực Lạc rồi, ha ha ha. Vương Đại Lực khiêu khích mà nhìn Sở Trung Thiên và Lý Phàm, căn bản không có đặt Lý Phàm vào trong mắt. Viên Mãnh tức đến mắt đều đỏ ngầu, tức giận gào lên, đồng thời giơ nắm đấm về phía Vương Đại Lực. Vương Đại Lực nở nụ cười hung tợn, cơ thể toàn thân đột nhiên căng lên, toàn thân như bự hơn một vòng rồi vậy. Cho mày đánh hai đấm, nếu không để mày chết nhanh quá thì không thú vị gì nữa. Vương Đại Lực đứng tại chỗ, bày ra bộ dạng tùy tiện để cho Viên Mãnh đánh. Đôi mắt Viên Mãnh lập lòe ánh sáng, hai tay nhanh chóng di chuyển, đánh liên tiếp về phía tim và cổ họng của Vương Đại Lực. Bút bút bút. Tiếng đánh liên tiếp nhanh chóng truyền ra, hai chân Vương Đại Lực vững vàng như đá, căn bản không có xê xích chút xíu nào. Sau khi liên tiếp đánh xong một trận, Viên Mãnh chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Vương Đại Lực đang nở ra nụ cười khinh miệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình sắp toang rồi. Lùi. Suy nghĩ cuối cùng hiện lên, Viên Mãnh đang định lùi bước về sau thì Vương Đại Lực đã giơ cánh tay lên. Hắc hắc, đi chết đi. Vương Đại Lực khoa một đấm, nặng nề đập vào bụng của Viên Mãnh, khiến Viên Mãnh bay lên không trung, bay ra võ đài, rơi xuống trước mặt Lý Phàm và Sở Trung Thiên. Viên Mãnh nhìn Sở Trung Thiên, mở miệng định nói gì đó thì một ngụm máu tươi liền phun ra từ miệng anh ta. Sau đó ánh mắt của Viên Mãnh dần dần mất đi ánh sáng, lời muốn nói cũng chả nói ra được nữa. Ha ha ha, họ sợ kia, còn có thằng nhóc kia nữa, các người sợ chưa, nếu sợ rồi thì qua quỳ xuống với ba vị kia đi, nói không chừng ba vị đại ca sẽ đại phát từ bi, sẽ tha cho các người một con đường đó. Vương Đại Lực đứng trên võ đài, giơ ngón giữa lên, mỉm cười xem thường mà nói. Sở Trung Thiên nuốt hai ngụm nước bọt, ánh mắt hướng về phía Lý Phàm, muốn mở miệng khuyên Lý Phàm, nhưng nhìn thấy Lý Phàm đã sải bước đi về phía võ đài. Lý Phàm từng bước đi đến trước võ đài, lên võ đài qua bậc thang, khơi dậy một tràng cười khinh. Ha ha ha, mẹ nó tôi nhìn thấy gì vậy nè, thằng này vậy mà lại đi lên bằng bậc thang, cũng quá là phế rồi, người như vậy sao có thể được phái đến đánh võ đài chứ? Thật đúng là dưới quê, ngay cả một tên đánh được cũng không có, sớm biết thì không cần ba vị đại ca đến rồi, bọn tôi tự đưa người tới là xử lý được tên họ Sở đó rồi. Xem thử tên phế vật này chết thế nào, nghe nói Vương Đại Lực có chiêu thức gì mới, nói không chừng sẽ dùng lên người thằng phế này đó. Vương Đại Lực khinh miệt mà nhìn Lý Phàm, làm ra động tác chỉ ngón cái xuống dưới, nói, tao phải khiến đầu mày nở hoàn. Chương 187, đây mới là thực lực. Đánh làm đầu góc của đối thủ nổ tung ra, máu ở trong não phun ra hào hào, là tiết mục mà Vương Đại Lực đã giữ lại. Giờ phút này nhìn thấy cơ thể của Lý Phàm trông bình thường, bước chân bình thường, giá trị vũ lực dường như là ý như người bình thường bước lên trên võ đài, Vương Đại Lực đã có chút không thể chờ đợi. Một tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên làm bầu không khí ngưng trọng dừng lại, Vương Đại Lực kinh ngạc nhìn Lý Phàm lấy điện thoại từ trong túi ra, sắc mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lên võ đài mà còn mang theo điện thoại, mang điện thoại thì cũng thôi đi, con mẹ nó cái này còn không phải là đang xem thường Vương Đại Lực mình đó à? Trong lòng của Vương Đại Lực vô cùng tức giận, hai mắt đều có thể phun ra lửa. Tô Văn Bân ngây ra một lúc, cười lạnh nói, thằng nhóc này cũng thật là không biết sống chết, lên võ đài mà còn dám móc điện thoại ra, không biết là chỉ cần bước lên võ đài thì đã mang ý nghĩa trận đấu đã bắt đầu rồi à? Ha ha ha, Văn Bân đề cao mấy người nhà quê quá rồi đó, cái thắng nhà quê này bước lên võ đài cũng chỉ là để đủ số người mà thôi, có nhận điện thoại hay không cũng chẳng quan trọng. Mã Gia Hào hứng nói, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm bị đánh đến nỗi đầu nổ tung. Đúng là không có tí sức lực nào hết, nhưng mà thằng nhóc nhìn có vẻ như là hơi quen mặt. Tô Văn Bân lẩm bẩm một câu, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Tô Văn Bân lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp của cháu trai mình gửi tới, nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Thật là mẹ nó, chính là cùng một người, lần này một mũi tên trúng hai con nhạn. Tô Văn Bân cười, gửi tin nhắn qua cho cháu trai, nói cho anh ta biết là mình sắp chơi chết Lý Phàm rồi, để anh ta nhìn cảnh tượng thảm hại của Lý Phàm. Cậu Tô nhận được tin nhắn lập tức dẫn theo Hà Bân lập tức chạy về nhà thi đấu Bắc Kích, về phần Cố Tuấn Hào thì bị cậu Tô tìm lý do đuổi đi. Lý Phàm cầm điện thoại, trên mặt nở nụ cười sáng lạ, "Vợ, có phải là nhớ anh rồi không?" "Ai mà nhớ anh chứ, em muốn ăn khuya, chờ một lát nữa anh trở về mua chút thức ăn về cho em nha, cổ vịt gì đó cũng được." "Được rồi, chờ một lát nữa trở về anh sẽ mua thức ăn khuya cho em." Nhìn Lý Phàm và vợ nói chuyện thân thiết với nhau, còn muốn mua thức ăn khuya về cho vợ, Vương Đại Lực cảm thấy mình đang bị làm nhục. Đều đã bước lên võ đài rồi, đã trở thành đối thủ của Vương Đại Lực, còn nghĩ đến việc muốn mua thức ăn khuya cho vợ, quả thật không coi ai ra gì. Vương Đại Lực nổi giận hét lên một tiếng, bước. Một bước phóng về phía Lý Phàm, đồng thời sức lực. Toàn thân tập trung trên cánh tay phải. Theo sức lực tập trung, cánh tay phải của Vương Đại Lực phát ra tiếng cơ bắp giãn nở vang dội. Theo âm thanh răng rắc, cánh tay phải của Vương Đại Lực lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đánh một quyền, trong nháy mắt trở nên giống như là cánh tay kỳ lân. Đây là một chiêu mạnh nhất của Vương Đại Lực, trong nháy mắt có thể tập trung máu và sức lực lên trên cánh tay phải trong một thời gian ngắn, bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần so với người thường, một quyền đánh ra có thể đánh nát được tảng đá, tùy tiện có thể đánh nát sọ não của người bình thường. Đi chết đi, cho mày gọi điện thoại hả, tao để đầu của mày phải nở hoa. Vút. Âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, một quyền phẫn nộ của Vương Đại Lực lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà đánh về phía đầu của Lý Phàm, nhưng mà Lý Phàm vẫn thong dong tự tại trò chuyện với Cố Họa Y như cũ. Cả người của Sở Trung Thiên đều đang run rẩy, cảnh tượng đằng sau cũng không còn dám nhìn tiếp. Nữa. Tô Văn Bân trêu tức nở nụ cười, đầu có hơi lắc lư, dường như là đang nói Lý Phàm sắp không được. Rồi. Mã Gia và Hoàng Gia đều bắt chéo chân hút thuốc, dường như là trong lòng đã phán quyết tử hình cho Lý Phàm. Sao em lại nghe thấy âm thanh ở bên anh hơi không bình thường vậy, anh đang làm gì đó? Giọng nói của Cố Họa Y truyền ra từ trong loa. Anh đang chơi game với bạn bè, trò chơi chiến đấu, chơi toàn là thua anh cho nên tức giận, để một lát nữa về nhà trò chuyện với nhau nha, trước tiên để anh dạy ông ta cách làm người cái đã. Vậy được rồi, trên đường trở về nhớ chú ý an toàn đó. Trong nháy mắt điện thoại cúp máy, nắm đấm của Vương Đại Lực cách mặt của Lý Phàm không đến 10 cm, ngay cả một cái nháy mắt cũng không dùng đến, nắm đấm của hắn ta sắp nện lên trên đầu của Lý Phàm, làm cho đầu của Lý Phàm nổ tung. Vương Đại Lực nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng đầu bị nổ mà hắn ta thích nhất. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, tay phải của Lý Phàm không biết lại xông ra từ nơi nào, ngăn ở trước nắm đấm của Vương Đại Lực. Muốn ngăn cản nắm đấm của tao, si tâm vọng tưởng. Bụp. Khoảng cách đến va chạm vang lên, khuôn mặt của Vương Đại Lực bắt đầu trở nên vặn mèo, cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau, nhìn giống như là làn da nhăn nheo của một ông già. Nắm đấm đã bị Lý Phàm ngăn cản lại, bàn tay của Lý Phàm bắt hơn phân nửa nắm đấm của Vương Đại Lực, năm đầu ngón tay chậm rãi dùng sức làm cho. Nắm đấm cứng như sắt của Vương Đại Lực phát ra tiếng vang răng rắc. Xương cốt còn cứng rắn hơn cả tảng đá của Vương Đại Lực đã bị Lý Phàm bóp nát. Mày. Cả người Vương Đại Lực phát ra mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Tao cái gì chứ? Quấy rầy tao với vợ nói chuyện với nhau, mày làm cho tao rất khó chịu. Lý Phàm lạnh nhạt lên tiếng, sức lực trên tay đột nhiên lại tăng lớn hơn, một tiếng răng rắc vang lên giòn tan, toàn bộ năm đấm của Vương Đại Lực đều bị bóp thành một đống thịt não, mảnh xương vụn cùng với máu me còn bản tung té ra bốn phía. Ai mã cha nhà nó? Tao phốc. Vương Đại Lực vẫn còn chưa nói xong thì đã bị một đá của Lý Phàm đạp vào trong bụng bay lên không trung. Vương Đại Lực phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ dần dần đã mất đi ánh sáng. Bịch. Vương Đại Lực rơi vào cái ghế sofa cách Tô Văn Bân không xa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoàn toàn không có sức lực. Hiểu toàn bộ nhà thi đấu kích bác rơi vào trong một mảnh yên tĩnh như chết chóc. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Lý Phàm trên võ đài. Ai cũng không ngờ đến Lý Phàm lại có thể tùy ý đánh chết Vương Đại Lực nhẹ nhàng như vậy. Một giây trước còn đang nói chuyện điện thoại, một giây sau đã đánh trả lại một kích chí mạng của Vương Đại Lực, sau đó nhẹ nhàng thoải mái phản kích lại, còn là người bình thường nữa à? Trong một nơi hẻo lánh, người đàn ông vạm vỡ vừa mới chào phúng Lý Phàm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo ở sau lưng. Giờ phút này trong lòng của người đàn ông vạm vỡ cảm thấy vô cùng may mắn là lúc nãy Lý Phàm đã không ra tay với mình, nếu không thì có lẽ anh ta đã phải phơi thây trong bãi đỗ xe rồi. Hai tay Sở Trung Thiên dùng sức xoa xoa lồng ngực, một trái tim treo trên cổ họng rốt cuộc cũng đã rồi xuống bụng, thiếu chủ thật sự mạnh như hổ mà. Tàn thuốc ở trong tay của Mã Gia rơi trên đùng quần, lúc tàn thuốc đốt cháy vải ở ngay đũng quần, trên đùi truyền đến một cảm giác đau đớn, lúc đó Mã Gia mới khôi phục lại thần trí. Tay phải nhanh chóng quét quét tàn thuốc ở trên quần, Mã Gia đau lòng nhìn thi thể của Vương Đại Lực. Vương Đại Lực chính là cao thủ mà Mã Gia đã đặc biệt mời, cũng là một vệ sĩ mạnh nhất ở bên cạnh, lần này chết ngay tại chỗ xem như đã trả giá lớn rồi. Mã Gia vô cùng phẫn nộ chỉ vào Lý Phàm rồi hét lên, thằng nhóc đó được lắm, ra tay bắt gác, mối thù này tôi sẽ nhớ kỹ, ngày hôm nay cậu phải chết ở đây thì mới coi như xong chuyện. Nếu như may mắn không chết, ông đây sẽ đuổi giết cậu cả một đời. Chương 188, thời gian gấp gáp. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sắc mặt của Tô Văn Bân có chút âm trầm, sức chiến đấu của Lý Phàm đã vượt ra khỏi dự liệu của Tô Văn Bân, vốn chỉ cho rằng Lý Phàm chỉ là tuyển thủ bình thường, nào có ngờ được Lý Phàm lại có thực lực tiêu chuẩn cấp bột. Cậu trai trắng nón đứng sau lưng Tô Văn Bân, khóe miệng của cậu trai nở một nụ cười ấm lãnh. Ông chủ, tốc độ và thực lực của người này cũng không tệ, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của tôi. Đừng nóng nổi, trước tiên cứ xem một chút đi, để người của ông Hoàng đi dò xét xem sao. Tô Văn Bân nhíu mày nói giờ phút này Tô Văn Bân có chút hối hận vì lúc này đã khinh địch sửa lại quy tắc. Có điều hối hận rồi cũng vô ích thôi, dựa theo suy đoán của Tô Văn Bân, chỉ cần người của Hoàng gia có thể kéo Lý Phàm, hao tổn phần lớn sức lực của Lý Phàm, vậy thì thủ hạ của mình đã có thể xử lý Lý Phàm được rồi. Hoàng gia cười nhìn Mã Gia giận dữ trợn mắt, ông Mã à, ông đừng tức giận, đại lực chết như vậy cũng rất có ý nghĩa, ông nên an táng cho thật tốt đi rồi cho người báo thủ cho đại lực. Gần đây tôi vừa mới mời được Di Chát, là tuyển thủ đã từng học mù hệ giả thái, đã liên tiếp thắng 30 trận trong cuộc thi đấu mù hệ giả thái thế giới ngầm ở nước ngoài. Một người đàn ông vạm vỡ với làn da màu đồng, mặc áo cộc cởi trần bước ra từ sau lưng của Hoàng gia. Di Chát đã học tập mù hệ giả thái với một vị vua mù hệ giả thái, 16 tuổi đã bắt đầu thi đấu mù hệ giả thái ngầm. Bây giờ đã trôi qua 10 năm rồi, Di Chát đã trở thành một vương giả trong những trận đấu quyền ngầm, đánh chết vô số đối thủ trên võ đài. Di Chát với đôi mắt âm tàn giống như là rắn độc, nhếch mũi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hoàng gia, tôi sẽ đánh gãy mỗi một tấc xương cốt trên người của anh ta. Ha ha, được, đánh cho thật tốt, chút giận cho Mã Gia Hoàng gia tùy tiện nói. Trong cách nhìn của Hoàng gia, có 10 vương đại lực cũng không đánh lại một Di Chát, tính toán như thế này xem chừng là có thêm 3 hay là 5 Lý Phạm cũng khó khăn đánh ngang tay với Di Chát. Di Chát không cần chạy để lấy đà, chỉ dựa vào sức lực toàn thân mà bộc phát bay vọt ra, liền nhảy lên trên võ đài cách khoảng 10 mét. Mà nơi Di Chát nhảy lên lại có một lỗ bị hong xuống, cùng với nền gạch bị rạn nứt. Thực lực kinh khủng như thế, từ một phương diện nào đó cũng đã bộc lộ ra sức chiến đấu kinh khủng của Di Chát. Di Chát lên võ đài, đưa ngón tay giữa ra ngoắc ngoắc với Lý Phàm, thằng nhóc kia, đến đây, nếu như có thể tiếp nổi 10 chiêu của tao thì coi như Di Chát ao thua. Di Chát vừa mới đầu quân cho Hoàng gia, trong lòng sốt ruột muốn được lập công, muốn dùng tính mạng của Lý Phàm để viết lên chiến công đầu tiên của mình. Đừng có nói nhảm nữa, tao còn phải nhanh chóng trở về mua thức ăn khuya cho vợ. Lý Phàm không kiên nhẫn lên tiếng nói, mẹ kiếp, muốn chết à? Các bạn cố gắng tìm trang nguồn như trên hình đọc nhé. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Lần đó Di Chát đã sử dụng Hồng Hoang chỉ lực, mới có thể trở về từ cõi chết, không chết trên võ đài. Vậy lần này thì sao? Trong lòng của Di Chát đột nhiên lại cảm thấy có chút kinh khủng. Những cú đấm tấn công ban đầu rốt cuộc không thể sử dụng được nữa, Di Chát thu hồi nắm đấm theo bản năng, chuẩn bị dùng hai tay để bảo vệ mặt. Đầu óc của Di Chát rất nhanh nhạy, nhưng mà hai tay căn bản không thể làm được. Còn chưa đợi hai tay tiếp nhận mệnh lệnh rút trở về thì Lý Phàm đã duỗi ngón giữa ra xuyên qua hai tay của Di Chát đâm thẳng vào mi tâm của Di Chát. Hít. Hoàng gia hít vào một ngụm khí lạnh, lông mày nhíu lại thành một cục với nhau, khuôn mặt trở nên vô cùng cứng ngắc. Lông mày của Tô Văn Bân bắt đầu nhíu chặt lại với nhau, ngón tay phải không ngừng gõ gõ lên tay ghế sofa, đó là động tác quen thuộc khi mà Tô Văn Bân cảm thấy căng thẳng. Mã Gia lắc đầu, cảm thấy chắc là Vương Đại Lực đã có người bầu bạn, ngày hôm nay không phải chỉ có một mình mất mặt, dường như là có người làm bạn chung vẫn rất tốt. Tâm trạng của Sở Trung Thiên bình tĩnh, một tia lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa, cảm thấy Lý Phàm giống như là thần binh, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Ngón giữa của Lý Phàm chỉ vào mi tâm của Di Chát, cảnh tượng ngón tay giữa của Lý Phàm xuyên vào trong xương cốt, trực tiếp xuyên vào trong đầu của mình giống như trong tưởng tượng của Di Chát lại không hề xảy ra. Ngón giữa chỉ nhẹ nhàng chạm lên trên mi tâm, không đau không ngứa, không có bất cứ cảm giác khác thường nào. Giờ phút này thời gian như đang dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn ngón giữa của Lý Phàm, nhìn mi tâm của Di Chát, dường như là đang đợi một giây sau máu me văng tung tóe. Lý Phàm mỉm cười chậm rãi thu hồi ngón giữa lại. Di Chát lùi lại hai bước, tay phải sờ vào mi tâm của mình, phát hiện ra mi tâm mình không có chuyện gì, Di Chát đắc ý cười lên ha ha. Ha ha ha, lực phòng ngự của tôi rất là mạnh, cho dù có một viên đạn của súng lục 9mm cũng không thể xuyên qua cơ bắp săn chắc của tôi, tiếp theo đây chính là ngày chết của cậu. Tôi chỉ là không muốn để cho máu tươi dính vào quần áo mà thôi. Lý Phàm thản nhiên nói. Chó chết. Sức phòng ngự của tôi không phải là thứ mà cậu có thể phá vỡ được, cậu ngoan ngoãn chờ chết đi. Di Chát cười gắn di chuyển bước chân, nhưng mà vừa mới phóng ra nửa bước, Di Chát đã cảm thấy đầu góc của mình giống như là bị cái búa đập một cái, sau đó hai mắt mũi miệng của Di Chát bắt đầu chảy ra máu tươi hào hào. Phấp phố. Xê Di Chát nhanh chóng mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó thân thể run lên mấy lần rồi lại ngã thẳng tắp trên võ đài. Lý Phàm mỉm cười quay người lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Văn Bân kinh ngạc đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Mày chính là người nhà họ Tô đó à? Kêu hai thủ hạ của mày lên luôn đi,
thời gian của tao rất gấp, phải mua thức ăn khuya cho vợ. Chương 189, kỳ chết của cả nhà. Taxi dừng ở cửa nhà thi đấu Bắc Kích, Hà Bân đỡ cậu Tô xuống xe, hai người nhanh chóng đi tới cửa hông nhà thi đấu. Nhanh chút, hy vọng còn kịp, tôi muốn thấy tên khốn Lý Phạm đó chết trước mặt tôi. Đừng kích động, anh chạy chậm chút. Hà Bân có chút căng thẳng nói. Thân thể cậu Tô vẫn còn hơi đau, nhưng nghĩ tới Lý Phạm sắp trở thành một cỗ thi thể, liền khiến hắn ta cảm thấy máu huyết toàn thân đang rừng rực, như châm ngòi tiểu vũ trụ. Người giữ cửa thấy cậu Tô tới, lập tức mở cửa, dẫn họ vào trong. Tình hình thế nào, tên họ Lý chết chưa, tao vội tới chính là để xem hắn chết thế nào. Cậu Tô mắng mỏ. Vẫn còn đang đánh, tình hình có chút quái dị. Tên dẫn đường không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có thể dùng từ quái dị. Quái dị? Có con mẹ gì quái dị, Lý Phạm là tên nghèo kiết xác, chỉ cần một đầu ngón tay của chú út tôi đã có thể bóp chết hắn. Cậu Tô, cậu tự mình đi xem đi, đi thẳng là tới rồi. Hà Bân đỡ cậu Tô đi qua hành lang, ra cửa, trực tiếp đi tới phía sau Tô Văn Bân. Cậu Tô liếc nhìn cảnh tượng, thấy thi thể của Vương Đại Lực và Di Chắt trên mặt đất, không nhịn được nôn khan hai tiếng. Chú út, đây là thế nào? Sao tên khốn đó còn chưa chết? Cậu Tô đè ép cảm giác ghê tởm trong lòng, có chút tức giận chất vấn. Mã Gia và Hoàng Gia đều đang buồn bực hút thuốc, thầm nghĩ nhìn dáng vẻ này, cậu Tô hẳn từng có thủ với Lý Phạm trên đài. Tô Văn Bân bóp chán, vỗ vị trí bên cạnh, nói, con ngồi xuống xem đi, Long, Hổ, đi phế tứ chỉ thằng bắt trên đài, hôm nay tôi phải xử hắn. A Long, A Hổ phía sau ông ta nhìn nhau, hai người cũng đi tới lôi đài. Ha ha ha, thằng bắt họ Lý, mày hôm nay xong đời rồi, Long và Hổ là cao thủ võ đạo, thân thủ lợi hại như cao thủ trong phim điện ảnh. Tên nghèo kiết xác như mày lo run rẩy đi, lát nữa tao phải cho mày biết cái gì gọi là sợ hãi. Cậu Tô, hai người này có lai lịch thế nào? Hà Bân thấp giọng hỏi. Hừ hừ, họ là đệ tử của Trần Gia Sơn, chỉ là vì tính cách ngang ngược giết chóc nên bị đuổi đi, hôm họ rời đi đã đại khai sát giới, đánh trọng thương cả Thái Cực tông sư Trần Gia Sơn. Hai năm nay những chuyện khó xử lý của chú út tôi đa số đều để anh em họ đi làm, động tác ra tay vô cùng phiêu dật, còn đặc sắc hơn cả động tác trong phim, lát nữa cậu nhìn kỹ đi, hơn nữa công phu hợp kích của hai người họ càng thêm lợi hại. Nghe cậu Tô giới thiệu, trong lòng Hà Bân đống xuất hiện hình tượng cao thủ tuyệt đại, càng thêm kính sợ nhà họ Tô. Long, Hổ chậm rãi đi lên lôi đài, một trái một phải đứng hai bên Lý Phạm. Dám đơn độc khiêu chiến hai anh em chúng tao, mày xem như là người đầu tiên có lá gan này, lát nữa sẽ cho mày cảm nhận một chút sự lợi hại của kỹ pháp hợp kích của chúng tao, xem như để mày chết cũng nhắm mắt. Long mặt mày trắng nón lạnh lùng nói. Đối với dạng đối thủ như Lý Phạm, hai người họ cũng không dám kinh thường, dù sao thì vừa rồi anh đã thể hiện thực lực của bản thân rồi. Lâu đầu như bà cô già vậy, mau ra tay đi. Lý Phạm không kiên nhãn thúc giục, còn đang nóng lòng về mau đi mua đồ ăn khuya cho Cố Hỏa Y. Chịu chết đi. Hổ tức giận hét lên, không người xông tới, hai tay vươn ra, lướt tới phần hông của anh. Long cũng cùng lúc hoạt động, nhảy bật người lên, chân phải nhắm đá vào đầu anh. Hay. Cậu Tô hưng phấn hét lên, sau đó hai tay vỗ mạnh, như đang xem tiết mục văn nghệ. Hoàng Gia và Mã Gia cũng dừng hút thuốc, chăm chú nhìn trận giao thủ giữa ba người họ. Hai người lúc này đều mong Lý Phạm có thể thắng, cũng không thể để mình tổn binh thất tướng, cuối cùng lại bị Tô Văn Bân ngư ông đắc lợi, mọi người cùng nhau tới. Nếu tổn thất đương nhiên cũng phải cùng nhau tổn thất mới được. Nhưng hai người chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, căn bản không dám nói ra miệng. Tô Văn Bân có chút nôn nóng, cảm giác bất an trong lòng mơ hồ đang lan rộng. Lý Phạm nhanh chóng vươn hai tay ra, tay nhanh như điện bắt lấy một chân đá tới của Long. Sức lực mạnh mẽ bóp chặt cổ chân hắn, Long cả kinh, lúc muốn phản kháng thì đã muộn rồi. Giang giác, cổ chân Long bị Lý Phạm bóp nát, sau đó anh vung cơ thể hắn như vung dịu, vung hắn về phía Hổ. Khóe mắt Hổ thoáng chốc như muốn nứt toát, con ngươi như muốn chừng nhảy ra ngoài, anh. Nấp mau. Long nhịn đau hét lên. Mày mẹ nó thả anh tao ra. Hổ nổi giận nhanh chóng nhào tới, muốn xông tới trước mặt Lý Phạm, cướp lại Long trong tay anh. Rầm. Hông Long tông vào trên người Hổ đang xông tới, tiếng răng rắc vang lên, nửa người trên Long bẻ cong 180 độ về phía sau một cách quỷ. Dị, hót chạm vào gót chân. Thấy thân thể Long cong độ cong quỷ dị, tất cả mọi người đều cả kinh đứng dậy. Lý Phạm vứt Long xuống đất, Hổ ngã trên mặt đất, nhìn tư thế quỷ dị của Long, nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt. Anh. Hổ bò tới cạnh Long, nhìn anh mình đã tắt thở, hai tay đút vào tóc mình, kéo mạnh, kéo đứt tóc mình. Đau đớn kích thích nội tâm báo thù của hắn, mắt hắn đỏ bừng đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh. A, tao phải giết mày, giết mày. Hổ hét lên, không có bất kỳ chiêu thức và bước đi nào, chỉ là bản năng công kích. Lý Phạm khinh thường lắc đầu, đưa ra một đấm nhìn thật nhẹ nhàng, đánh lên má hắn. Hổ nghiêng đầu nằm dài trên mặt đất, thân thể giật giật hai cái, từ từ không còn động tĩnh nữa. Đánh xong, các người còn ai muốn lên không? Lý Phạm cười nói. Mã Gia và Hoàng Gia trong lòng lạnh lẽo, thấy cái chết của Long và Hổ, trong lòng hai người không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa, ít nhất là bây giờ không có. Tô Văn Bân há miệng rồi lại khép lại, muốn nói mấy câu mạnh miệng, nhưng lại nói không ra lời, giây phút này, hắn ta có chút sợ hãi. Long và Hổ lợi hại bao nhiêu, hắn ta là người rõ ràng nhất, Lý Phạm có thể một mình đánh chết họ, điều này khiến hắn ta vô cùng cố kỵ anh. Cậu Tô nổi giận đùng đùng vỗ vào sofa, cực kỳ bất mãn với kết quả trước mắt. Hắn ta nhịn đau chạy tới đây xem Lý Phạm chết thế nào, kết quả lại thấy anh đại sát tứ phương, điều này khiến hắn cảm thấy không cách nào chịu nổi. Mô tổ nó, mày bất phách lối ở đây đi, mối thù hôm nay tao đều ghi lại, đợi lúc tao tới nữa, thì chính là kỳ chết của cả nhà mày.
Chương 190, Lý Phàm, anh thật tuyệt. Lý Phàm xuống lôi đài, bóp tay đi về phía cậu Tô. Cậu Tô lập tức cả kinh nổi da gà toàn thân, "Mày, mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng tới đây, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày." Hà Bân thấy Lý Phàm sát khí bừng bừng thì hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, cũng không quan tâm kéo cậu Tô cùng lùi. Mã gia và Hoàng gia đều rụt cổ, không có cả can đảm mở miệng nói chuyện. Tô Văn Bân chống đỡ nói, "Cậu muốn làm gì? Tỷ thí lôi đài đã đánh xong rồi, các người thẳng rồi, chúng tôi nhận thua, sẽ rời đi ngay. Muốn đi thì được, để tôi dạy dỗ hắn đã, muốn cả nhà tôi đều chết có phải không? Vậy tôi sẽ cho cả nhà các người chết không chỗ chôn thân." Lý Phàm nói xong thì lắc cánh tay, nam đấm nặng nề đập vào mặt cậu Tô. Gò má Tô Văn Bân giật giật, ngay cả ngăn cản cũng không dám. Đây là người dễ dàng diệt long và hổ, hắn ta cảm thấy dù mình có lấy súng ra nhắm vào anh cũng không hẳn là đối thủ của anh. Bụp. Lại một đấm dứt khoát, miệng cậu Tô phun máu, chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng, hoàn toàn bị nằm đấm của anh đánh đến mơ hồ. Đây là bài học nhỏ cho mày, lần sau còn xuất hiện trước mặt tao thì không chỉ hai đấm thôi đâu. Lý Phàm tiếp đó lại nhìn Mã Gia và Hoàng Gia, lạnh giọng nói, các người thế nào? Nhận thua hay là đánh tiếp? Không đánh nữa, anh là cao nhân, ra đây nguyện nhận thua, sẽ đi ngay. Lao cũng nhận thua, cũng đi ngay. Mã Gia và Hoàng Gia không chút do dự, dẫn người lập tức rời khỏi nhà thi đấu Bắc Kích. Cậu Tô đầu váng mắt hoa nghiêng đầu, há mồm ói một ngụm máu, trong máu còn lẫn mấy cái răng, toàn bộ đều do nắm đấm của anh đánh gãy. Tô Văn Bân lo lắng Lý Phàm sẽ tiếp tục đánh hẳn, nếu mở mắt nhìn cháu mình bị đánh chết, quay về cũng khó tránh khỏi bị xử phạt. Cháu tôi không biết nói chuyện, tôi thay nó xin lỗi cậu, chúng tôi đi ngay, sau này nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tô Văn Bân nói. Ha ha. Lý Phàm lạnh lùng cười, xoay người đi về phía Sở Trung Tiên. Nhìn bóng lưng anh đi xa, Tô Văn Bân thở dài một hơi, trước giờ chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy. Cho tới khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất, Hà Bân mới cẩn thận đi tới. Cậu Tô cậu ấy thế nào? Không chết được, tôi phải giết chết hắn, chú út, chú phải giúp con báo thù. Cậu Tô đoán hận nói. Cứ từ từ đi, tên này quá lợi hại. Ánh mắt Tô Văn Bân lóe lên, cùng Hà Bân đỡ cậu Tô rời đi. Lần này thiệt thòi cho cậu, tôi đã cho người đi đặt thức ăn khuya rồi, đợi lát nữa trực tiếp đưa tới dưới lầu nhà cậu. Sở Trung Thiên lấy lòng nói. Trải qua cuộc tỉ thí lần này, vị trí của ông ta xem như đã vững, thậm chí đợi sau khi tin tức truyền ra, danh vọng còn cao hơn. Lý Phàm không để tâm xua tay, đều là chuyện nhỏ, lái xe mau chút, vợ tôi còn đang đợi ăn khuya đâu. Tài xế lập tức tăng tốc, rất nhanh, xe đã dừng dưới lầu nhà Cố Họa Y Y. Cậu trai đang đợi bên đường chạy tới cắm mở cửa xe. Anh Lý, thức ăn khuya đã đặt rồi, thịt om và món phụ do đầu bếp chỉnh làm. Lý Phàm nhận hộp giữ nhiệt cậu trai đưa tới, cười đi vào nhà. Mở cửa vào nhà, Vương Cẩn Mai đang xem TV, lập tức cau mày, có chút tức giận nhìn anh. Đêm hôm cậu đi dở trò gì đó? Phế vật, cái tốt thì không học, mấy cái xấu xa thì học nhanh lắm, là đi quán bar hay là hộp đêm rồi? Cậu nghèo mà không có đồng bạc nào, không biết mình là thứ gì hả? Sắc mặt Lý Phàm âm trầm, giải thích, mẹ, không phải như vậy, con đi giúp bạn, không phải đi dở trò, không phải con khỉ, vừa nãy lúc Họa Y gọi điện thoại cho tôi nghe thấy hết rồi, cậu còn dám phủ nhận ở đây. Trong mắt tôi không chịu nổi một hạt cát. Nghe thấy giọng nói của bà ta, Cố Họa Y bước ra khỏi phòng, khuyên nhủ, mẹ, lại sao nữa, sao mẹ lại mắng Lý Phàm? Mẹ không mắng thì nó muốn lật trời rồi. Tên này lén con ra ngoài mèo Mỹ, con cũng có thể nhịn à? Mẹ khuyên con sớm ly hôn với nó đi thì không nghe, tên phế vật ăn bám như vậy, sau này sẽ tâm lý lệch lạc, sẽ báo thù cả nhà chúng hai. Con xem thứ nó sẽ đi, nói không chừng là giấu hung khí gì đó. Lý Phàm, đồ phế vật, cầm gì đó, mở ra, để tôi xem cậu giấu thứ gì, có phải muốn hại cả nhà chúng tôi không? Lý Phàm ngước mắt, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, chậm rãi mở ra, lấy đủ loại món ăn trong hộp ra bày. Lên bàn. Và. Cố Họa Y reo lên, lập tức ngồi vào ghế cạnh anh. Đây là thức ăn đêm của nhà hàng đầu bếp. Trịnh, nghe nói một đêm giới hạn 100 phần, em muốn ăn đã lâu rồi, chỉ là dành không được, anh thật sự quá tốt. Vương Cần Mai sững sờ, nhìn thức ăn trên bàn, không còn mặt mũi nữa. Cậu sao cậu có tiền mua những thứ này, cả bàn thức ăn khuya không rẻ đi, nhất định không phải do tên phế vật như cậu trả, có phải cậu trộm tiền trong nhà không? Không có, đây là con giúp bạn nên bạn đã tặng. Lý Phàm hùng hồn nói. Giúp Sở Trung Thiên việc lớn như vậy, chỉ thu một phần thức ăn khuya thôi, ông ta thực sự được lợi lớn. Tên nghèo mặt như cậu còn có bạn, cậu thật sự là mở mắt mà nói dối. Dù là cậu có bạn cũng chắc chắn là kẻ nghèo mạt, có thể tặng nổi cho cậu thức ăn khuya như vậy. Cậu đang lừa quỷ hả? Vương Cần Mai không nghe vẫn mắng. Mẹ đừng mắng anh ấy nữa, đây là con kêu anh ấy mua, mẹ thử thịt tôm này đi, ngon lắm đó. Cố Họa Y mở hộp thịt tôm đặt tới trước mặt bà. À, bà ta nhìn một cái, đặt một miếng vào miệng chậm rãi ăn, mùi vị cũng không tệ. Những cái này đều để mẹ ăn, con lấy hai hộp về từ từ ăn. Cố Họa Y cầm hai hộp thịt tôm lên, kéo tay áo Lý Phàm, kéo anh về phòng. Đóng cửa xong, cô đặt thịt tôm xuống, hai tay ôm mặt anh lắc lờ cờ hai cái. Ông xã, anh thật sự quá tuyệt, em còn cho rằng cả đời này đều không ăn được thức ăn khuya của đầu bếp Trịnh đâu. Nếu em thích, sau này tối nào anh cũng mua cho em. Lý Phàm vui vẻ nói. Cố Họa Y chu môi, có chút xoắn xuýt, nhưng ngày nào cũng ăn khuya sẽ béo, sau này giảm cân thì càng khó chịu. Ăn trước rồi nói, giảm cân là chuyện sau này, tới nào, anh đút em ăn, mở miệng. Lý Phàm gấp thịt tôm đặt tới bên miệng cô. Cố Họa Y há miệng ăn miếng thịt tôm, còn chấp cờ hờ ớp mắt với anh,
vui vẻ cười, ngon. Chương 191, ông chủ của chúng ta. Cậu Tô nằm ở trên giường bệnh giống như chó chết, tuy trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, nhưng không chịu được sự tổn thương đến từ tâm hồn. Cậu Tô trước đó ở tỉnh thành Uy Phong Tám Phương, đến địa phương như Hán Thành lại liên tiếp bị Lý Phàm vả mặt, điều này khiến cậu Tô một chút cũng không thể nhịn được. Chú út, cháu muốn gọi người đến thu thập tên Lý Phàm đó, anh ta cho dù lợi hại như thế nào, đều nói hai tay khó địch lại bốn tay, đàn ông không đỡ được nhiều người, cháu không tin 100 người không thu thập được anh ta, 100 người không được thì 500 người, 500 người không được thì 1.000 người. Tính kế lâu dài gì đó, đối với cậu Tô mà nói hoàn toàn không tồn tại. Thiên hạ không có mối thù nào để cách này, hôm nay có thù hôm nay phải báo, đặc biệt còn là thù lớn bị vả mặt. Tô Văn Bân hút thuốc, khoe miệng hơi mấp máy vài cái, hình ảnh trong đầu xuất hiện đều là cảnh tượng Lý Phàm đánh lôi đài. Dưới tay Sở Trung Thiên có thể có cao thủ như Lý Phàm, khiến trong lòng Tô Văn Bân tràn ngập kiêng kỵ. Điều cấm kỵ nhất trên con đường này chính là giáng qua giới hạn, lần này Tô Văn Bân đã coi như là giáng qua giới hạn rồi, hơn nữa lộ ra dã tâm đối với địa bàn của Hán Thành, nói không chừng Sở Trung Thiên tàn độc, sẽ cử người tàn nhẫn như Lý Phàm đến ám sát mình. Cháu nói cũng đúng, có điều điều động nhiều nhân thủ như vậy, chú không dễ ăn nói với người trong nhà, hay là cháu gọi điện gọi người tới, chú âm thầm sắp xếp một chút, đem nhân thủ lợi hại nhất điều tới cho cháu. Chuyện điều động hàng trăm đến nghìn người từ tỉnh thành đến Hán Thành, đây không phải là một chuyện nhỏ, cho dù là Tô Văn Bân muốn làm, cũng phải báo cáo với mấy trưởng bối quản sự trong gia tộc, ngược lại thân phận của cậu Tô thích hợp đi làm hơn một chút. Dù sao cậu Tô có thân phận người thừa kế của nhà họ Tô, mấy trưởng bối quản sự đó cũng đều rất cưng chiều cậu Tô, chỉ cần cậu Tô năn nỉ vài câu, đoán chắc sự việc sẽ thành. Cậu Tô gật đầu, nhịn đau rút điện thoại ra, ấn một số điện thoại. Sau khi nói mấy câu thì cậu Tô để điện thoại xuống, khóe môi vừa muốn nhếch lên lộ ra nụ cười thì bởi vì cơ mặt bị thương, mà đau đến mức hít ngụm khí lạnh. Sai éo đau quá, tên chó Lý Phàm này, lần này ông đây phải khiến anh ta phế hoàn toàn, đợi ông đây dẫn người tới vây anh ta, chắc chắn phải lớn tiếng nói với anh ta, tao nuôi vợ con nói Hà Bân xứng ra, sau đó phi nhanh tới, cố gắng lấy lòng. Sự quyết tuyệt này của cậu Tô thật bá khí, không chỉ muốn nuôi, còn muốn chiếm, nuôi con gái của anh ta lớn lên, sau này cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu Tô. Tên này, nói rất hợp ý tôi cũng là nghĩ như thế, nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích, thú vị rồi. Thân xác của cậu Tô dần dần dao động, trong đầu đã xuất hiện cảnh tượng không thể miêu tả ra được. Tô Văn Bân khẽ cười, cầm điện thoại gửi tin tức đi. Được rồi, chú đã gửi tin cho báo rồi, bảo cậu ta dẫn theo anh em có thể đánh nhất đến tìm cháu, đều nghe theo sự căn dặn của cháu. Cảm ơn chú út chú yên tâm đi, xử xong Lý Phàm cháu thuận tay giúp chú thu thập Sở Trung Thiên, sau này Hán Thành cũng là địa bàn của nhà họ Tô chúng ta rồi. Trong lòng cậu Tô đã tính toán xong tất cả, lần này không chỉ muốn thịt Lý Phàm, có cơ hội thuận tay cướp lấy địa bàn của Hán Thành, cũng coi như thể hiện một chút thực lực của mình. Tô Văn Bân đâu có nhìn không ra tâm tư của cậu Tô, cười nói, cháu nếu như có thể làm được, chú tự nhiên sẽ vì cháu mà nói chuyện trong cuộc họp của trưởng bối trong tộc, cháu cố gắng nghỉ ngơi, Tiểu Hà chăm sóc tốt cho nó. Chú Bân chú yên tâm đi, tôi chắc chắn chăm sóc tốt cho cậu Tô. Hà Bân đứng dậy, tiễn Tô Văn Bân rời khỏi phòng bệnh, mắt dõi theo đến khi bóng lưng của Tô Văn Bân biến mất, mới quay lại phòng bệnh nói chuyện phiếm với cậu Tô. Sắc đêm dần dần sớm hơn, một cơn buồn ngủ ập tới, cậu Tô nghẹo đầu ngủ rồi, Hà Bân cuộn người ở sofa cũng ngủ rồi. Sáng sớm, Lý Phàm dậy từ sớm, bận làm bữa sáng cho cả nhà Cố Họa Yiye. Vương Cẩn Mai thấy Lý Phàm bê đồ ăn sáng lên bàn, sắc mặt không thân thiện nói, cậu làm mấy cái lát bánh mì qua mặt ai hả, cậu thêm ít salad rau nước sốt thì bê lên rồi, cậu cho heo ăn à? Mẹ, sandwich đều làm như thế, con còn thêm cả thịt tức gà. Lý Phàm có hơi bất lực mà giải thích. Hừ, đã thêm thịt tức gà thì như nào, cái này tôi ăn không quen, cậu không biết làm những thứ ngon lại có dinh dưỡng à, sữa đậu nành bánh quẩy tàu phơ cậu không thể làm sao. Cần loại ăn bám như cậu có tác dụng cái dám gì, cả ngày ở lì trong nhà, đều không biết làm món gì hợp khẩu vị một chút. Cố Thiệu Huy nhíu mày, cũng có chút bất mãn nói, không phải tôi nói cậu đâu, cậu nếu thích mấy món tây này thì cậu tự làm mà ăn, chúng tôi vẫn là thích ăn bữa sáng truyền thống, làm lại cho tôi. Làm lại cái dám, giờ đã mấy giờ rồi, đợi nó làm xong đều sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn, nhìn thấy tên vô dụng này tôi không có khẩu vị gì hết. Vương Cần Mai tức tối đứng dậy rời khỏi, Cố Thiệu Huy lườm Lý Phàm, cũng cùng rời khỏi. Cố Họa Y kéo cửa phòng ra, nhìn thấy ba mẹ đều đã rời khỏi, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng ăn ngồi xuống. Ý a, sandwich, đồ ông xã làm thật tuyệt. Cố Họa Y giả bộ nói. Mau ăn đi, em hôm nay có phải là còn phải đến công ty làm việc không? Lý Phàm thuận miệng nói. Ừm, vẫn là phải tới công ty xem xét, nếu không để người phía dưới làm bữa, vậy thì phiền phức rồi, phát hiện vấn đề vẫn phải kịp thời giải quyết thì tốt hơn, đợi qua những ngày bận rộn này rồi, em phải đến sở ba làm đẹp. Phụ nữ đều để tâm đến nhan sắc của mình, cho nên những năm nay các sở ba làm đẹp, và các loại thẩm mỹ viện mọc ra như nấm, mọi người đều biết tiền của phụ nữ thích cái đẹp dễ kiếm nhất, tùy tiện tiêm filler gì đó, từng phút là có thể kiếm được mấy triệu đến mấy chục triệu. Tâm thần của Lý Phàm khế động, bỗng nhớ tới mình hình như còn mua một sở ba làm đẹp, giờ đã qua một thời gian không có qua đó xem, chắc phải đi xem thử tình hình rồi. Cố Họa Y thấy Lý Phàm bẩn thần, dùng mũi chân chạm vào chân của Lý Phàm, nghĩ cái gì mà thẫn thờ như vậy? Tôi nghĩ em cũng xinh đẹp như vậy rồi, còn đi làm đẹp, đó không phải là khiến cô gái khác đều không có đường sống sao? Lý Phàm nói đùa. Thôi đi, em sao lại không cho người khác đường sống chứ? Anh là muốn bảo em không xinh đẹp hay là như nào?
Vậy đương nhiên không phải, em càng xinh đẹp tôi càng vui. Cố Họa Y lườm Lý Phạm, cuối cùng vui vẻ ăn sandwich, nói chuyện làm đẹp với Lý Phạm. Hiện nay người phẫu thuật thẩm mỹ thật sự nhiều, đều không biết bọn họ nghĩ thế nào, cuối cùng đều chỉnh thành gương mặt cứng đờ gì đó, nhìn mà doa người, không nói với anh nữa, nói nữa anh cũng không hiểu, em đi làm trước đây. Cố Họa Y ăn sáng xong, vội vàng ra khỏi cửa đi làm. Lý Phạm thu dọn một chút, bắt taxi đến thẳng sở spa làm đẹp, bật chế độ kiểm tra của ông chủ. Hai mỹ nữ đón đứng ở cửa sở spa đón cửa, xa xa nhìn thấy bóng dáng của Lý Phạm thì trở nên căng thẳng. Người đó hình như là ông chủ của chúng ta. Chương 192, tăng lương. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ông chủ đột nhiên đến thị sát, làm nhân viên nên phải làm sao? Hai mỹ nữ đứng cửa trong lòng đống nảy ra vấn đề như này, lại đồng thời cảm thấy lúc mình thể hiện tới rồi. Nếu có thể thể hiện ra sự nhiệt tình của mình, khiến mình lọt vào mắt xanh của ông chủ, vậy há không phải là cơ hội thăng chức tăng lương bước lên cuộc đời cao hơn đang chờ đợi mình hay sao? Hai mỹ nữ đứng cửa nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ phấn khích, đầu óc đã khởi động đủ mã lực, sắp xếp lời lẽ lấy lòng. Lý Phàm thong thả đi tới cửa sở spa làm đẹp, hai mỹ nữ đứng cửa kích động túi người một góc 90 độ, đồng thanh nói, "Chào ông chủ. Ông chủ anh lâu rồi không có tới, chúng tôi đều rất mong nhớ ông chủ, không ngờ ông chủ hôm nay lại tới rồi. Ông chủ mời vào, tôi bây giờ đi tìm quản lý Tân, còn mong ông chủ dạy bảo cho mọi người chúng tôi đều muốn nghe lời dạy bảo của ông chủ anh." Khóe môi của Lý Phàm hơi cong lên, nhớ lại cảnh tượng lần trước tới đây bị xem thường, nhưng với hiện tại lại khác biệt một trời một vực. "Ừm, các cô tiếp tục công việc đi, tôi đi vào tùy ý xem." Lý Phàm xua xua tay với hai mỹ nữ đứng cửa, tự mình đi vào sở spa làm đẹp. Tâm trạng của hai mỹ nữ đứng cửa có hơi thất vọng, cảm thấy biểu hiện vừa rồi có hơi thất bại, không có lọt vào mắt của Lý Phàm. Lý Phàm đi vào sở spa làm đẹp, tất cả nhân viên thấy Lý Phàm đều cung kính chào hỏi, đủ loại lời lẽ lấy lòng đều tuôn ra. Lý Phàm khẽ mỉm cười gật đầu tỏ ý, tùy tiện chào hỏi, thong thả đi về phía phòng quản lý. Kiểm tra sổ sách, xem thử tình hình kinh doanh của sở spa làm đẹp, đây đều là chuyện mà ông chủ nên làm. Lý Phàm vừa đi vào khu quản lý thì nhìn thấy cửa lớn của phòng quản lý đối diện bị mở. Tân Giao mặc bộ đồ công sở của OL, vóc dáng vô cùng quyến rũ đi ra khỏi phòng làm việc. Tân Giao mang phong phạm ngự tỷ, khi mặc đồ công sở, rõ ràng vô cùng quyến rũ, đàn ông bình thường nhìn thấy căn bản không kháng cự được với loại khí chất này của Tân Giao. Tân Giao được Lý Phàm đề bạt làm quản lý của sở spa làm đẹp, khi nhìn thấy Lý Phàm thì hơi sững ra, cuối cùng lông mày ẩn hiện nét vui mừng, cả người đều toát ra vẻ đẹp của sự trưởng thành. "Ông chủ anh tới rồi, mau vào đi, anh lâu như vậy không có tới, tôi còn nghĩ sắp tới đi tìm anh báo cáo tình hình." Tân Giao nhìn thấy Lý Phàm thì vô cùng vui mừng. Đối với Tân Giao mà nói, Lý Phạm là quý nhân lớn nhất trong cuộc đời của cô ta, nếu không có Lý Phạm, Tân Giao căn bản không thể ngồi ở vị trí hiện tại. Ôm lòng cảm kích, Tân Giao mời Lý Phạm vào phòng, vội vàng rót trà, dùng đôi tay trắng mịn bê ly nước đưa đến trước mặt Lý Phạm. "Cảm ơn. Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba." Những ông chủ đó đều liều mạng bóc lột nhân viên, có công lao đều là ông chủ có cách quản lý tốt, công lao tuyệt đối sẽ không có nửa điểm liên quan tới nhân viên, có thể thưởng triệu hơn triệu để chúc mừng đều đã coi như là ông chủ vô cùng rộng rãi rồi. Nhưng Lý Phạm trực tiếp tăng lương cơ bản thêm 10%. Đây chính là tăng lương thật sự, so với cái loại thưởng đều thật sự nhiều hơn. "Đây chính là chuyện quá tốt, tôi nghĩ mọi người đều sẽ rất vui mừng, tôi bây giờ đi tập trung mọi người, tin tức tốt to lớn như này, vẫn là phải ông đích thân tuyên bố mới được." Tân Giao không đợi Lý Phạm đáp lại thì đã kích động lao ra ngoài. Không lâu sau Lý Phạm nghe thấy tiếng hò reo bên ngoài, sau đó Tân Giao đi vào. "Ông chủ, mọi người đã tập hợp lại rồi, vẫn mong ông chủ ra ngoài phát biểu." Lý Phạm gật đầu, cũng hiểu ý trong lòng Tân Giao, đứng dậy theo Tân Giao đi ra khỏi phòng làm việc. Trong đại sảnh của spa, tất cả nhân viên đều tập trung đủ xếp thành hàng, bởi vì là sở spa làm đẹp, tất cả nhân viên 9 phần đều là nữ, chỉ có mấy nam bảo vệ đứng thành hàng ở bên rìa. Nhìn thấy Lý Phạm đi ra, tất cả nhân viên đều cúi người với Lý Phạm, lớn giọng nói, "Chào ông chủ." "Được được, chào mọi người." Lý Phạm mỉm cười xua xua tay, trong lòng ngược lại dâng lên không ít hào tình. "Quản lý Tân đã báo cáo công việc cho tôi rồi, gần đây mọi người làm việc đều làm không tệ, thành tích của sở spa tăng rõ rệt, đây đều là bởi vì mọi người đang vất vả làm việc, cho nên vì để báo đáp mọi người, tôi quyết định tăng lương cơ bản của mọi người thêm 10. Bút 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 bút. Nhân viên công tác cật lực vỗ tay, điều này đối với mọi người mà nói là sự khích lệ thực chất nhất, hơn xa mấy câu nói mỹ miều, phát một ít vật thưởng rẻ tiền thật sự hơn nhiều rồi. "Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc." "Ông chủ anh yên tâm, chỉ cần anh không rời, chúng tôi tất nhiên không bỏ, mãi làm việc cho ông chủ. Anh là ông chủ tốt nhất là tôi từng gặp, tôi đều muốn sinh con cho ông chủ rồi." Các nhân viên hưng phấn hô to lên, Lý Phạm cũng vô cùng vui mừng. "Được rồi, chỉ cần mọi người bằng lòng đi theo tôi cố gắng làm việc, tôi nhất định sẽ cho mọi người sân khấu càng lớn hơn, chỉ cần sở spa làm đẹp này kinh doanh tốt, sau này có thể mở chi nhánh kinh doanh khác, mọi người đều có cơ hội được đề bạt, giống như quản lý Tân, mọi người cũng có hội trở thành quản lý của sở spa chi nhánh, đều có lòng tin không?" Lời khích lệ của Lý Phạm đã vẽ ra các nhân viên một bức tranh mỹ cảnh, tất cả đều nâng cao tinh thần, đối với tương lai tràn ngập hy vọng vô tận. "Ông chủ, những lời anh nói là thật sao?" "Vậy chúng tôi chắc chắn cố gắng đi theo anh làm việc, anh đợi xem biểu hiện của chúng tôi đi. Chỉ cần mọi người cố gắng, tôi có thể cho mọi người nền tảng phát triển lớn nhất." Chương 193, rêu rao khắp nơi.
Cho những nhân viên của Sở Ba làm đẹp này nền tảng phát triển lớn nhất, đối với Lý Phạm mà nói quá dễ dàng, chỉ cần Lý Phạm tùy tiện mở miệng, tùy tiện thì có thể đem Sở Ba làm đẹp này tạo thành đầu đầu trong ngành công nghiệp làm đẹp. Những công nhân này đã bị lời của Lý Phạm châm lên nhiệt huyết cả thân, ai cũng phấn khởi bừng bừng suy nghĩ về tương lai. Ông chủ, anh chờ xem cố gắng của chúng tôi đi, đi theo anh làm việc chúng tôi đều vô cùng có sức. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức, nói không chừng năm nay chúng ta có thể mở cơ sở khác. Mọi người cùng nhau cố gắng, sau này vì ông chủ kiếm càng nhiều tiền, cũng vì chính chúng ta kiếm càng nhiều tiền, cảm ơn ông chủ đã cho chúng tôi cơ hội. Tân Giao thấy các nhân viên tỉnh thần phấn chấn, trên mặt xuất hiện nụ cười cảm động. Người dưới nhiệt tình như thế, theo công việc của Tân Giao mà triển khai tốt, tướng sĩ phục tùng mệnh lệnh, nhất định có thể khiến thành tích của Sở Ba tăng lên một bậc. Lén liếc nhìn Lý Phạm, trong lòng Tân Giao hình như có một chú thỏ con cào loạn, trên mặt xuất hiện tia ửng đỏ. Lý Phạm xua xua tay, các nhân viên kích động hoan hô dần dần trở nên yên tĩnh, ánh mắt cùng tập trung ở trên người Lý Phạm. Được rồi, mọi người nhớ lời hứa của tôi ngày hôm nay, lát nữa tôi mời mọi người đi ăn, coi như chúc mừng khi mọi người tạo ra thành tích tốt. Cảm ơn ông chủ. Các nhân viên đồng thanh hô lên. Đều đi chuẩn bị làm việc đi, sau này phải không ngừng cố gắng. Lý Phạm khích lệ một câu, dẫn Tân Giao trở về phòng quản lý. Móc điện thoại ra, Lý Phạm ấn gọi cho Ngô Đạo Văn. Lão Ngô, tôi buổi tối muốn mời nhân viên ăn cơm, còn cần ông sắp xếp giúp một chút. Ngô Đạo Văn bỗng được sủng ái đâm lo sợ, có thể làm việc vì Lý Phạm, đó là cơ hội cậu còn không được. Thiếu chủ, cậu quá khách sáo rồi, loại chuyện này cậu tùy tiện căn dặn tôi là được rồi, tôi lập tức sắp xếp ở quan nhân đường, bên chỗ cậu có bao nhiêu người tới. Để lấy lòng Lý Phạm, Ngô Đạo Văn chuẩn bị chơi khô máu, nếu nhân viên bên chỗ Lý Phạm nhiều, Ngô Đạo Văn cũng định kêu quan nhân đường dừng tiếp các khách khác, chỉ tiếp đãi người của Lý Phạm. Lý Phạm suy nghĩ một lát, cảm thấy sắp xếp ở quan nhân đường có hơi khoa trương, nói không chừng sẽ dọa tới những nhân viên đó. Quan nhân đường vẫn là thôi đi, không phải là quá thích hợp, có tiếng, chỉ cần chỗ hơi cao cấp so với chỉ tiêu của mọi người là được. Ngô Đạo Văn suy nghĩ một lát, lập tức nói vậy thì sắp xếp đến quán rượu Đường Tống là được rồi, là quán của một người bạn của tôi mở, có đầu bếp sở trường nấu các món Quảng Đông, không gian cách bài trí cũng không tệ, đối với chi tiêu của mọi người mà nói, đã tính là nơi rất có thương hiệu rồi. Vậy được, ông sắp xếp một chút. Được, tôi lập tức sắp xếp. Lý Phạm cúp máy, nói chuyện với Tân Giao. Kinh doanh gần đây đều vẫn thuận lợi, có người đến gây chuyện làm loạn gì không? Vậy ngược lại thì không có, mọi kinh doanh gần đây đều rất thuận lợi. Tân Giao hơi xấu hổ liếc nhìn Lý Phạm, cuối cùng nhanh chóng cúi đầu xuống. Vậy thì được, nếu có người gây chuyện làm loạn cô thì tôi, đừng ấm ức bản thân. Ừm, ông chủ anh yên tâm đi. Tân Giao cúi đầu, trầm ngâm một lát thì nói, ông chủ anh có muốn làm đẹp không? Tôi làm sờ ba nam cho anh. Không cần không cần, tôi không quen mất thứ này, cô làm việc của cô đi, tôi muốn ở một mình. Tân Giao có hơi thất vọng, sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc thì đi ra khỏi văn phòng đi làm công việc. Lý Phạm rút điện thoại giang lịch, đợi đến lúc gần tan làm mới đứng dậy hoạt động cơ thể một chút. Ông chủ, bởi vì có tiệc tụ tập, tôi bảo mọi người tan làm trước nửa tiếng, xe cũng đều sắp xếp xong rồi, bây giờ thì có thể đi. Tân Giao có hơi vui vẻ nói. Được, vậy thì xuất phát. Lý Phạm cùng Tân Giao đi ra khỏi phòng làm việc, nhân viên trong quán đều tập hợp xong cả, đi theo Lý Phạm ra khỏi Sở Ba làm đẹp. Mấy chiếc xe thương vụ của Sở Ba đều đã đỗ ở cửa, đều là xe thương vụ bình thường trong nước sản xuất. Lên xe. Lý Phạm thoải mái khẽ phất tay, người đầu tiên vào trong xe thương vụ. Tân Giao cũng theo lên xe, ngồi ở bên cạnh Lý Phạm. Các nhân viên khác lần lượt lên xe, chiếc xe thương vụ từ từ lăn bánh, chạy về phía quán rượu Đường Tống. Rất nhanh đến quán rượu Đường Tống, sau khi xe dừng ở bãi đỗ xe, Lý Phạm dẫn Tân Giao và một nhóm nhân viên đi vào quán rượu Đường Tống. Một nhóm nhân viên vây quanh Lý Phạm, ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Cửa quán rượu Đường Tống, một đám cậu chủ nhà giàu từ trên xe sang bước xuống, nhìn thấy Lý Phạm được một nhóm các cô gái vây lại, đều lộ ra thân sắc không vui. Có thể trái ôm phải ấp đã là mơ ước của người bình thường, mà các cậu chủ nhà giàu có sướng cỡ nào đi nữa, cũng chỉ dẫn theo 3-5 em gái mà thôi, cảm giác ra khỏi cửa dẫn theo mấy chục em gái vây quanh, những cậu chủ nhà giàu này đều chưa từng thử. Trong nháy mắt cảm xúc ngưỡng mộ ghen ghét bùng lên, dần dần hận ý chiếm toàn bộ, bởi vì các cậu chủ nhà giàu cảm thấy Lý Phạm đây là đang cướp ánh hào quang của bọn họ. Đây là tên ngớ ngẩn từ đâu ra thế, một mình dẫn theo nhiều cô gái như vậy, đây cũng quá rêu rao rồi. Những cô gái này tuy không có mấy người xuất sắc, nhưng tổng thể vẫn đạt tiêu chuẩn, có thể khiến nhiều cô gái vây quanh như vậy, chẳng lẽ người đàn ông ở giữa đó là kẻ chăn gái? Vãi, anh Vân, suy đoán này của anh có đáng tin không vậy? Bây giờ kẻ chăn gái đều rêu rao như vậy rồi, hay là chúng tôi quá đó xem thử, xem tên ngu ngốc rêu rao như này, tôi muốn đi tới đạp cho hai cước. Cố Bội Sam từ trên chiếc BMW đúp dòng 7 của anh Vân bước xuống, thuận theo ánh mắt của đám người anh Vân nhìn qua, lập tức nhìn thấy Lý Phạm bị một đám con gái vây lại. Thấy nhiều cô gái như vậy, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Phạm, hơn nữa còn không ngừng bắt chuyện với Lý Phạm, đống khiến huyết áp của Cố Bội Sam tăng lên. Anh Vân, anh Phi, em biết anh ta là ai? Anh ta là con rể của nhà họ Cố chúng em, tên ăn bám nổi tiếng, căn bản chính là một đống bùn nhão không chát nổi tường. Anh Phi ném đuôi thuốc hút dở trong tay đi, khinh thường nói, phút. Thì ra là tên vô dụng của nhà các cô, giờ lại dám ra ngoài rêu rao như vậy, thật tưởng mình là nhân vật lớn hơn rồi, nhân vật trâu bò như ông đây cũng không dám rêu rao như vậy. Thì ra là họ hàng của em gái Bội Sam, nghe giọng gọi của em Bội Sam, hình như là có hiềm khích với tên vô dụng này. Anh Vân cười hỏi. Cố Bội Sam lập tức kéo cánh tay của anh Vân,
nửa người dựa vào cánh tay của anh Vân. Anh Vân, anh thật sự là hiểu em, tên vô dụng đó cứ khiến em tức giận, anh Vân anh phải giúp em sỉ nhục anh ta, nhất định phải khiến tên vô dụng đó khó coi. Ha ha ha, chuyện của em bội Sam chính là chuyện của anh, nếu anh ta đã khiến em không thoải mái, vậy các anh đây tự nhiên không thể để anh ta thoải mái rồi, đi thôi, qua đó dạy dỗ tên vô dụng này một chút. Anh Vân khẽ phất tay, đám cậu chủ nhà giàu dẫn cô gái của mình lập tức đi theo, đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phạm, giống như đã nhìn thấy cảnh Lý Phạm bị sỉ nhục mất hết mặt mũi. Lý Phạm, tên vô dụng nhà anh qua đây cho tôi. Chương 194, 10 chiếc bể mở vê đút. Cố Bội Sam chỉ vào Lý Phạm cao giọng quát, khiến lông mày của Lý Phạm hơi nhíu lại. Đám người Tân Giao một giây trước còn đang dịu dịu nói cười, một giây sau nghe thấy tiếng quát của Cố Bội Sam, đều trừng mắt nhìn Cố Bội Sam. Hôm nay Lý Phạm thăng chức tăng lương cho mọi người, còn dẫn mọi người đi lên con đường đỉnh cao của cuộc đời, vào thời khắc tuyệt đẹp như vậy, có người tới quát người dắt đường của bọn họ, tự nhiên khiến đám người Tân Giao trong lòng bốc hỏa. Cô là ai, sao lại nói chuyện với ông chủ của chúng tôi như vậy? Tân Giao tức giận nói. Ý ho, Lý Phạm tên vô dụng này còn làm ông chủ rồi, còn là làm ông chủ của nhiều cô gái như các cô như vậy. Chú ơi, Lý Phạm anh đây là muốn lên trời, chẳng lẽ anh thật sự làm kẻ chăn gái rồi? Cố Bội Sam có hơi ngạc nhiên nói. Ôi vãi, bây giờ kẻ chăn gái đều ngông cuồng như vậy rồi, dẫn người đi ra đường như vậy, không sợ bị cơ quan liên quan bắt sao? Thật là quá nực cười rồi, hay là tôi gọi một cuộc báo án? Anh Phi đung đưa chiếc điện thoại, nheo mắt nhìn Lý Phạm. Anh Vân cười lạnh, ôm Cố Bội Sam nói, tên vô dụng này được đây, đều học được cách tự lực cánh sinh rồi, chỉ là chọn lựa ngành nghề có hơi không tốt, không nên làm kẻ chăn gái, nên đi làm trai bao. Có cần tôi giới thiệu cho cậu mấy mụ giàu có khát tình không, đảm bảo cậu kiếm tiền nhanh hơn làm kẻ chăn gái. Đám người Tân Giao đều sắp bị tức phát khóc rồi, người nào người nấy lũ lượt phản bác lời của đám người Anh Vân. Các người nói linh tinh cái gì chứ, cái ông chủ mở là sở ba làm đẹp, là nơi đàng hoàng, chỉ tiếp đại khách nữ, các người mới là kẻ chăn gái. Nhìn cô gái bên cạnh các anh là biết không phải người đàng hoàng, chúng tôi đều là bỏ sức kiếm những đồng tiền sạch sẽ, ông chủ của chúng tôi càng là người tốt, các người không được phép bôi nhọ chúng tôi. Cố Bội Sam chỉ vào Lý Phạm, khinh bỉ bĩu môi, hoàn toàn không tin mà nói, chỉ bằng cái tên ngu xuẩn này còn làm ông chủ của sở ba làm đẹp, các cô đều là điên hết rồi, hay là sống trong ảo tưởng, tên phế vật này tiền mua quần lót cũng không có, đâu có khả năng mua sở ba làm đẹp chứ. Ha ha ha, người anh em phế vật ăn bám này, anh biết mở một sở ba làm đẹp cần bao nhiêu tiền không, thuê nhiều nhân viên như vậy, khoản tiền lương một tháng, anh biết là bao nhiêu không, đừng diễn là người thành công gì đó nữa, giả ngầu không phải là dễ diễn như vậy. Dám đạp đồ chơi vô dụng này, tôi đều cảm thấy có hơi không có ý nghĩa, anh xem dám đạp nửa ngày, ngay cả dám cũng không dám đánh, phế vậy ngay cả lời nói tức giận cũng không dám nói, thật là không có cảm giác thành tựu. Anh Vân và anh Phi đều có hơi tụt hứng, bởi vì sắc mặt của Lý Phạm quá bình tĩnh, cũng không nói một câu, ngược lại cản mấy nhân viên đang xúc động mà khẽ an ủi, nhìn thế nào cũng khiến người khác không nảy sinh hứng thú giảm đạp tiếp. Trong lòng Cố Bội Sam ngược lại rất đắc ý, châm chọc Lý Phạm thuận lợi như vậy, khiến Cố Bội Sam thoải mái giống như ngày hè nóng được ăn được dưa hấu để lạnh, lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở thoải mái. Thật là nhàm chán, tên vô dụng như anh ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, có phải là biết sợ rồi không? Sau này thấy tôi thì ngoan một chút, tốt nhất thấy tôi thì quỳ xuống xin tha, nếu không lần nào đều khiến mặt mũi của anh quất đất. Anh Vân lườm Lý Phạm, ôm Cố Bội Sam xoay người, phế vật, anh sau này còn tiếp tục diễn như này, tôi gặp anh một lần thì đánh anh một lần, đi thôi, tất cả đi ăn cơm thôi. Anh Vân dẫn người rời khỏi, đám người Tân Giao đều tức đến giẫm chân, ai cũng thấy bất bình thay cho Lý Phạm. Ông chủ, anh vừa rồi không nên cản chúng tôi, nên để chúng tôi xông lên xé rách mặt của bọn họ ra. Đúng đúng, chúng tôi tuy không biết đánh nhau, nhưng chúng tôi biết cào người, chắc chắn có thể cào khiến ba bọn họ đều không nhận ra. Lý Phạm mỉm cười, không để tâm nói, đều là những chú hề thôi, để ý bọn họ làm cái gì, đừng tức giận, chúng ta vào ăn cơm thôi, mọi người thích ăn cái gì thì gọi cái đó. Dẫn theo đám người Tân Giao đi vào quán rượu Đường Tống, Lý Phạm đã báo số phòng bao mà Ngô Đạo Văn cho, nhân viên phục vụ dẫn đám Lý Phạm đi vào phòng bao. Trong phòng bao có ba chiếc bàn tròn lớn, vừa hay có thể ngồi đủ một nhóm Lý Phạm. Mọi người tùy ý gọi không cần khách sáo, ngoài ra tôi còn phải tuyên bố một quyết định lâm thời. Lời của Lý Phạm vừa dứt, tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lý Phạm, chờ đợi nghe quyết định lâm thời của Lý Phạm. Tôi quyết định, đánh giá thành tích cuối năm, 10 nhân viên có thành tích xuất sắc nhất, phần thưởng là một chiếc BMW. Các nhân viên đều xứng ra rồi, BMW đối với bọn họ mà nói, đó chính là thứ ngoài tầm mới, thuộc về sự tồn tại của đồ xa xỉ phẩm. Nhưng Lý Phạm vậy mà lấy ra món đồ quý giá như này, làm phần thưởng cho cuộc đánh giá thành tích cuối năm. Ông chủ, đây không phải là thật chứ? Đương nhiên là thật, tôi nói được làm được, hạng nhất chiếc BMW dòng 7, hạng 2 đến hạng 5 chiếc BMW dòng 5, hạng 6 đến hạng 10 chiếc BMW dòng 3, chỉ cần mọi người cố gắng làm việc, tất cả giấc mơ đều có thể thành hiện thực. Các nhân viên đông chốc đều trở nên kích động, tiếng hoan hô đều có thể chọc thủng nóc nhà. Ông chủ Vạn Thuế, anh là ông chủ vĩ đại nhất mà tôi từng gặp. Tôi nhất định sẽ cố gắng giành lấy hạng nhất. Ông chủ thật là quá tốt rồi, tôi phải cố gắng làm việc cho ông chủ. Thấy các nhân viên hoan hô, Lý Phạm mỉm cười, bảo mọi người mau gọi đồ ăn. Rất nhanh từng món đồ ăn được đưa lên, các nhân viên cũng đều nâng ly rượu đến kính Lý Phạm. Lý Phạm ngược lại ai tới cũng không từ chối, cũng ly giao lưu với các nhân viên, thỉnh thoảng khích lệ mọi người, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp. Anh là ông chủ không có làm giá nhất mà tôi từng gặp, chỉ cần anh không sa thải tôi,
Tân Giao tôi bằng lòng làm việc cho anh cả đời. Tân Giao cầm ly rượu lên, cuối cùng kính Lý Phạm. Lý Phạm cụng ly với Tân Giao, cười nói, được, chỉ cần cô bằng lòng giúp tôi phát triển thẩm mỹ viện càng lớn mạnh, sau này tôi chia cổ phần cho cô chính là người hợp tác trong sự nghiệp của tôi. Cảm ơn ông chủ, tôi cả đây, anh tùy ý. Ánh mắt của Tân Giao loay sáng, khẽ ngửa đầu uống cạn ly rượu, Lý Phạm cũng cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn. Gắp một đũa đồ ăn giúp Lý Phạm, Tân Giao hơi mím môi, thấp giọng lẩm bẩm, ông chủ ăn đồ ăn, anh đã uống nhiều rượu như vậy rồi, ăn đồ ăn đỡ sốt ruột. Lý Phạm bảo mọi người ăn uống, rất nhanh đồ ăn trên bàn đã thấy đấy, các nhân viên cũng đều ăn no căng đều dựa cả vào ghế xoa bụng. Bởi vì đủ lời khích lệ kích thích của Lý Phạm, cho nên mọi người đều ăn uống thỏa thích, lượng ăn còn nhiều hơn bình thường nhiều, lúc này vừa ăn xong, ngược lại cảm thấy có hơi trứng rồi. Tất cả ăn xong rồi thì đi thôi, Tân Giao cô dẫn mọi người ra xe trở về, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Lý Phạm căn dặn rồi thì dẫn đám người Tân Giao ra khỏi phòng bao. Một đám người ra khỏi phòng bao, lũ lượt đi ra bên ngoài, một thanh niên mặc vest đứng đạn, đứng ở quầy ba nhìn mọi người đi ra. Chăm chú nhìn Lý Phạm hai lần, sắc mặt của người thanh niên đó trở nên có hơi khó coi, vậy mà là Lý Phạm, tên vô dụng này sao lại ở đây? Người thanh niên tức tối đi về phía Lý Phạm, một tay ấn vào bả vai của Lý Phạm. Ý ho, đây không phải là Lý Phạm sao, vậy mà đến nhà hàng của nhà tôi ăn cơm. Chương 195, tố chất giáo dục. Thứ phế vật như anh còn có thể tới nhà hàng nhà tôi ăn, lan lộn cũng được nha, nhưng nghe nói Họa Y một tháng cho anh mấy triệu tiền phí sinh hoạt, nhiều đó cũng không đủ gọi hai món chính ở nhà hàng của tôi đâu. Cho nên tôi muốn hỏi anh xem, anh lấy đâu ra tiền? Không phải trộm tiền của Họa Y đi mời khách ăn cơm chứ, còn mời nhiều phụ nữ như vậy, anh thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Sắc mặt đám người Tân Giao đều trở nên khó coi, tức giận nhìn thanh niên nói chuyện. Gì, các người sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi, nhìn các người toàn ăn mặc hàng rẻ tiền, hàng gái, nghèo mặt như vậy không xứng tới nhà hàng nhà tôi ăn, nhưng các người may mẫn, không bị tôi nhìn thấy sớm, nếu không ngay cả cửa các người cũng không vào được. Anh là Hoàng Cảnh Sơn. Lý Phạm cao mày hỏi. Hoàng Cảnh Sơn từng là bạn đại học của Cố Họa Y, cũng là một trong số những người theo đuổi cô. Chỉ là hắn dùng đủ mọi cách đều không theo đuổi được cô. Đặc biệt là sau khi biết cô gả cho Lý Phạm, trong lòng hẳn càng hận, chút hết lửa giận lên người anh, hận không thể trừ khử anh càng nhanh càng tốt. Lúc này nhìn thấy anh, hẳn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội sỉ nhục, nếu có thể khiến anh nhục nhã đến nhảy sông tự vẫn gì đó, vậy thì càng tốt. Còn nhớ tôi hả, trí nhớ của phế vật cũng không tệ, nhưng tiếc cho Họa Y, mắt mù thế mà lại gả cho anh, nghe nói cô ấy bây giờ sống không tốt, không chỉ phải cố gắng kiếm tiền nuôi con gái, còn phải nuôi đồ phế vật như anh, thật sự khiến tôi vô cùng đau lòng. Hắn che ngực, như đau lòng đến cực hạn. Anh nói thứ nghèo mặt như anh có thể đem lại gì cho Họa Y ỉa? Muốn tiền không có, muốn nhà không có, anh ăn uống đi lại đều dựa vào cô ấy kiếm tiền, anh có lương tâm không, anh có còn là đàn ông không, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay anh. Còn những tiện nhân này, anh và họ ở cùng nhau là muốn làm gì? Vừa nãy nghe nói có má mì gì đó, hẳn không phải nói anh đi, anh mẹ nó có thể giữ thể diện cho Họa Y không, chuyện này nếu truyền ra sẽ khiến cô ấy gặp phải bao nhiêu chỉ trích. Hoàng Cảnh Sơn la ó một hồi, cảm thấy thoải mái hơn không ít, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều thông thoáng. Thực sự vô cùng sảng khoái. Lý Phạm yên lặng nhìn hẳn, khóe môi khế nhếch lên, như đang mỉm cười. Anh mẹ nó còn cười, anh còn có thể cười nữa, phế vật như anh khiến cuộc sống của Họa Y gian nan biết bao anh biết không? Nếu cô ấy ở cùng tôi, nào sẽ như bây giờ? Tôi có thể cho cô ấy cuộc sống tốt nhất. Bất động sản đứng tên tôi có 10 căn, còn có 2 căn biệt thự, tổng tài sản xí nghiệp nhà tôi hơn 3000 tỷ, thứ nghèo mặt như anh biết 3000 tỷ là khái niệm gì sao? Tôi chỉ cần móc ra mấy trăm triệu thôi thì có thể thuê người muốn cái mạng đê tiện của anh rồi. 30000 tỷ đủ thuê người giết anh 2-300 lần. Đám người Tân Giao đen mặt, Hoàng Cảnh Sơn mắng mỏ, khiến trong lòng họ cũng rất không thoải mái. Anh nói linh tinh gì đó, ông chủ chúng tôi là ông chủ tốt nhất, lợi nhuận tháng trước của sở ba chúng tôi lên tới 3 tỷ, ông chủ chúng tôi căn bản không thiếu tiền. Sao có thể ăn bám? Anh có tiền thì hay lắm sao, ông chủ dẫn dắt chúng tôi tự lực cánh sinh, chúng tôi sau này nhất định đều có tiền, phú nhị đại như anh có gì mà khoe khoang, nếu không phải có người ba tốt, nói không chừng anh còn nhặt rác trên đường đâu. Đây chính là ký sinh trùng, nếu không phải dựa vào nhà nuôi thì sớm đã chết đói trên đường rồi. Dù không chết đói thì với cái miệng đê tiện của anh ta cũng đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Đám người Tân Giao thi nhau chỉ trích Hoàng Cảnh Sơn, khiến tâm trạng vừa thoải mái của hắn lại trở nên không tốt. Đám rác rưởi không đồng bạc như các người liễu lo gì đó, Lý Phạm mẹ nó chính là vua ăn bám, các người theo hẳn có thể kiếm được tiền con khi, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng Cảnh Sơn chỉ tay vào vai Lý Phạm, lạnh giọng nói, thứ phế vật như anh rất biết mê hoặc người khác nha, một thoáng thôi đã mê hoặc một đám bà cô rồi, có phải cũng mê hoặc Họa Y như vậy không? Tôi hận không thể cầm dao chặt anh thành từng khúc. Tôi khuyên anh mau ly hôn với Họa Y đi, anh căn bản không thể cho cô ấy cuộc sống tốt, chỉ sẽ liên lụy tới cô ấy, nếu anh và cô ấy ly hôn, tôi có thể cho anh một khoản tiền, đủ để anh về quê sống yên ổn. Có tiền thì hay lắm sao? Lý Phạm cười hỏi. Hoàng Cảnh Sơn sững sờ một lát, sau đó ngẩng đầu cười to, ha ha ha, có tiền đương nhiên rất hay, tôi có tiền thì có thể hưởng thụ cuộc sống tốt nhất, có thể mua nhà đẹp xe sang, con cái nhận được giáo dục tốt nhất, bị bệnh đi tìm bác sĩ tốt nhất, dù có chết, cũng có thể chôn ở ngôi mộ xa hoa nhất. Nhưng thứ nghèo mạt như anh thì sao? Anh không nhà không xe, con cái đi học khám bệnh đều phải nhìn sắc mặt người khác, xếp hàng đợi sắp xếp, chết rồi cũng là ngôi mộ rẻ tiền nhất, không, loại như anh còn không cần mộ, vì anh không xứng,
anh chỉ xứng tìm một nơi tùy tiện cho tôi, để chó hoang tha thi thể anh đi. Cuộc đời rất công bằng, tiên không thể đánh giá tất cả, mặc dù anh có tiền, nhưng tố chất của anh thật sự rất thấp hèn, ngay cả tố chất làm người cũng không đủ. Lý Phàm cười lạnh nói. Mày mẹ nó nói gì? Dám nói ông đây không có tố chất, đối với đám nghèo mạt tụi mày không cần tố chất gì cả. Dáng vẻ tốt chất của ông đây, tụi mày căn bản không xứng nhìn thấy, mày chỉ xứng ông đây sỉ nhục mắng mỏ, nhận rõ địa vị thân phận của mày. Hoàng Cảnh Sơn la hó. Không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, dáng vẻ anh có tố chất, sợ rằng chỉ có dáng vẻ xu nịnh khi đối diện với người có thân phận cao đi. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Phàm nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Sơn, khiến hắn cảm thấy rất nhục nhã tức giận, giống như ánh mắt anh đã nhìn thấu hết tất cả của hắn. Mày mẹ nó mới là kẻ lĩnh hót. Thứ như mày còn không quỳ xuống liếm giày cho ông đây. Nếu mày liếm sạch, ông đây sẽ cho mày 1 triệu để mày đi ăn khuya. Hoàng Cảnh Sơn tức giận đùng đùng, một tên phế vật cũng dám chỉ trích hắn. Ha ha. Lý Phàm khinh thường cười, càng khiến hắn thẹn quá hóa giận, cảm thấy anh đang trào phúng mình. Đồ khốn, lại còn cười, thứ phế vật hẳn nên bị nhân đạo hủy diệt, không nên tồn tại trên đời. Bảo vệ, mẹ nó chết hết rồi hả? Mau tới đây. Cổ họng hắn bốc khói, đã không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Đội bảo vệ vội vàng chạy tới, cung kính đứng sau lưng hắn, "Cậu chủ, đội bảo vệ báo cáo, xin chỉ thị. Đuổi đám rác rưởi này ra ngoài cho tôi." Hắn báo nổi hét lên. Bảo vệ nhận lệnh liền muốn ra tay bắt người, lúc này, giám đốc nhà hàng chạy tới. Dừng tay. Giám đốc nhìn Lý Phàm, kéo Hoàng Cảnh Sơn về phía sau 2 bước. "Giám đốc Vương, ông có ý gì?" Hắn bất mãn hỏi. "Cậu chủ, người này bối cảnh không đơn giản, là Ngô Đạo Văn giúp hắn đặt phòng bao." Chương 196, mua lại. Nghe thấy tên của Ngô Đạo Văn, Hoàng Cảnh Sơn sững sốt một chút. Liên hệ cái tên như xét đánh bên thai này với Lý Phàm lại với nhau, có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghiêng mắt nhìn anh, hắn cười lạnh nói, "Ông biết tên này là ai không?" "Đó là Lý Phàm, tên con rể ngu si ăn bám của nhà họ Cố, ông nói Ngô Đạo Văn đặt phòng bao cho hắn, ông chắc chắn không phải đang đùa." Ánh mắt giám đốc Vương ngây ngốc nhìn sang Lý Phàm, nghe Hoàng Cảnh Sơn giới thiệu về anh như vậy, trong lòng ông ta cũng có chút nghi hoặc. Nhưng nếu hắn thật sự là tên phế vật, e rằng Ngô Đạo Văn sẽ không giúp hắn đặt phòng bao đi. Đậu xanh. Bình thường thấy ông rất tinh danh, lúc này sao lại hồ đồ vậy chứ? Bản thân Ngô Đạo Văn mở quan nhân đường, nếu thật sự quan hệ với hắn không tệ, sẽ kêu hắn tới chỗ chúng ta ăn. Không phải sớm sắp xếp một bữa thịnh soạn ở quan nhân đường. Giám đốc Vương chần chờ một lát, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng nhớ lại dặn dò khi Ngô Đạo Văn gọi điện thoại lúc chiều, trong lòng ông ta lại do dự. Chuyện này vẫn là thận trọng một chút thì hơn, mở cửa làm ăn đều phải vui vẻ nên đón khách cửa, chúng ta vốn là đi con đường đại chúng. Giám đốc Vương khó xử, vừa không muốn đắc tội Hoàng Cảnh Sơn, cũng không muốn mất lòng Lý Phàm, cho nên chỉ có thể ở giữa hòa giải. Ông có phải ngu không? Dặn dò của tôi cũng không nghe, ông có tin tôi gọi điện cho bà tôi xả thải ông không? Nhưng mà như vậy sẽ không tốt cho hình tượng của nhà hàng, tin tức trên mạng bây giờ truyền đi rất nhanh, nếu họ đăng lên mạng. Giám đốc Vương khó xử giải thích. Cút cút cút, ông sang một bên đợi đi, đừng ảnh hưởng bảo vệ làm việc là được, ông đây phái người đi đuổi chúng đi. Lý Phàm thấy giám đốc đang khó xử và Hoàng Cảnh Sơn đang táo bạo thì cười móc điện thoại ra, bấm gọi số của Tiến Phúc. Alo, tôi muốn mua nhà hàng Đường Tống, ông xử lý một chút. Dạ, thiếu chủ, tôi đi xử lý ngay. Tiến Phúc cung kính nói. Lúc Lý Phàm gọi điện thoại không để thấp giọng, mỗi chữ nói ra đều khiến mọi người có mặt nghe rất rõ ràng. Đám người Tần Giao nhìn nhau, mặt lộ ra hưng phấn khó có thể đè nén. Mùi vị quen thuộc, phương pháp quen thuộc. Lần trước ở thẩm mỹ viện chính là như vậy, một cú điện thoại của anh, ông chủ của thẩm mỹ viện liền biến thành Lý Phàm. Nhưng lời của anh nghe vào tai Hoàng Cảnh Sơn lại có mùi vị khác. Mẹ mày, mày nói năng thật hùng hồn, không nhìn ra nhà, thứ rác rưởi ngày càng biết ra vẻ, còn mua lại nhà hàng Đường Tống nữa, mày biết nhà hàng Đường Tống là nơi nào sao? Không phải chỉ là một nhà hàng sao, có gì to tát? Lý Phàm không chút để tâm nói. Ha ha ha, đã biết mày là thứ nghèo mà không có kiến thức mà, còn chỉ là một nhà hàng, thực sự là cười chết ra, giám đốc Vương, ông phổ cập cho hắn một chút đi, để hắn biết địa vị của nhà hàng Đường Tống trong giới nhà hàng. Giám đốc Vương có chút ngượng ngùng, nhưng Hoàng Cảnh Sơn ra lệnh, ông ta cũng chỉ có thể làm theo. Nhà hàng Đường Tống của chúng tôi là chuỗi nhà hàng nổi tiếng toàn quốc, hiện tại tổng cộng có 120 nhà hàng ở khắp các thành phố tuyến 1 tuyến 2 trên toàn quốc, toàn bộ đều do tổng bộ trực tiếp quản lý, cho nên muốn thu mua thì chỉ có một cách là thu mua toàn bộ. Căn cứ đánh giá bảng xếp hạng top 100 ngành nhà hàng mới nhất gần đây thì giá trị thị trường của nhà hàng Đường Tống chúng tôi là 20.000 tỷ, đứng thứ 7 trong số 100 chuỗi nhà hàng lớn trong nước, có thể nói là điển phạm trong ngành nhà hàng. Giám đốc Vương như xử lý công việc giới thiệu một lượt, Hoàng Cảnh Sơn đắc ý ngẩng đầu, ôm vai ông ta cười. Giới thiệu không tệ. Hắn khinh thường nhìn Lý Phàm, nghe thấy chưa, giá trị 20.000 tỷ, mày có nhiều tiền vậy sao? Muốn thu mua còn phải có nhiều hơn, ít nhất đàm phán đến 25, 26.000 tỷ, thứ nghèo mạt như mày có nhiều tiền vậy sao? Thật sự cười chết tao. Mày nói tao nghe xem, vừa nãy mày gọi cho ai, hẳn không phải gọi cho 1800-8119, tùy tiện nói vài câu với phục vụ tổng đài đi, để tao nghĩ xem biểu cảm của cô phục vụ nào, chắc là mặt mày mù mờ, cô ta có mắng mày là đồ ngu không? Hoàng Cảnh Sơn càng nói càng hưng phấn, cảm thấy mình nhất định đã nắm được chân tướng chuyện này. Lý Phạm vừa rồi vì để làm ra vẻ mà gọi số máy không có thật hoặc là gọi số phục vụ 1800-8119. Lý Phạm kéo ghế ngồi xuống, cười nói, mọi người ngồi xuống đi, đợi lát nữa còn có kịch hay để xem, phiền giám đốc Vương kêu người đưa trà nước tới. Thấy anh không chút khách sáo,
Hoàng Cảnh Sơn cười lạnh hai tiếng, mày rất can đảm đấy, tao muốn xem lát nữa có kịch gì hay, nếu không ai đến thu mua nhà hàng Đường Tống thì đừng trách tao khiến mày nằm ra ngoài. Sau khi Lý Phàm cúp điện thoại, Tiền Phúc lập tức tìm số điện thoại của chủ tịch nhà hàng Đường Tống gọi đi. Alo, có phải chủ tịch của nhà hàng Đường Tống không? Tiền Phúc mặt mày uy nghiêm nói, giọng điệu tràn đầy sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự. Là tôi, ngài gọi tôi Tiểu Tống là được rồi, không biết ngài gọi cho tôi là vì chuyện gì? Chủ tịch Tống thấp thỏm bất an nói. Có thể khiến Tiền Phúc trực tiếp gọi tới, vậy nhất định không phải chuyện đơn giản, chủ tịch Tống căng thẳng đến tăng huyết áp. Thiếu chủ chúng tôi muốn thu mua nhà hàng Đường Tống, ông ra giá đi. Chủ tịch Tống hoảng loạn, phải ra giá thế nào? Ra giá trên trời thì sợ là sống không khỏi ngày mai, nếu bán rẻ, vậy thì lỗ to rồi. Nhà hàng Đường Tống chỉ là sản nghiệp nhỏ, sao có thể lọt vào mắt của thiếu chủ, có phải Tiểu Tống tôi đã làm sai đắc tội gì với thiếu chủ rồi không? Xin ngài chỉ điểm một chút, tôi lập tức đi bồi lễ nhận sai với thiếu chủ. Thái độ của chủ tịch Tống vô cùng khép nép. Thiếu chủ chúng tôi ở nhà hàng Đường Tống ở Hán Thành, nếu ông có thể nhận được tha thứ của ngài ấy, thì tôi mới dừng việc thu mua, nếu không ông hiểu. Tôi hiểu, tôi liền cho người đi bồi lễ tạ lỗi, nhất định sẽ nhận được tha thứ của thiếu chủ. Thiếu chủ không muốn để người khác biết thân phận của mình. Tiên Phúc dặn dò một câu rồi cúp điện thoại. Chủ tịch Tống không dám do dự, lập tức gọi điện thoại cho tổng giám đốc nhà hàng Đường Tống ở Hán Thành. Hàn Lập Thành, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà hàng, bồi lễ xin lỗi cậu Lý Phàm, dù là quỳ xuống cũng phải cầu xin được sự tha thứ của cậu ấy, ai chọc cậu Lý Phàm không vui, cậu liền hung hăng xử lý hắn cho tôi, xử lý tới khi cậu Lý Phàm hài lòng mới thôi. Hàn Lập Thành ra đầu như muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống mà chủ tịch Tống hoảng loạn như vậy. Hơn nữa từ mệnh lệnh của ông ta có thể nhìn ra là có người đã đắc tội với nhân vật vô cùng lớn ở nhà hàng. Chủ tịch còn có gì dặn dò?